Chương 310, Lý Tiểu Bạch. Thần võ trên tiên địa không. Trắng đoan tiên liên, nhẹ nhàng trôi nổi. Vô số tường thụy, tranh nhau mà ra, ở chung quanh không ngừng xoay quanh. Vô thượng tạo hóa tiên mưa, chậm rãi hạ xuống. Tiên điện tất cả mọi người, ngẩng đầu nhìn cái này như kỳ tích hết thảy, đều là cảm nhận được một cỗ nồng đậm sinh cơ. Dị tượng tự nhiên, có tuyệt thế thiên kiêu hàng thế. Có miệng người bên trong thì thảo. Đây là phúc phận. Là tường thụy. Là tiên phủ sắp thịnh vượng dấu hiệu. Có người lên tiếng kinh hô. Đây chính là ta một mực kỳ vọng tường hòa. Một cái xuất trần nữ tử, trên bờ vai đứng đấy một cái ngũ thải tân phân chim sơn ca. Nàng chính là mấy năm trước di chuyển mà đến thiếu nữ, Tiểu Chiêu. Nhìn qua đầy thiên tường thụy, Tiểu Chiêu trên thân chợt bộc phát ra một cỗ huyền dị lực lượng, cùng bầu trời bên trong xoay tròn tiên liên, ẩn ẩn hô ứng lẫn nhau. Xuân rừng tiên vườn. Một thân ảnh chấn động thiên địa, từ trong hư không đột nhiên xông ra. Lập tức, tốc độ không giảm chút nào, phóng tới trong tiên viên trong trạch viện. Ngay sau đó, lại có ba thân ảnh từ trong hư không lộ ra hiện ra. Chính là Diệp Tùy Phong, Tiểu Hắc, còn có Cốc Cú Lan. Hắn đây cũng quá vội vàng sao động. Thiếu niên Tiểu Hắc quyết miệng nói: "Cha, ta lúc ấy ra đời thời điểm, ngươi có phải hay không cũng cùng hắn không sai biệt lắm?" Hắn liếc mắt nhìn cười nói: "Ân." Diệp Tùy Phong nghĩ nghĩ, lúc trước, Tiểu Hắc từ cái kia hắc đạn bên trong phá xác mà ra thời điểm, nếu không phải nó rụt rè hô một tiếng cha, có lẽ sẽ xem như sủng vật đến nuôi a. "Không sai, cùng hắn không sai biệt lắm." Hắn gật đầu nói. Tiểu Hắc lập tức vui vẻ ra mặt. Sau một lát, Diệp Tùy Phong mấy người cũng đi tới trong trạch viện. Lúc này, cửa phòng đã mở ra, bên ngoài vây quanh mấy cái thị nữ, còn có mấy cái hồ tiên tử đang tại tò mò hướng phía bên trong nhìn quanh. "Đã sinh sao?" Diệp Tùy Phong hỏi. Bọn thị nữ lập tức xoay người, cung kính nói: "Đúng vậy, Diệp đại nhân. Tiên mẹ thành công sinh hạ một nữ." Diệp Tùy Phong nhẹ gật đầu. "Còn tốt đã sinh, bằng không Tiểu Hắc trông thấy gấp xoay quanh thần võ, bảo đảm không cho phép lại sẽ hỏi xảy ra vấn đề gì đến." "Tốt, vậy chúng ta ở chỗ này đầu tiên chờ chút đã a." Diệp Tùy Phong đối Tiểu Hắc nói ra. Phòng sinh trọng địa, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đi vào, lại càng không cần phải nói thần thức dò xét, thật không có lễ phép. Bất quá lúc này, bên trong lại truyền đến thần võ thanh âm. "Đại ca, không có việc gì, mau đến xem nhìn nữ nhi của ta, ha ha." Nghe vậy, Diệp Tùy Phong gật đầu, mang theo Tiểu Hắc bọn hắn đi vào. Trong phòng, thần võ ngồi ở giường một bên, trong ngực ôm một cái nho nhỏ hài nhi, mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng. Mà xảo nhi như cũ nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem nữ nhi của mình, trong mắt tràn ngập chịu mến. Diệp Tùy Phong có chút khiêu mi, bởi vì hắn có thể cảm giác được xảo nhi lúc này khí tức phi thường suy yếu. Đứa bé này vậy mà để thân là yêu đế xảo nhi như thế cố hết sức, nghĩ đến tuyệt đối không phàm. Bọn hắn đi ra phía trước. "Diệp đại ca." Xảo nhi gặp đây vội vàng nhớ tới thân, bị Diệp Tùy Phong phất tay ngăn cản. Sau đó hắn chỉ một ngón tay, nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức đem xảo nhi bao phủ ở bên trong. Chỉ là một lát, nàng khí sắc liền chuyển tốt không thiếu. Bất quá hao tổn bản nguyên còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. "Đại ca, ngươi mau nhìn nàng, nhiều đáng yêu a, ha ha." Thần võ lực chú ý đã toàn bộ bị nữ nhi hấp dẫn lấy, hưng phấn nói với Diệp Tùy Phong. Diệp Tùy Phong nhìn sang, hài nhi cũng không có khóc nỉ non, hai cái lỗ tai có hết sức rõ ràng hổ tộc đặc thù. Trừ cái đó ra, mặt ngoài nhìn lên đến cùng thế gian hài nhi không có gì khác biệt, mới vừa tới đến cái thế giới này, trong đôi mắt thật to tràn ngập tò mò. Nhưng Diệp Tùy Phong lại có thể nhìn thấy, nàng cửu khiếu tươi sáng, linh đài tự nhiên mà thành, toàn bộ thân thể đều cùng tiên đạo quy tắc giao hòa, lẫn nhau hô ứng, liền ngay cả phiến thiên địa cũng tại hướng nàng biểu đạt thiện ý. Đơn giản điểm giảng, cái này hài nhi liền là trời sinh tiên giới chi tử, thật đáng yêu nha. Diệp Tùy Phong vẫn không nói gì, ngược lại là một bên Tiểu Hắc bị hài nhi hấp dẫn lấy, hắn vươn tay muốn đi đùa một cái bé gái, nhưng nghĩ nghĩ tựa hồ cảm thấy không ổn, lại rụt trở về. "Đúng vậy, chúc mừng các ngươi." Diệp Tùy Phong mặt mỉm cười, thần võ cười ha ha, nhìn xem nữ nhi của mình có chút yêu thích không buông tay bộ dáng. "Tới vội vàng cũng không mang thứ gì, ta liền cho tiểu chất nữ một cái đơn giản lễ gặp mặt ta." Diệp Tùy Phong cười nói, sau đó lật ra tay cầm một cái bình sứ nho nhỏ lơ lửng tại trong lòng bàn tay. "Ai nha, ngươi quá khách khí, mang cái gì lễ vật đâu?" Thần võ lắc đầu nói. "Đây là cái gì?" Hắn vẫn là không có nhịn xuống lòng hiếu kỳ của mình. "30.000 nhỏ hỗn độn ngọc tương." Diệp Tùy Phong nói thẳng. Những năm gần đây, hắn đã luyện chế ra hơn vạn tòa 14 tầng khởi nguyên tháp, góp nhặt mấy vạn nhỏ hỗn độn ngọc tương. Thần võ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sau đó phi thường nghiêm túc nói ra: "Đại ca, hài tử vẫn còn tương đối nhỏ, bằng không ta trước hết thay nàng nhận lấy, làm đảm bảo, ngài nhìn tiểu gì?" Diệp Tùy Phong liếc mắt, đi một bên, thiếu nghĩ đến sáo lộ hải tử. An tết phụ mẫu thay hải tử bảo tồn tiền mừng tuổi cái này sáo lộ, hắn có thể thấy được nhiều lắm. "Cha ta đều không đã cho ta đây." Tiểu Hắc ở một bên tản ra nồng đậm tranh khí tức. "Chờ ngươi tấn thăng đến tiên vương giới lại nói." Diệp Tùy Phong nói ra. Hỗn độn ngọc tương quá cường đại, Tiểu Hắc trước mắt còn không có cách nào đem hoàn toàn lợi dụng. "Diệp đại ca, cái này thật quá quý giá." Xảo Nhi cũng mở miệng nói ra. Trong mắt nàng mang theo lo lắng thần sắc, hỗn độn ngọc tương là tiên đế đều thèm nhỏ nước dãi vô thượng chí bảo, nếu là bị người biết trên người nữ nhi có nhiều như vậy ngọc tương, khẳng định sẽ ngấp nghé cùng này. "Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không cứ như vậy giao cho nàng." Diệp Tùy Phong nói ra. Sau đó hắn có chút dùng sức, trực tiếp đem trắng đoán bình sứ chấn vỡ. Trong nháy mắt, vô tận tạo hóa khí hơi thở ầm vang nổ tung. Bất quá lập tức, liền bị Diệp Tùy Phong chô áp chế, về tới nơi lòng bàn tay. Bình sứ không thấy, chỉ còn lại một đoàn tản ra tinh mang chất lỏng. Sau đó, Diệp Tùy Phong bấm tay, nhẹ nhàng một nắm. Vô số tiên đạo pháp tắc trực tiếp bị xé rách đi ra, rút ra hư không, không ngừng ngưng tụ tại hỗn độn ngọc tương phía trên. Một lát thời gian, chất lỏng biến mất, thay vào đó là một cái phát sáng ngọc châu, xoay chậm chậm. Dạng này, liền không có người có thể phát hiện. Diệp Tùy Phong nói xong, giải phẳng tay cầm. Ngọc châu chậm rãi trôi lường mẹ gái, xuyên thấu qua thân thể của nàng, cuối cùng tiến vào trong linh đài. Ở đây mấy người đều có thể nhìn thấy, cái kia hỗn độn ngọc châu nhẹ nhàng trôi nổi tại linh trên đài. Nương theo lấy mỗi một lần xoay tròn, đều có tạo hóa chi lực cùng pháp tắc khí tức, tư dưỡng thân thể của nàng cùng thần hồn. Đám người có thể tiên đoán được, tại tương lai không lâu, cái này bé gái đem có vô cùng khả năng. Đa tạ Diệp đại ca. Xảo Nhi nói cảm tạ. Diệp Tùy Phong gật gật đầu, nhưng sau nói ra, đúng, hài tử tên cứ gọi là gì, nghĩ được chưa? Lập tức, mấy người đưa ánh mắt, toàn bộ tụ tập tại thần võ cái này trên người của phụ thân. Thần võ gãi đầu một cái, vậy ta lấy một cái. Sau đó, hắn nhìn xem nữ nhi, nghĩ nghĩ nói, nàng tại ban ngày xuất sinh, sinh thời dị tượng liên tiếp, tường thụy đầy trời, trên trời rơi xuống tạo hóa linh vũ, chúng sinh phúc phận, bằng không. Liên bảo nàng tiểu bạch ta. Diệp Tùy Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, cái tên này, cùng ngươi mới vừa nói câu nói kia, có liên hệ gì sao? A, giống như liền cùng ban ngày có chút quan hệ. Nhưng cái này, cũng quá qua loa đi, ai sẽ tán thành danh tự như vậy? Tên rất hay a. Một bên tiểu hắc, lại lớn tiếng tán thưởng. Chứng thúc, ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế có phẩm vị, có thể nghĩ đến như thế tên dễ nghe. Diệp Tùy Phong. Tiếp đó, tại một phen thảo luận về sau, vẫn là Xảo Nhi cái này mẹ đẻ, đem danh tự định xuống dưới. Đại danh, Lý Ngọc Châu. Nhũ danh, Tiểu Bạch. Chương 311, Tiểu Chiêu thức tỉnh. Cha, ta còn không biết đại danh của ta đâu. Tiểu Hắc nhìn xem mọi người tranh nhau cho Tiểu Bạch đặt tên, tranh thuộc tính lại bắt đầu tràn lan. Ngươi nếu là muốn, có thể gọi Diệp Nguyên Cốc, hoặc là mình cho mình muốn một cái. Diệp Tùy Phong miễn cưỡng nói ra. Hắn mới lười nhắc lại đặt tên đâu, tốn nhiều đầu óc. Đám người lại trò chuyện trong chốc lát, Diệp Tùy Phong liền chuẩn bị rời đi, đem thời gian lưu cho Thần Võ cùng Xảo Nhi. Bất quá, Xảo Nhi chợt ngồi dậy đến. Diệp đại ca, ta có thể hay không cùng ngài đơn độc tâm sự? Diệp Tùy Phong nhìn xem Xảo Nhi thành khẩn thần sắc, trong lòng ẩn ẩn có chút hiểu ra. Có thể. Hắn gật đầu nói. Sau đó, Thần Võ ôm Tiểu Bạch, cùng Cốc U Lan, Tiểu Hắc bọn hắn cùng một chỗ, rời khỏi phòng. Xảo Nhi phất tay bố trí một cái đơn giản bình chướng, đem hai người cùng ngoại giới ngăn cách. Có chuyện gì cứ nói đi, mọi người hiện tại đều là người một nhà. Diệp Tùy Phong ôn tồn nói ra. Xảo Nhi không có trả lời, chợt ở giữa, quỳ rạp xuống đất. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Tùy Phong khẽ nhíu mày. Diệp đại ca. Xảo Nhi ánh mắt lộ ra thần sắc thương cảm. Kỳ thật ta minh bạch, ta cùng Thần Võ ở giữa hôn sự là ngài một tay đụng thành. Ta không biết ngài đến cùng có dạng gì dự định, nhưng tiểu bạch nàng là vô tội. Vô luận như thế nào, vô luận ngài về sau có gì cần, dù là để cho ta đi chết đều có thể. Nhưng xin ngài nhất định không nên thương tổn nữ nhi của ta, nàng thật là vô tội. Xảo Nhi ngữ khí bi thiết, liền thân thể đều tại khẽ run. Diệp Tùy Phong thở dài, sau đó nhẹ nhàng nâng tay, đem Xảo Nhi chống rông đỡ dậy. Ngươi hiểu lầm. Diệp Tùy Phong nói ra, ta cũng không phải là giữa thiên địa phía sau mà người, cũng không phải những cái được gọi là đế bên trên. Hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, thanh minh khí tức tản ra, để Xảo Nhi cảm xúc thoáng dịu đi một chút. Ta cũng nói thật với ngươi a. Hắn tiếp tục nói ra, tại lúc mới bắt đầu nhất, ta đích xác nghĩ tới, tại ngày này trên bàn cờ mặt, chôn kế tiếp nho nhỏ phục bút, dùng để nhiễu loạn những người khác bố cục. Cái này phục bút, liền là các ngươi. Bất quá, tại Huyền Đô chi hành về sau, ta thu hoạch đến càng nhiều bí ẩn, đã không cần thiết lại đi làm chuyện như vậy. Ngươi cùng Thần Võ ở giữa hôn nhân, bắt đầu tại cố ý, nhưng có thể phát triển đến bây giờ, đều là cơ duyên chỗ. Yên tâm, Tiểu Bạch rất đáng yêu, ta cũng rất ưa thích, nàng nhất định sẽ thật vui vẻ trưởng thành lên. Diệp Tùy Phong không có nói láo, đây là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn người bên cạnh có thể khỏe mạnh trưởng thành, tốt cuộc sống thoải mái. Về phần cái gọi là đại kiếp, thiên địa bàn cờ, tiên giới chiến tranh. Ha ha, mời ăn ta một cái vô tình ngón giữa. Tại Diệp Tùy Phong nói thẳng bẩm báo về sau, Xảo Nhi cảm xúc mới dần dần bình phục lại. Trong nội tâm nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chỉ có thể liên tục cảm tạ. Vận mệnh loại vật này thật sự là quá mức không thể nắm lấy. 10 năm trước mình là tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, mình vậy mà một ngày kia có thể cùng nhân tộc tiên đế thành hôn, còn sinh hạ một đứa con gái. Đúng, ngươi thần hồn cấm chế bên trong làm sao còn ở đây? Diệp Tùy Phong chuyển hướng chủ đề. Tại hai người thành hôn thời điểm, Diệp Tùy Phong liền đem giải trừ cấm chế chi pháp đưa cho Xảo Nhi. Hiện tại đại thời gian mấy năm đi qua, lại còn tại. Cấm chế này là Thần Võ tự tay bày ra, ta muốn cho hắn tự tay giúp ta trừ bỏ. Xảo Nhi khẽ cười nói. Diệp Tùy Phong lắc đầu. Đó là cái du một cú cục, ngươi chỉ sợ phải đợi thời gian rất lâu. Xảo Nhi cười nói, đối với ta mà nói, thời gian cũng không phải gì đó vật chân quý. Chân chính thiếu hụt là... Nàng không có nói tiếp, nhưng trong mắt cái kia tan không ra ôn nhu, đã nói rõ hết thảy. Yên tâm đi, ta sẽ đem Tiểu Bạch xem như cháu gái ruột mà đối đãi. Diệp Tùy Phong nói ra, ta ta cũng rất chờ mong, nàng tương lai đến tột cùng có thể trưởng thành đến một bước nào. Xảo Nhi không người bái tạ. Sau một lát, Diệp Tùy Phong cùng Thần Võ bọn hắn cáo biệt. Trứng thúc, Xảo Di, về sau mang theo Tiểu Bạch, nhiều đến kính hồ chơi a. Bên kia hoàn cảnh, các ngươi khẳng định sẽ thích. Tiểu Hắc lưu luyến không rời nói. Ha ha, nhất định nhất định. Thần Võ cao hứng sức lực còn không có trì hoãn qua đến, ngay cả Trứng thúc xưng hô thế này đều không thèm để ý. Xảo Nhi thì là ở một bên mỉm cười gật đầu. Tiểu Hắc nói không sai, bên kia đối Xảo Nhi khôi phục, còn có Tiểu Bạch trưởng thành, đều có không tệ hiệu quả. Diệp Tùy Phong nói ra. Tại 10.000 tòa khởi nguyên tháp tầm bộ dưới, kính hồ hiệu quả, tự nhiên không cần nhiều lời. Quân không thấy trong hồ đầu kia cá chép vương, đã là tiên tôn cấp bậc đại năng, so Diệp Hiểu Hiểu các nàng tấn thăng tốc độ còn kinh khủng hơn. Vậy chúng ta khẳng định phải đi quay giày Diệp đại ca. Xảo Nhi cười nói. Sau đó, mấy người đơn giản từ biệt, Diệp Tùy Phong mang theo Tiểu Hắc cùng Cốc Cú Lan, rời đi Trạch Việt khu. Liên tại bọn hắn chuẩn bị trở về kính hồ thời điểm, một thân ảnh hối hả bay tới, dừng ở Diệp Tùy Phong trước mặt. Chính là Thanh Điểu. Đại nhân, ngài để cho ta chú ý nữ tử kia, đã thức tỉnh. Kính hồ, trung tâm đảo. Vỡ lòng dưới cây. Tiểu Chiêu có chút cục xúc ngồi tại Diệp Tùy Phong đối diện, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía một bên Tiểu Hắc. Tiểu Hắc không tự chủ sờ sờ mặt. Có phải hay không bị ta hiện tại bộ dáng đẹp trai đến? Tiểu Chiêu nhìn xem hắn, thần sắc có chút phức tạp. Ta biết ngươi là cái gì? Đơn giản. Thật bất khả tư nghị. Nghe thấy câu nói này, Diệp Tùy Phong minh bạch, Tiểu Chiêu đã xem thấu Tiểu Hắc bản chất. Nàng thức tỉnh năng lực cực kỳ đặc thù. Đó là một loại đến từ thiên nhiên bản nguyên lực lượng, vạn vật thân thiện. Tiểu Hắc lúc trước nói không sai, loại năng lực này đối với thế giới trưởng thành có trợ giúp rất lớn. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Diệp Tùy Phong hỏi. Tiểu Chiêu nghĩ nghĩ nói, rất kỳ diệu, giống như toàn bộ thế giới đều trở nên tường hòa bắt đầu. Đặc biệt là nơi này, để cho ta cảm giác được đặc biệt dễ chịu. Diệp Tùy Phong nhẹ gật đầu. Đây là Vân Tiêu giới khí tức. Tiểu Chiêu hơi sững sờ, Vân Tiêu giới tên tuổi, hiện tại thế nhưng là không ai không biết, không người không hiểu. Ta để cho người ta dẫn ngươi đi Vân Tiêu giới dạo chơi a. Diệp Tùy Phong nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, có thể lựa chọn ở bên kia sinh hoạt. Ta nguyện ý. Vừa nói xong, Tiểu Chiêu liền cấp tốc nói ra. Sau đó, nàng cười một cái nói, ta có thể cảm giác được, Vân Tiêu giới đang tại khỏe mạnh trưởng thành, nơi đó vạn linh cùng tồn tại, là ta chân chính nơi lý tưởng. Diệp Tùy Phong trầm mặc một lát. Ngươi nghĩ kỹ. Tiểu Chiêu gật đầu, nghĩ kỹ. Đi. Diệp Tùy Phong nói ra, ta chuyển cho ngươi một môn pháp quyết, nó vừa vặn thích hợp ngươi tiếp xuống tu luyện. Sau đó, ta sẽ phân phó, chỉ cần ngươi muốn mang nhập Vân Tiêu giới người, hoặc là những sinh linh khác, vô luận nhiều thiếu đều được. Làm cho cả Bách Linh Tông quá khứ cũng không là vấn đề. Hy vọng ngươi ở bên kia trôi qua vui vẻ. Lúc này, Tiểu Hắc cũng nhếch miệng cười một tiếng. Ta đại biểu Vân Tiêu giới, hoan nghênh ngươi đến. Sau đó, đưa tay ra. Tiểu Chiêu cũng đưa tay ra đến, tới đem nắm. Nội tâm của nàng minh bạch, Tiểu Hắc hoàn toàn có tư cách đại biểu Vân Tiêu giới. Sau một lát, Diệp Tùy Phong đem một môn pháp quyết, lấy quán đỉnh phương thức, dạy cho Tiểu Chiêu. Sau đó, Tiểu Chiêu liền cáo từ rời đi, chuẩn bị lần nữa di chuyển sự tình. Tiểu Hắc ngồi ở một bên, đột nhiên nói ra, "Cha, ngươi có phải hay không cho nàng môn kia đạo thuật?" Diệp Tùy Phong gật gật đầu. Chỉ có nàng có thể đem môn kia đạo thuật tu luyện tới cực hạn. Hắn đưa cho Tiểu Chiêu, chính là từ Vạn Linh Tiên phủ di tích lấy được môn kia thái cổ đạo thuật. Vạn vật sinh linh quyết. Tương lai Vân Tiêu giới, đem vô cực cường thịnh. Chương 312, 5 năm. Trong tiên giới chiến tranh, kéo dài dòng dã 5 cái năm tháng. Thái Âm Thái Dương, gần một nửa cương vực, hóa thành mênh mông đất khô cằn. Dĩ vãng tiên cảnh thánh địa, cũng không tiếp tục phục lúc trước. Trận chiến tranh này, quy mô hùng vĩ, thảm thiết huyết tinh. Phòng đoán cẩn thận, có hơn ngàn cái tiên vương trở lên cấp bậc thế lực, trực tiếp như vậy hủy diệt, thế lực bình thường tổn thất, càng là vô số kể. Liền ngay cả những cái kia siêu cấp thế lực, cũng phi thường không dễ chịu. Hiên Viên Thế Gia có mười mấy tên tiên đế, hao tổn lờ mờ này. Hồng Ngông Đạo Phủ có mấy tòa mấu chốt thành trì, đều bị đánh tàn, thương di đầy dây. Tại tình hình chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, ở vào tiên giới trung tâm nhất Cực Dương Thế Gia cùng Cực Âm Thế Gia, cũng xuất thủ. Trận chiến kia đánh cho thiên băng địa liệt, hơn 10 vị cường đại tiên đế thân tử đạo tiêu, đại đạo khóc lóc đau khổ, vạn vật điêu linh. Mà yêu linh tộc một phương, tổn thất càng lớn. Chết thảm đại yêu, căn bản là không có cách tính toán. Khổng lồ yêu thú thi thể, ở trên mặt đất xếp thành một tòa lại một tòa sơn phong, huyết sát chi khí ngưng kết, hóa thành một mảnh lại một mảnh sinh mệnh cấm khu. Càng có yêu đế vẫn lạc, hóa thành huyết hải, mỗi ngày phong bạo tàn phá bờ bãi, tựa hồ còn tại ngửa mặt lên trời gào thét. Trận chiến tranh này, là tiên giới chi thương. Tiếp tục không ngừng trong chiến tranh, lượng lớn tu sĩ từ trong tiên giới chạy mà ra, tuôn hướng nhân tộc chiếm cứ chủ đạo vị trí tứ phương đại vực. 7. Quá Khôn đại vực cũng là một cái trong số đó. Với lại, bởi vì Huyền Đô cùng Thần Võ Tiên phủ tồn tại, đi vào Quá Khôn tị nạn tu sĩ là tứ phương nhân tộc đại vực bên trong nhiều nhất. Cơ hồ mỗi một ngày đều có mấy triệu người thông qua Huyền Đô đại chuyển tống trận đi vào Thần Võ Tiên phủ. Nếu không phải khai thác đại quân những năm này thành quả nổi bật, nguyên bản Thần Võ Tiên phủ thật đúng là không nhất định có thể chứa đựng như thế số lượng người. Đại chuyển tống trận số lượng đã từ lúc đầu một cái gia tăng đến 10 cái. Dù vậy, mỗi ngày tại bên ngoài truyền tống trận chờ đợi tiến vào Thần Võ Tiên phủ người, như cũ sắp xếp lên trường long, một chút đều trông không đến đầu. Trận này đại quy mô di chuyển, được xưng là tiên giới từ trước tới nay quy mô khổng lồ nhất một lần. Bất quá, có người chú ý tới, di chuyển ra trong tiên giới người, thường thường đều đến từ thế lực nhỏ, hoặc là thật sự là cùng đường mặt lộ, không cách nào sinh tồn người. Mà những cái kia đại thế lực, có tình nguyện cùng yêu linh tộc tử chiến, cũng không nguyện ý rời đi trong tiên giới một bước. Có người xưng tán, đó là vĩ đại dường nào khí tiết. Nhưng chỉ có số rất ít cao tầng biết, bọn hắn sở dĩ không rời đi, là có nguyên nhân khác. 5 năm trôi qua, yêu linh tộc đại quân, như cũ liên tục không ngừng từ đất hoang đi ra, xuất phát tiền tuyến. Tại loại này hỗn loạn đại thế phía dưới, thần võ tiên phủ, hẳn là tương đối mà nói, là bình hòa nhất một cái khu vực. Cũng không biết, loại này tương đối hòa bình, còn có thể kéo dài bao lâu. Cả một đời. Ta sẽ chiếu cố ngươi cả một đời, thẳng đến vĩnh viễn. Kính hồ, trung tâm ở trên đảo. Một cái tuấn tú thiếu niên, trong mắt mang ánh sáng, hàm tình mạch mạch nhìn lên trước mặt một cái mèo trắng. Mèo trắng nghiêng đầu, meo một tiếng, sau đó chết thẳng cẳng nhảy tới nơi xa. Hi hi, tiểu hắc ca ca, đây chính là tình yêu bộ dáng sao? Nhìn lên đến thật là ngu nha. Bên cạnh, một cái nhìn lên đến chỉ có 5-6 tuổi tiểu nha đầu, cười đùa nói. Nàng mặc một thân màu sắc rực rỡ nhỏ váy, ngũ quan tinh xảo, cũng có một đầu nồng đậm thuận hoạt tóc đen, có hơn nửa người dài như vậy, tự nhiên rũ xuống tới đầu gối chỗ. Làm người khác chú ý nhất là nàng cặp kia màu trắng hồ tộc lỗ thai, bao nhung nhung bộ dáng, thỉnh thoảng chớp lên một cái, phi thường đáng yêu. Đương nhiên, tình yêu vốn chính là ngốc. Tiểu Hắc thu liễm tư thái, quay người trở về. Nhiều năm như vậy, ta gặp quá nhiều yêu hận tình cừu, khắc cốt minh tâm. Đi lúc phương hoa đang nổi, lúc trở về, chỉ còn vô tận tang thương. Hắn thở dài một tiếng, trong mắt mang theo hơi mệt mỏi, gió nhẹ lay động trường sam, nhìn lên đến chả thật giống có chuyện như vậy. Hoa, tiểu Hắc ca ca, ngươi kinh lịch thật nhiều a. Tiểu Bạch ngửa đầu nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Cái này khiến tiểu Hắc càng thêm đắc ý, hắn giọng một cái nói, hôm nào à, ta cho ngươi thêm nói một chút một đôi người yêu, yêu nhau lại không cách nào cùng một chỗ, cuối cùng thê thảm tự tử. Hóa thành hai cái hồ điệp cố sự. Ừ. Tiểu Bạch liên tục gật đầu. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Hai người quay đầu, đó là một cái giống như cô gái trong tranh, đoan trang mà ưu nhã, sau lưng chín cái màu trắng đuôi cáo, chậm rãi phiêu động. Chính là Sảo Nhi. Mẫu thân. Tiểu Bạch lập tức reo hò một tiếng, nhào vào Sảo Nhi trong ngực. Sau đó, ngẩng đầu lên, vui vẻ nói ra, "Tiểu Hắc ca ca, đang cấp ta giảng hắn trước kia tình yêu cố sự đâu? Có đúng không?" Sảo Nhi ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Hắc. Tiểu tử này còn có tình yêu cố sự. Khu khu, Sảo Di, một cái kia chuyện mà. Hắn tang thương trạng thái, trong nháy mắt phá diện, chân trên mặt đất đâm đến đâm tới, tựa hồ muốn dùng ngón chân móc ra một chỗ ngồi cổ tế đàn. Sảo Nhi cười cười, sau đó vuốt vuốt tiểu Bạch tóc, nói ra, đi thôi, Phong bá bá đang chờ ngươi nhóm ăn cơm đâu. Sau một lát, vỡ lòng dưới cây, Diệp Tùy Phong cùng Cốc Cú Lan đã an bị, đá xanh trên mặt bàn, bày đầy phong phú mỹ vị món ngon. Phong bá bá, tiểu Bạch thân ảnh mới xuất hiện, liền hô to một tiếng, sau đó nhanh như chớp xông vào Diệp Tùy Phong trong ngực. Phong bà bá, tiểu Hắc ca ca nói với ta, hắn đã từng có một cái yêu đến thực chất bên trong người yêu, bất hạnh mắc bệnh bất trị. Về sau liền an chôn vùi tại cái đầm nước này dưới đáy, có phải thật vậy hay không a? Tiểu Bạch tò mò hỏi. Lúc này, tiểu Hắc cùng Sảo Nhi cũng vừa tốt đi tới. Nghe thấy câu nói này, không khỏi liên tục ho khan, túi đầu tại dưới chân tìm kiếm, tựa hồ tại tìm kiếm có cái gì thích hợp cái đất, có thể làm cho mình chui vào. Diệp Tùy Phong liếc mắt tiểu Hắc một chút, sau đó cười nói, không sai. Bất quá về sau, nàng hóa thành một đầu cá chép, vĩnh viễn canh giữ ở trong kính hồ. Tiểu Bạch nháy máy mắt, liền là đầu kia cả ngày đọc sách cá chép sao? Diệp Tùy Phong gật đầu, ân, liền là nó. Nào đó con cá vương, vậy ta về sau muốn đối nàng tốt một chút. Tiểu Bạch nghiêm túc nói, đi, nhanh ăn cơm đi. Diệp Tùy Phong vỗ vỗ Tiểu Bạch nhỏ bả vai, mấy người theo thứ tự ngồi xuống. Món ngon hương khí bốn phía, đều là đoàn người thích ăn. Sảo Nhi cùng Tiểu Bạch ở chỗ này đã cư ngụ hơn 4 năm, Cốc U Lan đã sớm thăm dò miệng của các nàng vị. Với lại những ngày nguyên liệu nấu ăn, không khỏi là cực phẩm thiên tài địa bảo, chỉ cần mỗi ngày đúng hạn ăn cơm. Đối thân thể chỗ tốt đều có vô cùng đại. Lúc trước sinh xong Tiểu Bạch, hao tổn nghiêm trọng Sảo Nhi đã triệt để khôi phục. Mà Tiểu Bạch, mặc dù còn không có chính thức bắt đầu tu luyện, tu vi của nàng tại Hỗn Độn Ngọc Châu và mỹ thực song trọng tác dụng dưới, đã đạt đến tiên cảnh giới. 5 tuổi địa tiên, nếu là chuyến đi, có thể hù chết một mạng lớn. Ăn cơm nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Diệp Tùy Phong đũa có chút dừng lại, ngẩng đầu lên. Ha ha, mọi người đều tại a. Người chưa tới, tiến tới trước. Ngay sau đó, một bóng người cao to từ trong hư không lộ ra hiện ra. Tiểu Bạch muốn tra một, người tới chính là thần võ. Cắt. Tiểu Bạch lập tức nhếch lên miệng nhỏ. Ha ha, đến để tra hôn một cái. Thần võ tiến lên, mặt mũi tràn đầy gốc dâu cảm tử, để Tiểu Bạch liên tục chống cự. Nhưng mà nàng sao có thể chống cự được thần võ, bị cuốn lại đều nhanh muốn khóc lên. Thằng đến Sảo Nhi ngang hắn hai mắt, thần võ mới cười ngồi xuống. Ăn cơm. Diệp Tùy Phong nói ra. Tại hắn vừa tới thời điểm, Cốc Ú Lan liền chuẩn bị xong bát đũa. Thần võ ăn hai cái, theo sau nói ra, đại ca, bên kia có tình huống trọng yếu. Diệp Tùy Phong giơ tay lên một cái. Không có chuyện gì, so người một nhà tại cùng nhau ăn cơm quan trọng hơn. Ăn xong lại nói. Trưởng chấn nghe, lập tức nhẹ thở ra một hơi, một đám thân hảo nông thôn cũng đều một cái hai cái trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Lúc này, mông ngựa không cần tiền giống như cảnh tướng đập đi qua. 7. Cựu thúc không hổ là cựu thúc, liền là lợi hại. Cựu thúc liền là chúng ta Nhâm gia trấn định hải thần châm a. cựu thúc không hổ là Mao Sơn đệ tử, đạo pháp liền là cao siêu, ta đề nghị. Một đám thân hảo nông thôn công phu lĩnh hót, quả nhiên là siêu phàm thoát tục, một cái hai cái, há mồm liền ra, giống như đều không cần qua đầu vóc. Ai? Cựu thúc lại là khẽ thở dài một cái. Làm sao, cựu thúc, chẳng lẽ chuyện này còn có cái gì tai họa ngầm không thành? Trường Chấn gặp, trong lòng trầm xuống, liền vội vàng hỏi.
Đúng vậy a, cựu thúc, cái này sẽ không phải còn có biến cố gì a?
Có lưu tâm cựu thúc thần sắc thân hảo nông thôn, cũng mau đuổi theo hỏi.
Không phải do bọn hắn không cẩn thận.
Việc này, chung quy là quan hệ đến dòng dõi của bọn họ tính mệnh. Các vị hiểu lầm, chuyện này giải quyết rất là triệt để, chỉ là Bần đạo không nghĩ tới chính là, cái kia nghiệt xúc vậy mà tàn sát vàng trô ở trên trăm đầu tính mệnh. Bần đạo ở trước mặt, lại không cách nào cứu vớt, quả nhiên là thẹn trong lòng. Vàng 1 triệu phụ tử, cũng là gặp cái này nghiệt xúc độc thủ, Bần đạo đồng dạng là không cách nào cứu vớt.
Cựu thúc thở dài một tiếng, sắc mặt nặng nề.
Chư vị, chuyện này cũng không thể quái ta sư huynh, nhân lực cuối cùng có tận. Cái kia làm hại nghiệt xúc, chính là một tôn chuẩn tà thần, loại này cấp bậc tồn tại, thực lực đơn đả độc đấu, thậm chí so chúng ta tu đạo còn phải mạnh hơn một chút.
Từ trong tay bọn họ cứu người.
Chương 313, lần thứ nhất đàm phán. Một trận phong phú tiệc, tại mấy người ăn như gió cuốn phía dưới, cấp tốc giải quyết. Bởi vì thần võ cái này đại thực lượng nhà gia nhập, các U Lan còn không phải không tăng lên mấy món ăn. Sau khi ăn xong, Tiểu Hắc mang theo Tiểu Bạch đi ra ngoài chơi, Sảo Nhi cùng các U Lan cũng hợp thời lui ra, chỉ còn lại Diệp Tùy Phong cùng thần võ hai người.
Nói đi, sự tình gì?
Diệp Tùy Phong hỏi.
Thần võ sắc mặt có chút nghiêm túc, nói ra, trong tiên giới bên kia chiến tranh, khả năng nhanh phải kết thúc.
Huyền chủ truyền đến tin tức, nói là song phương đại nhân vật đều đang động làm, đoán chừng muốn tiến hành trận chiến cuối cùng.
Cái gọi là đại nhân vật, đơn giản liền là yêu tổ.
Mà nhân tộc một phương, khẳng định liền là mấy phương siêu cấp thế lực người.
Bọn hắn đều là đế bên trên, đó là siêu việt với tiên đế đỉnh phong tầng cấp.
Nhìn để sinh tồn đã thanh lý đi ra.
Diệp Tùy Phong sờ lên cái cằm.
Trận chiến tranh này, nếu như từ cao nhất tầm mắt nhìn xuống phía dưới, kỳ thật vẫn như cũng là tranh đoạt lợi ích.
Bởi vì mục tiên thần triều tiên đoán, yêu linh tộc tất muốn đi vào trong tiên giới, đây là ai đều không thể cưỡng ép đi ngăn cản.
Nếu quả như thật thể sống chết đối kháng, như vậy kết quả cuối cùng chỉ có một phương triệt để diệt tộc một đầu đường có thể đi.
Cái này không phù hợp song phương tổng thể lợi ích.
Tiếp tục nhiều năm đại chiến, mục đích thực sự kỳ thật chỉ có một cái,
liền là yêu linh tộc có thể tại trong tiên giới thu hoạch bao nhiêu sinh tồn chi địa.
Nếu như trong chiến tranh ở vào đại thế yếu, vậy rất có thể chỉ có nơi chật hẹp nhỏ bé. Nếu là mục tiên thần triều tiên đoán trở thành sự thật, đại kiếp về sau sống sót yêu linh tộc chỉ có thể biến thành phụ thuộc.
Nhưng trước mắt đến xem, thực lực của hai bên không có đặc biệt chênh lệch rõ ràng.
Nhân tộc cá thể càng thêm cường đại, nhưng yêu linh tộc trung tầng lực lượng càng nhiều, tình hình chiến đấu một lần phi thường giằng co.
Nếu như vậy, có lẽ có thể thu lấy được một mảnh rất không tệ sinh tồn.
Huyền chủ cũng là nói như vậy.
Thần võ cảm thán nói ra, trận chiến này đánh hơn 20 năm, rốt cục phải kết thúc.
Diệp Tùy Phong gật đầu.
Từ hắn mới vừa tiến vào tiên giới năm đó bắt đầu, yêu linh tộc lại bắt đầu xâm lấn.
Một mực tiếp tục cho tới bây giờ.
Ai, liền là khổ những cái kia không rõ chân tướng dân chúng bình thường, chịu đủ chiến tranh tra tấn, bị ép ly hương di chuyển.
Nhưng kỳ thật ngoại trừ trong tiên giới bên ngoài, không có một cái nào địa phương là an toàn, thật sự là.
Thần võ lắc đầu, không biết nên nói thế nào xuống dưới.
Đối với cái khác tiên phủ tới nói, thần võ tuyệt đối xem như một cái nhân từ tiên đế.
Chỉ ít, hắn đối với dân chúng bình thường chú ý, cực kỳ để bụng.
Những năm này, tốn hao tinh lực, tài lực nhiều nhất địa phương, kỳ thật cũng không phải là khai thác đại quân, mà là các phương dân chạy nạn an trí.
Có thể dẫn vào tiên phủ người, liền tận lực dẫn vào a.
Mỗi người năng lực đều là có hạn, ngươi không có cách nào cố kỵ đến tiên giới tất cả mọi người.
Diệp Tùy Phong nói.
Thần võ gật đầu. Trưởng quản tiên phủ nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này.
Hắn là có nhân tâm, nhưng cũng không phải là loại kia cố chấp não tàn hạng người.
Đại ca, ngươi có hay không muốn đi qua nhìn xem trận này trận chiến cuối cùng, yêu tổ cùng nhân tộc đế bên trên, rất có thể sẽ hiện thân.
Thần võ hỏi.
Diệp Tùy Phong trực tiếp lắc đầu.
Một hứng thú kia,
so với cái kia, còn không bằng đợi ở chỗ này, hảo hảo chịu trách nhiệm Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hai đứa bé.
Tiểu Hắc đã tấn thăng làm đại la kim tiên giới, lại có không lâu, liền sẽ tấn thăng tiên vương giới, đến lúc đó liền có thể sử dụng hỗn độn ngọc tương đến tiến hành bồi dưỡng.
Mà tiểu bạch nàng lập tức 5 tuổi, sắp đi vào tu đạo con đường.
Hắn nhìn xem thần võ nói ra, ngươi hẳn là nhiều quất một chút thời gian tới. Tiểu bạch nhìn thấy ngươi đều sợ người lạ.
Thần võ không quan trọng lắc đầu, nàng con nhỏ, các loại sau khi lớn lên, tự nhiên cái gì cũng biết minh bạch.
Diệp Tùy Phong một lại nói cái gì, mỗi người đều có mình bồi dưỡng hài tử phương thức, không có khả năng toàn đều như thế.
Ngài nếu là không đi, ta cùng Huyền chủ hai người tới xem.
Loại ảnh hưởng này đến toàn bộ tiên giới thế cục chiến đấu, vẫn là vô cùng có cần phải chứng kiến một cái. Ha ha,
thần võ cười nói.
Diệp Tùy Phong gật đầu.
Sau đó, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, thần võ liền rời đi kính hồ.
Diệp Tùy Phong nghĩ, tìm tới Diệp Hoàng cùng Diệp Long bọn hắn đưa tin ngọc phủ, để bọn hắn tạm thời về tới trước.
Đợi đến yêu linh tộc chuyện này hết thảy đều kết thúc về sau, lại đi ra cũng không muộn.
Mấy ngày sau, một trận nặng nề tiếng oanh minh từ trong tiên giới phương hướng truyền đến.
Diệp Tùy Phong quan sát tiên đạo, chỉ gặp mỗi ngày pháp tắc đều đang rung động, tựa hồ thừa nhận áp lực cực lớn.
Thậm chí có ít đầu pháp tắc đã bắt đầu hỗn loạn, không phải là bị trọng thương, liền là bị trực tiếp rút ra, dùng cho ngập trời đại chiến.
Từ cái hiện tượng này, đó có thể thấy được,
đế bên trên cấp bậc giao chiến đến cùng khủng bố cỡ nào. Mãnh liệt ba động kéo dài gần nửa canh giờ thời gian mới bắt đầu chậm chạp yên lặng. Nghĩ đến bên kia đã tạm thời phân ra thắng bại, không đợi Diệp Tùy Phong hỏi thăm, bên hông đưa tin ngọc phủ liền điên cuồng chớp động bắt đầu. Xuất ra xem xét, chính là Thần Võ. Đại ca, hắn lớn tiếng hô. Lúc này Thần Võ nhìn lên đến lại có một chút chật vật, nhưng hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, thần sắc kích động, không nói lời nào đều có thể thấy được rõ ràng. Quá mạnh, bọn hắn quá mạnh. Thần Võ kích động hô to, yêu tổ xuất thế, chỉ là giống to một tiếng, mấy trăm cự phong vỡ nát, mấy chục tòa thành trì trực tiếp bị phá hủy, mười mấy cái tiên đế đồng thời xuất thủ, cũng bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau. May mắn có hai vị đế bên trên đồng thời xuất thủ, một ngón tay ép hướng yêu tổ, một đạo khác ánh mắt, trực tiếp bước hơi đến trăm vạn mà tính yêu linh đại quân. Hai ba lần giao thủ, liền đánh cho đại đạo sụp đổ, thiên địa khóc lóc đau khổ, khắp thiên cương phong, huyết vũ bay tán loạn. Ta khoảng cách khu giao chiến cách xa hàng ngàn dặm, đều bị lan đến gần. Nếu không phải Huyền chủ tỷ tỷ che chở, đoán chừng phải bị thương nặng. Hắn ngữ tốc cực nhanh, hiển nhiên như cũ đắm chìm trong vừa rồi hủy thiên diệt địa đại trong chiến đấu. Bất quá Diệp Tùy Phong đối với loại kia chiến đấu, cũng không có hứng thú quá lớn. Kết quả thế nào? Hắn lên tiếng hỏi. Còn không biết, nhưng là khẳng định không có phân ra thắng bại. Thần Võ nói ra, song phương tạm thời ngừng lại, khả năng đang tiến hành bước đầu đàm phán. Nếu là thật sự không thể đồng ý, ta nhìn đại kiếp chưa tới, tiên giới ngược lại là sẽ bị bọn hắn sớm cho đánh không có. Diệp Tùy Phong niết miệng. Loại tình huống kia là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, bởi vì cuộc chiến tranh này bản chất vẫn là lợi ích chi tranh. Đã có lợi ích tồn tại, liền sẽ không không chết không thôi. Tiếp tục tìm hiểu tin tức đi. Diệp Tùy Phong nói. Mấy ngày kế tiếp, cùng Diệp Tùy Phong trong dự liệu không sai biệt lắm. Lớn va chạm, trên cơ bản không có làm sao phát sinh qua, ngay cả đại quy mô chiến dịch đều chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên, trận chiến tranh này chạy tới cuối cùng tranh đoạt lợi ích giai đoạn. Mà thân ở tiền tuyến Thần Võ thì là không ngừng đem tin tức chuyển tới. Đại ca, yêu linh tộc hết thảy xuất hiện ba vị yêu tổ, đều mạnh đến mức dọa người. Mặt trời đại vực chiến tuyến, cùng thái âm bên này không sai biệt lắm, đều tạm thời dừng lại. Nhưng là song phương lực lượng còn tại tập kết, cực âm thế gia cùng cực dương thế gia cũng xuất động đại lượng binh lực, bọn hắn trong tộc đế bên trên tựa hồ cũng có động tác. Hai bên lai sứ không ngừng, giống như đang tiến hành sơ bộ đàm phán, nhưng nhìn tình huống không hiệu quả gì. Ha ha, đại ca, ngươi không đến thật là đáng tiếc, nơi này tốt đặc sắc. Mỗi ngày, Diệp Tùy Phong tựa như là đổi mới nghe Thần Võ cái này chiến trường phóng viên ở tiền tuyến đưa tin. Ăn bữa cơm công phu, Thần Võ đưa tin vang lên lần nữa. Bất quá lần này, thần sắc của hắn rõ ràng phát sinh biến hóa. Đại ca, xảy ra chuyện lớn. Song phương muốn tiến hành lần thứ nhất đàm phán, nhưng đối với riêng phần mình an bài đàm phán địa điểm đều không yên lòng. Cuối cùng, bọn hắn quyết định. Thần Võ sắc mặt có chút bất đắc dĩ, đem lần thứ nhất đàm phán địa điểm ổn định ở Thần Võ Tiên phủ Phi Tiên Thành. Chương 314, toàn tiên giới trực tiếp. Đại ca, ngươi nói có hay không khả năng này? Thần Võ sờ lên cằm, một bộ suy tư dáng vẻ. Bọn hắn sở dĩ đem đàm phán địa điểm tuyển tại chúng ta nơi này, nhưng thật ra là bởi vì chúng ta đánh ra cờ hiệu quá hùng vĩ. Vạn linh cùng tồn tại, cao cỡ nào còn lý niệm a. Tại chúng ta người vĩ đại nghiên cứu chiếu rọi phía dưới, bọn hắn từ đáy lòng cảm thấy khâm phục, tự ti mặc cảm, cho nên mới làm ra chọn lựa như vậy. Hắn suy luận, có thể xưng có lý có cứ. Để Diệp Tùy Phong cũng không khỏi trong mắt. Người đang suy nghĩ đi. Diệp Tùy Phong không biết nói gì, hiện tại tiên giới không phải nhân tộc địa bàn, liền là yêu linh tộc địa bàn, song phương phân biệt rõ ràng, mà chỉ có Thần Võ Tiên phủ trước mắt còn không có đứng vững bên cạnh. Theo bọn hắn nghĩ, ngươi chính là cỏ đầu tường, muốn mọi việc đều thuận lợi. Đàm phán địa điểm tuyển ở chỗ này, thứ nhất là bởi vì nơi này không thuộc về bất kỳ một phương phạm vi thế lực, thứ hai, liền là muốn thuận tiện lấy thu thập ngươi. Chỉ thế thôi. Nghe thấy Diệp Tùy Phong nói như vậy, Thần Võ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại ca, ngươi liền không thể để cho ta lạc quan một chút không? Hắn tự nhiên biết, đối phương sẽ không hảo tâm như vậy. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Thần Võ hỏi. Diệp Tùy Phong cười một cái nói, còn có thể làm sao? Sinh hoạt tựa như cái kia, nếu như không thể phản kháng, vậy liền nằm hưởng thụ thôi. Thần Võ sắc mặt xấu hổ, đại ca ngươi đừng nói giỡn. Ta là không có cách nào phản kháng, nhưng ngài hoàn toàn có năng lực cắt mệnh căn của hắn nha. Diệp Tùy Phong nhíu môi. Không có nói đùa. Tại Phi Tiên Thành đàm phán, đồng dạng cũng là khai hỏa Thần Võ Tiên phủ tên tuổi một cơ hội. Đừng quên, đây chính là toàn bộ tiên giới đều chú ý một trận đàm phán. Chẳng những muốn làm, còn muốn làm được xinh đẹp đại khí, để tiên giới các tu sĩ khác đều biết Thần Võ Tiên phủ sinh tồn tình huống cùng thực lực. Về phần vấn đề an toàn, không cần lo lắng. Không ai có thể tại Phi Tiên Thành làm cản. Diệp Tùy Phong nói xong, Thần Võ lập tức lộ ra tiếu dung. Đại ca, ta chờ chính là ngài câu nói này. Cái kia ta lập tức liên hệ Huyền chủ tỷ tỷ, đem chuyện này làm được thật xinh đẹp. Diệp Tùy Phong lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Ta nhớ được ngươi trước kia, thế nhưng là đem chỉ tháng gọi vương bắt đạn, hiện tại thế nào liền mở miệng một tiếng tỷ tỷ. Thần Võ cười hắc hắc hai tiếng. Chuyện cũng như gió, hiện tại chúng ta là đồng minh mà. Cái gì? Huyền chủ mời ta đi tắm suối nước nóng. Được rồi. Cái kia, đại ca, ta đi làm việc, sẽ không quấy rầy ngài là. Nói xong, Thần Võ dập máy song phương thông tin. Diệp Tùy Phong lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ đem đàm phán địa điểm định tại Phi Tiên Thành. Ngại mình đổi mới nghe chưa đủ nghiền, cho nên mới cái hiện trường trực tiếp. Đã như vậy, cái kia liền qua xem một chút đi. Tiên giới đàm phán, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy ngày, yêu linh tộc cùng nhân tộc tiến hành đàm phán tin tức, quét sạch toàn bộ tiên giới. Nương theo lấy tin tức này truyền bá, cơ hồ tất cả mọi người đều biết Thần Võ Tiên phủ nơi này, vạn linh cùng tồn tại. Loại này cơ hiệu cũng dám đánh đi ra. Có người cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Tốt, có dũng khí. Thật sự là trước mắt toàn bộ tiên giới một dòng nước trong. Có người đại thêm tán thưởng. Đó là cái đồ đần đi, muốn mọi việc đều thuận lợi. Sợ rằng sẽ huyên náo hai bên đều không lấy lòng, tuyệt đối một có kết quả gì tốt. Cũng có người biểu thị xem thường. Tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, lại một tin tức như vòi rồng nổi lên. Thần Võ Tiên phủ nhiệt liệt hoan nghênh hai tộc ở đây tiến hành đàm phán, hy vọng song mới có thể như vậy đình chiến, khôi phục tiên giới ngày xưa hòa bình. Đồng thời, chúng ta cũng hoan nghênh cùng chung chí hướng bằng hữu, đi vào Thần Võ Tiên phủ định cư, ở chỗ này, ngươi đem khỏi bị chiến loạn hỗn loạn. Với lại, đối với lần này đàm phán hòa bình, chúng ta đem thông qua hư giới, tiến hành toàn tiên giới phạm vi trực tiếp. Đến lúc đó, bất luận cái gì người đều có thể tại hư giới bên trong, nhìn đến lần này đàm phán thời gian thực tiến trình, kính thỉnh chờ mong. Những tin tức này là Thần Võ Tiên phủ cùng Huyền Đô liên hợp lại cùng nhau phát ra tới. Một khi truyền ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Thần Võ Tiên phủ vậy mà như thế lạnh nhạt, hắn đến cùng lai lịch gì? Thân ở nơi đầu sóng ngọn gió, còn có thể gặp nguy không loạn, ta có chút bội phục vị này tiên đế. Mọi người đối với Thần Võ bắt đầu sinh ra hứng thú. Bất quá nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, vẫn là cái kia toàn bộ hành trình trực tiếp. Đây chính là tiên giới đỉnh phong nhân vật đàm phán a, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tiên giới cách cục. Cũng không phải cái nào đó yêu nữ xoay cái mông. Cái này cũng có thể toàn bộ hành trình trực tiếp. Các đại nhân vật sẽ cho phép hắn như thế làm sàng làm vậy. Tất cả mọi người đều biểu thị thật sâu hoài nghi, đồng thời phi thường chờ mong đến tuột cùng có thể hay không cùng Thần Võ nói tới. Mắt thấy đàm phán này càng ngày càng gần, Phi Tiên Thành, Vân Tiêu phủ, Diệp Khiêm còn không có ý định đi lên sao? Diệp Long ngồi tại bên cạnh cái bàn đá lên tiếng hỏi. Tại hắn đối diện trên ghế nằm, Diệp Hiểu Hiểu cả người đều co lại ở bên trong, loay hoay trong tay một cái hầu tử con rối. Bên cạnh Diệp cầm dao ngồi chồm hổm ở bên cạnh cái ao, chậm ung dung cho cá ăn. Róc rách dòng suối nhỏ bên cạnh, Diệp Hoàng chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn mặt nước. Trong thời gian ngắn sẽ không lên đến. Diệp Hiểu Hiểu bẻ gãy con rối cánh tay, một lần nữa điều chỉnh góc độ, lại lắp đặt lên đi. Vân Tiêu giới càng lúc càng lớn, nhân khẩu cũng là tăng vọt, hắn nói Thiên Hạ thư viện nhiệm vụ còn rất nặng. Diệp Hiểu Hiểu nói ra, thật là một cái ngốc hàng. Diệp Long nhíu môi, tiên giới mới có càng rộng lớn hơn tương lai, hắn dạng này, cùng giữa chúng ta chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Bên cạnh cái ao, Diệp cầm dao xoay đầu lại, hắn cùng ngươi khác biệt. Tự thân cường đại, cho tới bây giờ đều không phải là Diệp Khiêm lựa chọn hàng đầu hạng. Diệp Hiểu Hiểu cũng từ nằm trong ghế lộ đầu ra. Lão Long, ngươi người ca ca này làm quá không xứng trước, ngay cả mình thân đệ đệ ý nghĩ cũng không biết. Diệp Long nhún vai, không thể phủ nhận. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, mỗi người bọn họ con đường cũng không giống nhau. Bất quá đối với Diệp Khiêm, hắn vẫn là tránh không được lấy huynh trưởng góc độ đến xem, luôn cảm thấy hắn một lớn lên. Đúng, Lão Long. Diệp Hiểu Hiểu ghé vào ghế nằm trên lưng, hỏi, ngươi cùng Diệp Hoàng tỷ, có phải hay không đều chuẩn bị đột phá tiên đế? Vài ngày trước, Diệp Hiểu Hiểu cùng Diệp Cầm Dao trở về sau, tuần tự đột phá đến tiên tôn cảnh giới. Nàng vốn cho rằng đuổi kịp Diệp Long cùng Diệp Hoàng, nhưng nghe ngóng về sau mới biết được, nguyên lai hai người cũng đã đi tới tiên tôn đỉnh phòng, như cũ xa xa dẫn trước. Cái này khiến nàng bị đả kích. Ta còn không được, Diệp Hoàng hẳn là không sai biệt lắm, nàng đã là chuẩn đế. Diệp Long nhìn về phía Diệp Hoàng. Diệp Hoàng lúc này cũng xoay đầu lại, cười lắc đầu. Ta cũng còn thiếu một chút, cần muốn tiếp tục hoàn thiện một cái con đường của mình. Hiểu Hiểu, không cần chấp tại tu vi, cảnh giới mới là trọng yếu nhất. Tình trạng của ngươi, tựa hồ có chút không thích hợp. Nàng nhìn ra Diệp Hiểu Hiểu có chút dị thường. Diệp Hiểu Hiểu chép miệng, không nói gì. Một bên Diệp Cầm Dao ngược lại là nói ra, mấy năm này, chúng ta một mực đều tại tu la luyện binh trận, loại địa phương kia người, cũng sẽ không làm cái gì mộng đẹp. Mấy người nhất thời minh bạch, Diệp Hiểu Hiểu chủ tu mộng cảnh, tiên giới tình huống trước mắt, mộng hư giới trên cơ bản toàn bộ đều là bi thảm tâm tình tiêu cực, tự nhiên sẽ đối nàng có ảnh hưởng. Ai nha, tiểu mau mau mưa rồi. Diệp Hiểu Hiểu không quan trọng khoát khoát tay, một bên loay hoay con rối, một bên nói ra, những năm gần đây, sinh ly tử biệt, ta gặp quá nhiều. Chỉ bất quá tiên giới nhân khẩu quá nhiều, mộng hư giới quá lớn, ta thích đứng một chút liền tốt. Mấy người không nói gì, loại chuyện này, bọn hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Không bận rộn về thăm nhà một chút, liền không thành vấn đề. Đồng nhiên, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngay sau đó, mấy thân ảnh từ trong hư không đi ra. Chính là Diệp Tùy Phong, Cốc Cú Lan, Tiểu Hắc. Còn có đi theo Tiểu Hắc sau lưng Tiểu Nha Đầu, Lý Tiểu Bạch. Chương 315, tới. Người nhà đoàn tụ, nhẹ nhõm mà vui sướng. Tiểu Bạch, đến ta cùng người giới thiệu một chút. Tiểu Hắc lôi kéo Tiểu Bạch, nhiệt tình bắt đầu giới thiệu. Cái này là tỷ ta, rất lợi hại. Về sau liền dựa vào nàng bảo bọc chúng ta đây. Tiểu Bạch chớp lấy mắt to. Tỷ tỷ tốt. Diệp Hoàng ngồi xổm người xuống, đùa đùa cái mũi của nàng, trêu đến Tiểu Bạch khanh khách cười không ngừng. Nhỏ Bạch chân đáng yêu. Nàng tự nhiên biết, Tiểu Bạch là Thần Võ cùng Cửu Vĩ Hồ nữ nhi. Hắn gọi Lão Long, cũng rất lợi hại, liền là trí thông minh so ta kém như vậy ném một cái ném. Diệp Long biểu lộ đặc sắc, nguyên bản còn tưởng rằng Tiểu Hắc lương tâm phát hiện, không nên mình, nhìn tới vẫn là xem thường hắn đoạt mang năng lực. Lão Long ca ca tốt. Tiểu Bạch đầy nhiệt tình. Ngoan, về sau ca ca dẫn ngươi đi đánh yêu thú. Tiểu Bạch nháy mắt. Mẹ ta liền là yêu thú a. Diệp Long trong nháy mắt ngạc nhiên, đây thật là quá lung túng.
Khụ khụ, ca ca nói sai, muốn đi đánh bại hoại, ai dám khi dễ chúng ta liền đánh người đó.
Tiểu Bạch lập tức nhảy cẫng hoan hô.
Tốt.
Diệp Long âm thầm lau mồ hôi, may mắn Tiểu Bạch tâm tư đơn thuần.
Tới tới tới, đây là Cầm Dao tỷ tỷ, nàng đánh đàn nhưng dễ nghe.
Tiểu Hắc tiếp tục giới thiệu.
Cầm Dao tỷ tỷ thật xinh đẹp.
Tiểu Bạch giọng ngọt ngào nói.
Tiểu Bạch sau khi lớn lên, so bất luận kẻ nào đều xinh đẹp.
Diệp Cầm Dao cười đáp lại.
Sau đó, Tiểu Hắc lại dẫn Tiểu Bạch đi vào ghế nằm trước mặt.
Đây là Hiểu Hiểu tỷ tỷ, thực lực cực kỳ cao minh, đã từng bị xét đánh 999 lần, còn cùng người không việc gì.
Câu nói này, để đám người kém chút cười ra tiếng.
Lúc trước chuyện kia, Diệp Hiểu Hiểu thế nhưng là một mực ghi ở trong lòng.
Diệp Hắc tử, ta sớm muộn thu thập ngươi một trận.
Diệp Hiểu Hiểu tức giận nói.
Sau đó, nàng từ ghế nằm trên lưng lộ ra đầu, cùng Tiểu Bạch bốn mắt nhìn nhau.
Lập tức, hai người đều ngây ngẩn cả người.
Là ngươi?
Các nàng gần như đồng thời hô lên âm thanh.
Mấy người khác cũng ngộng, Tiểu Bạch cùng Diệp Hiểu Hiểu vậy mà nhận biết.
Ngươi gặp qua nàng?
Tiểu Hắc kinh ngạc hỏi thăm Tiểu Bạch, trong ký ức của hắn, hai người thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp mặt.
Nhưng mà Tiểu Bạch nhẹ gật đầu.
"Ân, ta nằm mơ thời điểm thường xuyên sẽ nhìn thấy nàng, ngồi xổm ở một mảnh màu đen nước hồ bên cạnh thút thít."
"Ai ai ai, không có không có."
Nghe đến đó, Diệp Hiểu Hiểu vội vàng nhảy xuống ghế nằm, hướng về phía Tiểu Bạch không ngừng ngáy mắt.
"Ngươi nhìn lầm, ta đó là tại.
Là đang đi về đúc cờ, cái kia phiến hồ chính là ta nhà xí,
đúng, nhà xí."
Tiểu Bạch thần sắc mờ mịt, đi nhà xí không cởi quần sao?
Với lại cái kia hồ, nói ít cũng có mấy cái phi tiên thành lớn như vậy.
"Ngươi làm như thế nào?"
"Bất quá, tại Diệp Hiểu Hiểu mãnh liệt tám chỉ dưới, Tiểu Bạch vẫn gật đầu.
Cái kia hẳn là ta nhìn lầm."
Đám người không nói gì, lần này tất có bí ẩn, nhưng rất rõ ràng Diệp Hiểu Hiểu không muốn nói, bọn hắn cũng không tốt đi hỏi thăm.
Chỉ có Diệp Tùy Phong khẽ lắc đầu.
Hắn tự nhiên minh bạch, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Cái kia phiến màu đen hồ, kỳ thật liền là chúng sinh nhất là âm u một mảnh, tại mộng hư giới bên trong hình chiếu.
Diệp Hiểu Hiểu mặc dù nhìn lên đến không có gì chính hành, tùy tiện, nhưng nàng đã thấy bẩn thỉu sự tình, so sánh với những người khác, vượt qua nhiều lắm.
Đây là một cái phi thường áp lực nặng nề,
cho nên nàng mới có thời điểm thần kinh không ổn định, có đôi khi lại tâm tư mẫn cảm, nhìn lên đến điên điên khủng khủng.
"Đi, tất cả ngồi xuống a."
Diệp Tùy Phong nói ra.
Hiểu Hiểu sự tình, trong lòng của hắn tự có so đo.
Rất nhanh, mọi người tại bên bờ ao bên cạnh ngồi xuống. Từ khi tại Uyên Cốc tách rời về sau, bọn hắn vẫn là lần đầu người như thế đủ, ngoại trừ Diệp Khiêm, Diệp gia bốn thiên kiêu đều đến.
Tiên giới sắp nên đón biến cố.
Diệp Tùy Phong nói thẳng.
Hai tộc đàm phán về sau, chân chính đại kiếp rất có thể liền muốn bắt đầu.
Nhưng cụ thể đại kiếp đến tột cùng là cái gì? Hiện tại còn không có ai biết,
cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian, các ngươi trước hết về kính hồ, hảo hảo tĩnh dưỡng,
đợi đến đột phá tiên đế về sau, rồi quyết định phải trang rời đi.
Kiếp nạn không biết, nhưng khẳng định xa so với hai tộc đại chiến còn kinh khủng hơn. Nếu không yêu linh tộc sẽ không nỗ lực to lớn như vậy đại giới, cũng muốn đi vào trong tiên giới.
Bọn hắn là đáng sợ,
có thể làm cho đế bên trên đều sợ hãi tồn tại, tuyệt vật phi phàm.
Không có tiên đế thực lực, là tuyệt đối là không nổi sóng gió gì, thậm chí ngay cả tự vệ cũng khó khăn.
Với lại mấy người bọn họ tốc độ tu luyện vẫn là quá cấp tốc, cần thời gian đến lắng đọng một phen.
Hết thảy đều nghe ngài.
Diệp Long nói ra.
Diệp Tùy Phong gật gật đầu, theo sau nói ra, cũng nên về thăm nhà một chút.
Cha ngươi gần nhất, một ít tại ta trước mặt nhắc tới ngươi, mau đưa ta phiền chết đều.
Mấy người ngồi cùng một chỗ, chuyện nhà tán gẫu.
Thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng cười, một mảnh tương hòa, vui vẻ hòa thuận.
Hơn nửa ngày thời gian, ngay tại loại này hài hòa bầu không khí bên trong, lặng yên rời đi.
Lúc này, Diệp Tùy Phong đưa tin ngọc phủ, vang lên bắt đầu.
Lấy ra xem xét, chính là thần võ.
Đại ca, bọn hắn tới.
Thần võ thấp giọng nói ra.
Diệp Tùy Phong nhẹ gật đầu.
Cứ việc đi thôi, ta liền tại phi tiên thành.
Sau đó, hắn cúp máy thông tin, nhìn xem Diệp Hoàng mấy người.
Xem trước một chút trận này tiên giới nhất cao cấp bậc đàm phán đi, kết thúc về sau, chúng ta lại cùng nhau về nhà.
Hư giới.
Vô số tu sĩ, canh giữ ở màn ánh sáng lớn trước mặt, khẩn trương cùng đợi.
Mỗi một cái khu vực mỗi một cái màn sáng, đều là lần này chẳng cảnh.
Đây là từ khi yêu linh tộc xâm lấn tiên giới về sau, lần đầu xuất hiện tình huống như thế.
Những người này đều đang mong đợi lần này xưa nay chưa từng có toàn giới trực tiếp.
Mau nhìn, có hình tượng.
Đột nhiên, có người kinh hô.
Chỉ gặp tại màn sáng bên trong, một bộ to lớn bức tranh từ từ mở ra.
Đó là một bức lập thể bức tranh, toàn phương vị phô bày hiện trường hết thảy.
Trung ương nhất địa phương là một cái đại truyền tống trận.
Mà tại trước truyền tống trận, một đám khí tức kinh người thân ảnh, cực kỳ làm người khác chú ý.
Phía trước nhất, đứng đấy một người đàn ông cao lớn, hắn một thân màu tím đen tú bảo, mày kiếm mắt sáng, trong mắt mênh mông như biển, toàn thân trên dưới đều tản ra nặng nề uy nghiêm.
Cái kia chính là thần võ tiên đế sao?
Nhìn lên đến quả thật bất phàm.
Có người sợ hãi thán phục.
Bên cạnh hắn, chẳng lẽ liền là đế hậu?
Trong truyền thuyết hồ tộc yêu đế.
Có người kinh hô.
Tại thần võ bên người, một cái bóng hình xinh đẹp, một thân quần dài trắng, nhẹ nhàng kéo thần võ cánh tay, đoan trang trang nhã.
Phía sau của nàng, chín cái thật dài đuôi cáo, chậm rãi phiêu động.
Theo bức tranh chuyển động, cái này đến cái khác thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt.
Văn Xương tiên đế, Liễu Như Nhiên, Hề Lam, Hiên Viên Vô Sinh, còn có trở thành tiên đế không lâu Mục Linh, Đồ Chính, còn có mặt khác ba vị tiên điện nguyên bản chuẩn đế nòng cốt cũng đã đột phá tiên đế. Một bên khác thì là Hắc Long, Thanh Điểu, Báo Gấm, lại thêm đã tấn thăng làm yêu đế tầm bảo thử, trước đó không lâu bị Thanh Điểu thông đồng trở về một cái lan tước, còn có cựu vĩ hồ tộc mới tộc trưởng. Chung vào một chỗ, hết thảy 10 vị tiên đế, 7 tôn yêu đế. Cái này đội hình khiến mọi người không khỏi liễu lưới. Thần Võ Tiên Phủ, vậy mà như thế cường đại. Khó trách bọn hắn dám đánh ra như thế cờ hiệu, 17 vị đế cấp lực lượng, ai cũng không dám khinh thường. Đừng quên, bọn hắn còn có Huyền Đô ủng hộ, đây chính là siêu cấp thế lực. Đám người nghị luận ầm ĩ, kinh thán không thôi. Mà tại hiện trường, biểu lộ bình tĩnh Thần Võ, nội tâm lại vẫn có chút nhỏ hoảng. Sảo Nhi, ngươi nói chúng ta đem tất cả lực lượng đều rời ra ngoài, liền bại lộ như vậy át chủ bài, có phải hay không không tốt lắm? Hắn hướng Sảo Nhi truyền đạo. Sảo Nhi nhìn một chút hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Phu quân, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng không xứng đáng làm nền bài. Thần Võ ngạc nhiên, lời này của ngươi nhưng quá đâm tâm. Nhân gian bất sách ra biết hay không? Bất quá ngẫm lại cũng thế, lá bài tẩy của bọn hắn quả thực quá nguy thiên. Ngay tại Thần Võ suy nghĩ lung tung thời điểm, đại truyền tống trận đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía. Chương 316, cường thế. Vạn chúng chú mục phía dưới, đại truyền tống trận rốt cục có động tĩnh. Theo quang mang dần dần tán đi, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trung quanh Thần Võ Tiên Phủ mọi người nhao nhao cầm trong tay kính tượng pháp bảo đối cho phép bọn họ, thư giới trên màn hình lớn, mỗi người đều bị đám người rõ ràng trông thấy. Đó là Hồng Ngông Đạo Phủ Nam Phong Tiên Đế, còn có Hiên Viên Thế Gia Vô Cực Tiên Đế, Cửu Khiếu Tông, Khư Thần Phủ, Thuần Dương Điện, đều là siêu cấp thế lực người. Mọi người nhao nhao kinh hô, chỉ vì trong tấm hình đám người này, mỗi một cái đơn sách đi ra, đều là trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể quấy phong vân đại nhân vật. Chỉ bất quá, cũng có người là bọn hắn không quen biết. Một cái lao giả râu tóc bạc trắng, mặc một thân đạo bào màu trắng, cùng thiên địa tự nhiên mà thành. Một cái cao lớn trung nhân, mặc đạo bào màu đen, quanh thân tản ra từng tia từng sợi đen kịt đạo vận, phảng phất ngay cả pháp tắc đều không thể tới tương dung. Mà hai cái này lạ lẫm tiên đế, vẫn đứng ở đám người phía trước nhất. Rất rõ ràng, bọn hắn mới là lần này đàm phán nhân tộc chủ đạo giả. Hẳn là, bọn hắn liền là tới từ cái kia hai cái thế lực thần bí người. 7. Có người đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Câu nói này, để rất nhiều người bỗng nhiên bừng tỉnh. Cực Dương Thế Gia, cùng Cực Âm Thế Gia tiên đế. Mọi người thần sắc chấn động, hai cái này thế gia phân thuộc mặt trời cùng Thái Âm đại vực bên trong. Mặc dù cực thiếu xuất thế, nhưng tất cả mọi người đều biết, bọn hắn mới là hai phe đại vực chân chính bá chủ. Lần này, thật sự là tiên giới cao cấp nhất cấp bậc đàm phán a. Ha ha, Thần Võ Tiên Đế vẫn là thông minh a, sớm liền chuẩn bị xong long trọng nghi thức, hoan nghênh bọn hắn giá lâm. Đúng vậy à, nếu là lãnh đạm bọn hắn, chỉ sợ cả tòa tiên điện đều sẽ bị trong khoảnh khắc san thành bình điện. Hư giới bên trong các tu sĩ nhiệt liệt thảo luận. Liền ngay cả Vô Cực Tiên Đế bọn hắn cũng cho là như vậy. Dù sao, bọn hắn đám người này tương đương nói là đại biểu tiên giới nhân tộc tất cả mạnh nhất thế lực, vô luận đi đến nơi nào, ai không dám tất cung tất kính. Đặc biệt là Thần Võ Tiên Phủ, lúc đầu vị trí liền tương đối xấu hổ, hiện tại hắn chỉ có thể tuyển bên cạnh đứng. Bọn hắn mặt không biểu tình, lặng lặng đứng đấy, chờ đợi Thần Võ tỏ thái độ. Hư giới bên trong tất cả mọi người cũng là như thế. Rất nhanh, tại ánh mắt của mọi người dưới, Thần Võ chậm rãi tiến lên. Chư vị, Thần Võ thanh âm hùng hậu mà giàu có từ tính. Bản tọa đại biểu Thần Võ Tiên Phủ toàn bộ sinh linh, hoan nghênh đến của các ngươi. Ta sở dĩ tự mình tới đây, cố ý là vì. Nói đến đây, Thần Võ dừng một chút. Mọi người lặng lặng nhìn hắn, tiếp đó, khẳng định liền là Thần Võ cho thấy thái độ thời điểm. Cho dù không đứng đội, khẳng định cũng sẽ đối bọn này cường đại đoàn đại biểu lấy lòng. Cái này là sinh tồn chi đạo. Thần Võ nhìn khắp bốn phía, sau đó chậm rãi nói, vì căn dặn các ngươi, Thần Võ Tiên Phủ chính là hòa bình chi địa, cấm chỉ bất kỳ không có lý do phá hư tính chiến đấu. Nếu như vi phạm, đem trục xuất tiên phủ, vĩnh cửu liệt vào không hữu hảo thế lực. Thần Võ thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng, cũng tại màn sáng trước tất cả tu sĩ trong đầu ù ù nổ vang, hoàn toàn yên tĩnh. Sau một hồi lâu, mới có người mang theo không dám tin ánh mắt lên tiếng nói, hắn đã vậy còn quá nói, hắn làm sao dám đó a? Trong đám người trong nháy mắt nổ tung, lần này ngôn luận đơn giản đánh nát giá trị của bọn hắn xem. Thần Võ Tiên Đế lại có phách lực như thế, thực lực của hắn là không tệ, nhưng đối diện đám người này, nhưng đều là đại biểu cho siêu cấp thế lực a. Lấy trứng chọi đá, bò ngựa đầu xe, mã phu. Thần Võ những lời này chỉ làm cho tiên phủ chúng sinh mang đến tai nạn. Mọi người nhao nhao lắc đầu, cho rằng Thần Võ căn bản không có thấy rõ thế cuộc trước mắt, tại loại này đại cục phía dưới, chẳng những không có tuyển bên cạnh đứng, cũng không có tiếp tục nếm thử làm cỏ đầu tường. Ngược lại, cứng rắn như thế, đây chính là tại tìm đường chết. Mà Vô Cực Tiên Đế đám nhân tộc này đoàn đại biểu, cũng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Sau một lát, Cực Dương Thế Gia vị lão giả kia rốt cục mở miệng. "Thần Võ, ngươi đây là đã hướng yêu linh tộc quy hàng đến sao?" Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, lại ẩn chứa vô tận sát cơ. Nhưng mà Thần Võ không chút nào sợ hãi, thần sắc đạm mạc. "Ngươi là người phương nào?" Hắn nhàn nhạt hỏi. "Cực Dương Thế Gia, Dương Thái Ô." Lão giả chậm rãi trả lời. "Thái Ô Tiên Đế." Thần Võ trong mắt, Thần Võ Tiên Phủ lập trường, "Ngươi không cần quan tâm. Các ngươi chưa qua bản tọa đồng ý, liền đem đàm phán định ở chỗ này, nguyên bản ta là không cho phép các ngươi tiến đến. Nhưng thương sinh gặp nạn, hoàn toàn chính xác cần một trận đàm phán hòa bình đến giải quyết tranh chấp, cho nên bản tọa mới chọn ngầm thừa nhận. Nhưng ngươi, còn có những người khác, nhất định phải nhớ kỹ bản tọa mới vừa nói qua, không cần thiết ở đây tự dưng sinh sự, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Đối mặt đại biểu cho nửa cái tiên giới lực lượng, thần võ cực độ cường thế, một điểm đều không có khách khí dự định. Loại thái độ này, khiến mọi người trong lòng lộn xộn. Hắn đến cùng có gì át chủ bài? Dám cùng những người kia chống lại? Làm càn. Đồng nhiên, vô cực tiên đế hét lớn một tiếng. Thần võ, ngươi có biết những lời này của mình ngữ, đã đem thần võ thiên phủ, đặt ở nhân tộc mặt đối lập. Nghe thấy thanh âm của hắn, thần võ quay đầu đi. Bất quá không đợi hắn mở miệng, khác một thân ảnh đứng dậy. Vô cực, nói cẩn thận. Ngươi đại biểu không được nhân tộc, ngươi ngay cả hiên viên thế gia đều đại biểu không được. Chính là hiên viên vô sinh. Vô sinh. Hiên viên vô cực xoay đầu lại, nhìn xem đã thành tiên đế hiên viên vô sinh, trong mắt hơi có chút kinh ngạc. Ngươi cũng có thể đi đến một bước này. Hiên viên vô sinh nhẹ hừ một tiếng, nếu là có ngươi tài nguyên, ta lại so với ngươi trước thành đế. Hai người đối mặt, dần dần có khổng lồ uy áp bắt đầu phồng lên. Tiên đế uy thế, há có thể phi phàm. Trung quanh đám kia cầm kính tượng pháp bảo trực tiếp người, đều cảm nhận được áp lực. Thậm chí ngay cả hình tượng cũng bắt đầu từ lam quang biến thành đánh dấu thanh. Cái này, đàm phán còn chưa bắt đầu, liền lại phải khai chiến sao? Không cần a, đừng lại đánh a. Mọi người kêu loạn một mảnh. Vô cực. Ngay tại hai người dần dần kiếm bạc nỗ trương thời điểm, cực âm thế gia trung nhân nhân, mở miệng gọi ở hắn. Sau đó, hắn nhìn về phía thần võ. Chúng ta lần này, sắp thực là hòa bình mà đến, đương nhiên sẽ không tự dưng sinh sự. Thần võ tiên đế, không cần lo lắng. Thần võ ánh mắt xem kỹ, ngươi là? Âm Thế Nguyên. Thần võ nhẹ gật đầu. Như thế rất tốt. Vạn linh bản đồng nguyên, ta cũng hy vọng, các ngươi song phương có thể đem thả xuống thành kiến, hữu hảo nói chuyện với nhau, nặng còn tiên giới hòa bình. Văn Xương, dẫn bọn hắn đi hội trường. Nói xong, thần võ trực tiếp không tiếp tục để ý bọn hắn, mang theo Xảo Nhi, nhẹ lướt đi. Chư vị, mời. Văn Xương tiến lên. Dương Hải Ô cùng Âm Thế Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Văn Xương cùng một chỗ, hướng phi tiên trong thành mà đi. Cùng lúc đó, xuân trước khi tiên vườn. Cha, đám người này tốt sợ a, ta coi là muốn đánh một trận đâu. Tiểu Hắc nhìn trước mắt hình tượng, bĩu môi nói ra. Vốn là muốn đánh một trận. Diệp Tùy Phong cười cười. Chỉ bất quá, có người ngăn trở bọn hắn. Tiểu Hắc sững sờ. Ai vậy? Diệp Tùy Phong không có đáp lại, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía trong tiên giới chỗ. Ở nơi đó, mấy đạo thần niệm, thần mang vọt lên tận mây, khóa chặt thần võ tiên phủ. Đúng là bọn họ, ngăn trở xung đột phát sinh. Những người kia đứng tại tiên giới chỗ cao nhất, bao quát chúng sinh, phảng phất chúng sinh làm bàn cờ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, tại cao hơn trên bầu trời, cũng có một ánh mắt tại xem kỹ lấy bọn hắn. Nhìn các ngươi đến tột cùng có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân. Chương 317, lần đầu đàm phán kết quả. To lớn truyền tống trận, như cũ tại hư giới màn ánh sáng bên trong lặng lặng đứng sừng sững. Nhưng màn sáng trước mặt các tu sĩ, kêu loạn như là chợ bán thức ăn. Dạ, những người kia vậy mà nhịn. Có người dùng sức vào đầu, tựa hồ không nghĩ ra vừa rồi phát sinh sự tình. Đây cũng quá không hợp lý, bọn hắn thế mà cứ như vậy buông tha thần võ tiên đế. Có người thần sắc mờ mịt, không thể nào hiểu được. Ha ha, ngươi thật đúng là tiện a, bị ức hiếp quen thuộc. Theo ý của ngươi, đối mặt cường quyền, chịu thua mới là hợp lý sự tình. Lần này, ta đứng thần võ tiên đế. Hắn mới là chúng ta tu sĩ điển hình. Cũng có người cải biến cái nhìn của mình, lớn tiếng nói. Như tại đàm phán về sau, thần võ tiên phủ vẫn còn, ta tất muốn gia nhập vào. Rất nhiều người, trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Bọn hắn, đều bị thần võ cường ngạnh cùng bá khí chết phục. Đại ca, mau đưa ta hủ chết đều. Xuân trước khi tiên vườn, thần võ mang theo Xảo Nhi từ hư không đi ra, vừa trông thấy Diệp Tùy Phong, liền đại tố khổ nước. Ngươi không biết, những người kia khí chẳng khủng bố cỡ nào, chỉ là đứng ở nơi đó, thiếu chút nữa ép tới ta không thở nổi. Diệp Tùy Phong nhếch miệng. Tình huống vừa rồi, nào có hắn nói khoa trương như vậy. Tiểu tử này giả bộ một bộ đáng thương dạng, kỳ thật liền là lấy muốn chỗ tốt tới. Ta lần trước không là cho ngươi mấy ngàn nhỏ hỗn độn ngọc tường, không gián đoạn sử dụng, ngươi bây giờ cũng có chỉ thắng một phần năm mạnh. Huyền chủ thực lực, gần với đế bên trên. Nàng một phần năm, đã áp đảo đại bộ phận tiên đế phía trên. Hắc hắc, đại ca, ngươi biết, ta gia đại nghiệp đại, cái kia. Thần võ gãi đầu, có chút xấu hổ bắt đầu. Hắn đem phần lớn hỗn độn ngọc tường đều phân phối đi xuống, mình cũng không có sử dụng nhiều thiếu. Vẫn là một bên Xảo Nhi, thay hắn nói ra. Diệp Tùy Phong lắc đầu, muốn chân chính dưỡng thành một phương đại thế lực, tự thân thế lực tuyệt đối không có thể rơi xuống. Còn lại ngọc tương đều lưu cho mình đi, ta gặp mặt sẽ lại đều đặn ngươi một điểm. Thần võ người này, cái gì cũng tốt, liền là quá chú ý phía dưới người, thường xuyên xem nhẹ mình. Nơi này chính là tiên giới, cá nhân thực lực ảnh hưởng vô cùng lớn địa phương, không tăng cường bản thân là tuyệt đối không thể làm. Hắc hắc, đa tạ đại ca, vậy ta liền không khách khí. Thần võ lập tức vừa lòng thỏa ý, quay người khi dễ tiểu bạch đi. Hơn nửa canh giờ thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Đám người nhận được tin tức, yêu linh tộc sứ giả cũng đến. Hình tượng lần nữa tập trung tại đại truyền tống trận trên thân. Bất quá lần này, thần võ cũng không hề lộ diện, mà là Xảo Nhi ra mặt, dẫn đầu tiên điện một đám tiên đế cùng yêu đế nhóm chờ đợi ở đây. Cử động lần này chủ yếu là vì hiển lộ rõ ràng Xảo Nhi cái này đế hậu quyền lợi cùng lực ảnh hưởng, hướng thế nhân cho thấy, tại thần võ tiên phủ bên trong, yêu linh tộc cũng không phải là phụ thuộc. Theo đại truyền tống trận quang mang lấp lóe, yêu linh tộc đoàn đại biểu cũng xuất hiện tại mọi người trước mặt. So với vừa rồi nhân tộc đoàn đại biểu, bọn chúng quy mô cần phải bàng lớn hơn nhiều lắm. Nguyên nhân chủ yếu là bọn gia hỏa này hình thể đều quá lớn, lớn đến chuyên môn trở lại tới trực tiếp sân bãi đều kém chút chứa không nổi. Nhưng khác biệt chính là yêu linh tộc chính diện ngược lại muốn bình thản rất nhiều. Dẫn đầu là một đầu gần với yêu tổ màu đen rực long, nó cùng đã thần phục với Diệp Tùy Phong Hắc Long, đồng xuất nhất tộc. Tại song phương trao đổi, Sảo Nhi tuyên bố thần võ tiên phủ lập trường. Sau đó, Hắc Long tộc dài cũng không có quá nhiều lời nói, đi theo Sảo Nhi cùng nhau chạy tới chuyên môn chuẩn bị đàm phán sân bãi. Song phương lần đầu đàm phán, sắp triển khai. Các ngươi nói, lần này có thể thỏa đàm a? Màn sáng trước, có người lo sợ bất an. Nhất định có thể a, cái kia yêu linh tộc liền là cái rắm, chờ chúng ta đại năng xuất thủ, chỉ có một con đường chết. Có người đầy nghi ngờ lòng tin. Ta không chờ mong ai chiếm thượng phòng, chỉ cần có thể quay về hòa bình liền tốt. Cũng có người âm thầm cầu nguyện. Tại tất cả mọi người trong chờ mong, đàm phán rất sắp bắt đầu. Thần võ tiên phủ trực tiếp đoàn đội đem hình tượng dừng lại tại trong hội trường bên ngoài. Nơi này ở vào phi tiên thành bên trên bầu trời. Tiên đế nhóm thi triển đại thần thông, ở chỗ này tạo dựng một phương to lớn hội trường. Trong hội trường bộ xa hoa, cái gì cần có đều có, cho dù song phương ở chỗ này đằng cái mấy trăm năm đều không vấn đề gì. Rất nhanh, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, nhân tộc đoàn đại biểu cùng yêu linh tộc đoàn đại biểu nhao nhao ra trận. Bất quá lúc này, Diệp Tùy Phong lại đối với cái này đã mất đi hứng thú. Cái gọi là đàm phán, đơn giản liền là nước bọt chiến, ngươi nói ngươi, ta nói ta, là một cái cực kỳ dài dòng câu. Không cần thiết tinh tế đi xem, chỉ biết là kết quả là đi. Sự thật, hoàn toàn chính xác cùng Diệp Tùy Phong theo dự liệu không sai biệt lắm. Lần đầu đàm phán, liền tiến hành dòng dã một ngày một đêm thời gian. Làm đàm phán kết thúc, thần võ trở lại xuân trước khi tiên vườn thời điểm, trong ánh mắt đều có tơ máu. Thế nào? Diệp Tùy Phong một bên gặm hạt dưa, vừa nói. Đừng nói nữa. Thần võ đặt mông ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh, mỗi trong nháy mắt, ta đều đang lo lắng, bọn họ có phải hay không sẽ thật treo lên đến. Sau đó, thần võ hướng Diệp Tùy Phong giảng thuật lần đầu đàm phán chủ yếu quá trình. Song phương mới vừa vào trận, liền dương cung bạc kiếm, nếu là không đi khắc chế, chỉ sợ cả tòa hội trường đều sẽ trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Về sau, bọn hắn ngay tại bầu không khí như thế này bên trong, đánh lên dài dòng nước bọt chiến. Từ trước mắt cục diện, nói đến ngàn vạn năm trước Mục Tiên Thần Triều, lại từ Mục Tiên Thần Triều, nói đến thượng cổ thời đại thần ma đại chiến, cuối cùng thậm chí còn nói tới thiên địa sơ khai thời điểm. Tất cả mọi người là tiên đế yêu đế, từng cái ký ức tốt đến quá mức, bất luận cái gì sự tình đều có thể trích dẫn kinh điển, có lý có cứ. Quả thực là thiên hoa loạn truy. Bất quá, mặc cho nói thế nào, hạch tâm điểm chỉ có một cái, liền là trong tiên giới tranh đoạt. Tại đàm phán cuối cùng, nhân tộc đưa ra ba cái yêu cầu. 1, yêu linh tộc nhất định phải toàn bộ rời khỏi tiên giới 10 vực, trở lại đất hoang. 2, yêu linh tộc nhất định phải chịu nhận lỗi, đồng thời thanh toán kết sủ bồi thường. 3, yêu linh tộc nhất định phải làm lần này chiến tranh chịu trách nhiệm hoàn toàn, bồi thường trong chiến tranh bị hao tổn nhân tộc thế lực, đồng thời nhất định phải tham dự tiên giới trung kiến. Chỉ có đáp ứng 3 yêu cầu này mới sẽ đồng ý hòa bình. Những yêu cầu này, để quan sát đàm phán các tu sĩ đều cảm thấy ta có chút quá phận. Nhưng mà yêu linh tộc đưa ra yêu cầu càng thêm quá phận. Thứ nhất, nhân tộc nhường ra trong tiên giới, từ đó làm yêu linh tộc lãnh địa. Thứ hai, nhân tộc phải thừa nhận yêu linh tộc đã chiếm cứ tứ phương đại vực, đồng thời vĩnh thế không được xâm phạm. Thứ ba, nhân tộc xâm chiếm tiên giới đã lâu, cái này mấy triệu năm tổn thất nhất định phải quy ra bồi thường yêu linh tộc. Mấy cái này yêu cầu liền là bọn hắn không lại tiến công cơ sở điều kiện. Cái này không vô nghĩa sao? Tiểu Hắc nghe xong biểu lộ đại im lặng. Là tại vô nghĩa, nhưng đàm phán chính là như vậy. Diệp Tùy Phong cười một cái nói, đàm phán bên trong song phương sẽ chỉ xách ra bản thân tố cầu, đồng thời rất khó nhượng bộ. Chân chính bàn đàm phán vĩnh viễn đều trên chiến trường. Có câu lời nói được tốt, trên chiến trường không có được đồ vật, bàn đàm phán bên trên cũng đừng hòng đạt được. Tiểu Hắc giật mình theo sau nói ra, cái kia chính là nói kế tiếp còn đến đánh thôi. Diệp Tùy Phong gật đầu. Đánh khẳng định vẫn là muốn đánh, chỉ bất quá cuộc chiến tranh này phía sau, bản thân liền có chuyện ẩn ở bên trong, cho nên hẳn là sẽ không cùng phổ thông chiến tranh. Lại tiếp tục xem đi. Chương 318, tuyệt đối áp chế. Vạn chúng chú mục hai tộc đàm phán, như cũ đang khẩn trương đang tiến hành. Song phương lần đầu đàm phán, riêng phần mình đề ra 3 điểm hạch tâm yêu cầu, đều là không thể nào tùy tiện tiếp nhận. Tiếp đó, còn biết tiến hành một đoạn dài dòng cãi cọ thời gian. Cùng lúc đó, trong tiên giới chiến hỏa cũng không hề hoàn toàn dừng lại. Nhỏ không ngừng xung đột, lớn chiến dịch cũng có khi phát sinh. Nhân tộc một phương thực lực trên tổng thể chiếm cứ ưu thế, đỉnh tiêm chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng yêu linh tộc một phương cũng không phải đèn đã cạn dầu. Mặc dù bọn chúng đỉnh phong chiến lực số lượng tương đối ít, nhưng trung tầng chiến lực có thể nói là như núi như biển, căn bản là không có cách triệt để phá hủy. Với lại bọn chúng hung hãn không sợ chết, huyết chiến đến cùng. Mỗi một lần chiến tranh kết quả, nhìn như nhân tộc chiếm tiện nghi, lấy số ít đổi lấy địch quân đa số. Nhưng yêu linh tộc tổng thể số lượng quá mức kinh khủng. Chiến tranh trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Bàn đàm phán bên trên cũng là như thế. Nhân tộc cho rằng phe mình cường đại, nếu như kéo đi xuống, thắng lợi thiên bình sớm muộn sẽ hướng phía bên mình nghiêng. Yêu linh tộc một phương lại không thèm để ý chút nào, bọn chúng căn bản cũng không sợ thất bại, dù là dùng hết cuối cùng một binh một tốt, cũng muốn đi vào trong tiên giới. Mà nếu như vậy, nhân tộc cũng sẽ phải gánh chịu không thể xóa nhòa tổn thương. Thắng cũng là thắng thảm. Đối mặt loại này cục diện giằng co, tiên giới cự phần lớn người đều lo lắng và phần. Đối với dân chúng bình thường mà nói, mau chóng hòa đàm mới là tốt nhất kết quả. Nhưng Diệp Tùy Phong cũng không nóng nảy, không phải không quan tâm, mà là trong lòng của hắn minh bạch, lần này hai tộc đại chiến phía sau có dấu thật sâu chuyện ẩn ở bên trong. Đại ca, ngươi thật không nội a? Thần Võ mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, bọn hắn gần nhất đàm phán, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, ta mỗi thời mỗi khắc đều đang lo lắng bọn hắn thật treo lên đến. Diệp Tùy Phong liếc hắn một cái, không quan trọng nói ra, treo lên đến liền treo lên đến thôi. Ngươi làm tốt chính mình nhỏ bút ký, nhìn làm hỏng bao nhiêu thứ. Đến lúc đó để bọn hắn bồi thường liền là. Thần Võ ngẩn người, bĩu môi nói, những vật kia mới có thể giá trị bao nhiêu tiền, còn cần chuyên môn đi nhớ sao? Diệp Tùy Phong lắc đầu nói, ta nhớ được, bọn hắn tấm kia bàn đàm phán là Tử Hương đàn một ca. Thần Võ nhẹ gật đầu. Đúng vậy, nhưng này tối đa cũng liền 10.000 tiên thạch, đối với những người kia tới nói, ngay cả một quặng lông cũng không tính. Không không không. Diệp Tùy Phong khẽ cười nói, tấm kia bàn đàm phán là xảo nhi thích nhất, từ nhỏ đến lớn, rót vào vô số tình cảm. Cho nên, nó không chỉ là một cái bàn, càng là một loại ký thác, một loại tưởng niệm. Giá trị của nó căn bản không thể nào đoán chừng, coi như ra giá 1 tỷ thần thạch cũng hào không đủ, rõ chưa? Nghe xong Diệp Tùy Phong, Thần Võ thật dài ồ một tiếng. Nguyên lai là dạng này nha. Ý nghĩ của hắn trong nháy mắt mở ra. Ngài tiểu nói này, ta liền nghĩ tới. Những cái kia cái chén là Mô gia tổ truyền chi bảo, giá trị không thể đánh giá. Ăn cơm dùng bát đũa là từ thần triều trong di tích móc ra. Tắm rửa dùng dép lê là thái cổ tiên nữ đã từng sử dụng tới. Mạch suy nghĩ mở ra về sau sẽ rất khó thu lại. Thần Võ liên tiếp nói một tràng, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Ha ha, nghĩ như vậy, ta ngược lại thật ra bắt đầu kỳ đãi bọn hắn treo lên đến, đây chính là khó được phát tài con đường a. Hắn cười ha ha. Nhưng mà, ngay tại hắn thoải mái cười to đồng thời, trên bầu trời đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Ngay sau đó, liền là một tiếng gầm thét. Hắc Long, người đi chết ta. Đó là Dương Thái Ố thanh âm tức giận. Diệp Tùy Phong mang theo kinh ngạc nhìn về phía Thần Võ, ngươi chừng nào thì luyện thành luôn xuất phát tùy. Thần Võ ngẩn người, sau đó mới phản ứng được. Má ơi, thật đánh nhau. Cũng đừng lan đến gần Phi Tiên Thành a. Hắn kinh hô một tiếng, vội vàng phi thân lên, hướng lên bầu trời bên trong đàm phán sảnh bay đi, trên đường đi thông chi tiên điện tất cả cao đoàn lực lượng. Trong chớp mắt, hơn 10 đạo khí tức cường đại bay hướng lên bầu trời. Đồng thời, lít nha lít nhít các loại trận pháp lóe ra sán lạn quan mang, đem trọn tọa đàm phán sảnh toàn bộ bao phủ. Đó là dùng đến bảo vệ dưới phương Phi Tiên Thành phòng ngự trận pháp. Diệp Tùy Phong ngẩng đầu, trong mắt như có điều suy nghĩ. Một mực bình an vô sự, đột nhiên liền đánh nhau. Bọn hắn phía sau những người kia là muốn làm cái gì? Trực tiếp hủy diệt Thần Võ Tiên Phủ? Vẫn là thăm dò Tiên Phủ nội tình? Diệp Tùy Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy loại thứ hai khả năng càng lớn. Dù sao, tại lúc trước hắn mượn dùng Thần Võ chi thủ, phát ra kinh thiên nhất kích thời điểm, liền đưa tới những người kia chú ý. Cho nên rất có thể là muốn dẫn mình đi ra. Đã dạng này, Diệp Tùy Phong sờ lên cái cằm. Vậy thì bồi các ngươi chơi đùa. Trên bầu trời, khổng lồ uy thế, từng cơn sóng liên tiếp quét sạch mà đi. Các ngươi bọn này xuất sinh, sớm tối diệt tộc. Dương Thái Ô râu tóc tung bay, trừng mắt đứng đấy, chỉ vào Hắc Long cái mũi chửi mắng. Vậy liền đến chiến a, rác rưởi nhuyễn đàn. Coi như chúng ta bỏ mình, ngươi cũng sẽ chết tại lao tử phía trước. Hắc Long càng là hiện ra bản thể, đầu rồng to lớn phun ra nóng bỏng long tức, con mắt chừng như trung đồng. Hư Giới chính đang quan sát trực tiếp người, nhìn thấy lần này chẳng cảnh, lập tức mắt trợn tròn. Xong đời a, đây nhất định là đàm phán không thành. Nếu là thật treo lên đến, trong thời gian ngắn, liền không còn có hòa bình có thể nói. Thần Võ Tiên Đế đâu, ta hiện tại thật hy vọng hắn có thể đi ra ổn định thế của ta. Mọi người kinh hãi muốn tuyệt. Hừ, liền hắn, đối mặt như thế cấp bậc tranh chấp, ta đoán chừng hắn đã sớm trốn ở một góc nào đó, run lẩy bẩy đâu. Có người đối Thần Võ một mực bảo trì thành kiến. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái hùng vi thanh âm truyền khắp mỗi một góc. Dừng tay. Ngay sau đó bầu trời sáng rõ, Thần Võ Tiên Đế, còn có tiên điện một các vị cấp cao, toàn bộ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Trời ạ, hắn thật tới. Thần Võ Tiên Đế, tốt dũng, ta quá yêu. Cái kia ai, ngươi không phải nói Thần Võ Tiên Đế trốn đi à, mặt đau không? Đám người kích động bắt đầu, chỉ ít, có người tới nếm thử ổn định cục diện. Nếu là có thể khuyên nhủ song phương, tiếp tục tiến hành đàm phán hòa bình, liền không thể tốt hơn. Nhưng mà, Thần Võ lời kế tiếp, làm cho tất cả mọi người đều cứ thế ngay tại chỗ. Các ngươi, là muốn tìm cái chết à? Bản tọa đã cảnh cáo các ngươi, không nên ở chỗ này động thủ. Như các ngươi không nghe khuyên cáo, khư khư cố chấp, liền toàn bộ ở lại đây đi. Thần Võ chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc, ngữ khí càng là lạnh giá đến cực điểm. Mọi người mộng, cái này không đúng sao? Đây là đang khuyên giải. Ngươi xác định không phải tại nhóm lửa thân trên, mà lại là tại hai bên đều sắp nổi giận thời điểm. Dương Thái Ú cùng Hắc Long cũng ngắn ngủi ngẩn người. Bọn hắn liếc nhau, sau đó đồng thời nhìn hướng lên bầu trời bên trong Thần Võ. Tiểu Băng Hữu, ngươi thật đem mình làm người thế nào? Dương Thái Ú ngữ khí nhẹ nhàng, lại cất giấu vô tận sắc cơ. Thần Võ trừng mắt. Chết đi. Hắn trực tiếp nhô ra bàn tay lớn, nơi lòng bàn tay, một viên sán lạn mặt trời, cấp tốc ngưng kết, nặng nề thiên địa uy nghiêm, từ trên trời giáng xuống. Ai cũng không nghĩ tới, Thần Võ Tiên Đế, vậy mà trực tiếp lựa chọn động thủ. Như thế quả quyết, cùng trong khoảng thời gian này đàm phán song phương sấm to mưa nhỏ tình huống, tạo thành vô cùng sự chênh lệch rõ ràng. Dương Thái Ô cũng ngộng, từ khi thành đế đến nay, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế cản rỡ người. Sau đó, ngập trời nộ khí,
thốt nhiên mà phát.
Người muốn chết.
Vô biên uy thế, xông lên trời không.
Cùng lúc đó, Âm Thế Nguyên, Hắc Long đám người cũng nhao nhao nổi giận.
Bởi vì cái này Thần Võ Tiên Đế là thật không có đem bọn hắn để vào mắt ta. Mấy chục đạo công kích đáng sợ, hủy thiên diệt địa, bay thẳng Thần Võ mà đi. Nhưng Thần Võ biểu lộ không có biến hóa chút nào, không biết tự lượng sức mình. Hắn đạm mạc nói ra, nơi lòng bàn tay mặt trời, trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Một cỗ viễn siêu tại tiên đế cấp bậc lực lượng, điên cuồng bộc phát, chút xuống.
Ầm ầm.
To lớn tiếng nổ đùng đoảng, tại phi tiên trên thành không ầm vang nổ vang. Cho dù là tại phía xa ước người ngoài ngàn dặm nhóm, cũng cảm nhận được cái kia kinh khủng pháp tắc ba động. Đó là lực lượng hủy thiên diệt địa a. Mọi người sợ hãi mà kinh, Thần Võ Tiên Đế không thèm để ý phía dưới phi tiên thành người sao?
Soạn.
Theo anh minh, cả tòa đàm phán đại sảnh trong nháy mắt hóa thành một mịt. Ngay tiếp theo chung quanh toàn bộ trận pháp trong khoảnh khắc liền bị phá hủy. Kinh khủng chôn vùi khí tức, thời gian trong nháy mắt liền giáng lâm đến phi tiên thành chúng sinh đỉnh đầu. Mắt thấy, liền muốn phát sinh một trận tai họa thật lớn.
Đúng lúc này,
một cái khổng lồ hư ảnh từ phương xa tiên điện dâng lên. Đối mặt đáng sợ chôn vùi lực lượng, hư ảnh chậm rãi dò xét vươn ngón tay.
Keng.
Một tiếng kêu khẽ. Trong nháy mắt, cuồng mãnh bạo tạc dư ba, vậy mà sinh sinh ngừng lại, liền phảng phất thời gian đình chỉ. Lập tức, đã bành trướng đến che khuất bầu trời phạm vi nổ, lấy một cái tốc độ nhanh hơn, hướng vào phía trong sụp đổ, giống như đảo ngược thời gian. Thời gian một cái nháy mắt, những năng lượng kia liền rụt trở về. Liền ngay cả hóa thành bột mịn đàm phán sảnh, đều tại trước mắt bao người, trực tiếp bắt đầu phục hồi như cũ.
Phanh.
Một vòng trong suốt sắc quang hoàn, chậm chậm tản ra. Trên bầu trời đàm phán sảnh, khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại hình thái.
Thần Võ Tiên Đế như cũ chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc.
Mà Dương Thái Ô, Âm Thế Nguyên, Hắc Long các loại tất cả tiên đế, toàn bộ sắc mặt trắng bệnh. Trên thân tựa hồ bị áp lực vô hình trói buộc, tất cả mọi người đều quỳ gối bên trong hư không. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy vô tận không thể tin.
Đã các ngươi không cách nào hòa đàm,
liên đệ bản tọa tới giúp các ngươi hòa đàm a.
Thần Võ Tử Tốn nói.
Chương 319, đỉnh phong hội đàm.
Hư giới nổ.
Ai cũng không nghĩ tới trận này đàm phán vậy mà lại đột nhiên biến thành cái dạng này. Nguyên bản nhìn xem song phương sắp treo lên đến, bọn hắn phi thường lo lắng, đồng thời phi thường kỳ vọng Thần Võ Tiên Đế có thể xuất hiện trụ trì cục diện, để song phương tiếp tục tiến hành đàm phán hòa bình.
Không sai, Thần Võ Tiên Đế hoàn toàn chính xác tới.
Nhưng mà ai biết, hắn căn bản cũng không có khuyên giải song phương dự định. Ngược lại lôi đình xuất thủ, không để ý chút nào đối phương là tiên giới tất cả đỉnh tiêm thế lực đại biểu. Trong chớp mắt, toàn bộ đàm phán hội trường sinh bị đánh bạo. Mắt thấy cái kia dư âm nổ mạnh, liền muốn thương tới phi tiên thành chúng sinh linh. Một tôn thần bí đại năng hoành không xuất thế, hắn chỉ đưa ra một ngón tay, lại làm cho hóa thành bột mịn hội trường, trực tiếp phục hồi như cũ. Đám kia danh xưng đứng tại tiên giới đỉnh phong nhất người, ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có, bị trói buộc trong hư không, quỳ rạp xuống Thần Võ Tiên Đế trước mặt.
Người kia là ai?
Hắn sao sẽ cường đại như thế?
Hẳn là vị này tồn tại, liền là Thần Võ Tiên phủ nội tình, liền là Thần Võ Tiên Đế cưỡng ép lực lượng.
Tất cả mọi người tâm thần kịch chấn. Những người kia, nhưng đều là đặt chân ở tiên đế đỉnh phong tồn tại, chân chính tiên giới kẻ thống trị a. Nhưng bọn hắn tại cái kia hư ảnh trước mặt, tựa như là tay trói gà không chặt tiểu hải tử.
Đây quả thực để cho người ta khó mà đi tìm hiểu.
Có lẽ Thần Võ Tiên phủ thật có đầy đủ năng lực đánh ra vạn linh cùng tồn tại cơ hiệu.
Có người thì thào nói ra
câu nói này, trong nháy mắt để tỉnh rất nhiều người.
Đúng vậy à, có như thế tồn đang tỏa chấn, cái kia đã từng bị coi như trò cười cơ hiệu, hiện tại không có người có thể coi nhẹ.
Lời như vậy, trong mắt mọi người dần dần nổi lên quan mang. Bọn hắn khát vọng hòa bình, mà Thần Võ Tiên phủ không phải liền là có sẵn hòa bình chi địa à? Loại ý nghĩ này như tinh hỏa liêu nguyên trong đám người nở rộ.
Cùng lúc đó, phi tiên trên thành không,
Thần Võ các loại một đám tiên phủ cao tầng lặng lặng lập tại bầu trời, thần sắc đạm mạc, túi nhìn phía dưới.
Dương Thái Ô, Âm Thế Nguyên, Hắc Long đám người sắc mặt tái nhợt, bị vô hình tiên đạo phát tác trói buộc tại nguyên chỗ.
Không có khả năng, điều đó không có khả năng.
Dương Thái Ô tóc hai bù xù, thanh âm khàn khàn, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc.
Ngươi không có khả năng mạnh như vậy,
hiện tại tiên giới không có khả năng có như ngươi loại này tồn đang sinh ra.
Ngươi đến cùng là ai?
Dương Thái Ô điên cuồng giống to, ngay cả con ngươi cũng hơi phóng đại, tựa hồ nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật.
Âm Thế Nguyên cùng Hắc Long hai cái gần với đế bên trên tồn tại, cũng là như thế biểu hiện.
Thần Võ nhìn lấy bọn hắn, chuẩn bị mở miệng lần nữa.
Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng nhíu mày, lui trở về.
Ngay sau đó, một cái nam tử áo trắng từ trong hư không lộ ra hiện ra.
Ngoại trừ dung mạo phi phàm, hắn toàn thân trên dưới không có chút nào khí tức cường đại, nhìn lên đến tựa như là một người bình thường.
Khác biệt duy nhất chính là, cặp mắt của hắn như là mênh mông tinh hải, vượt sâu u cốc,
thâm bất khả trắc.
Ngươi mới vừa nói, hiện tại tiên giới là có ý gì?
Người tới chính là Diệp Tùy Phong.
Khi hắn lựa chọn xuất thủ một khắc này, liền đã quyết định không còn ở phía sau màn.
Những người kia muốn mượn này thủ đoạn, muốn cho hắn đi ra.
Vừa vặn, hắn cũng muốn gặp bọn họ một chút, bàn luận nhân sinh.
Trước kia tiên giới lại là cái dạng gì?
Diệp Tùy Phong nhàn nhạt hỏi.
Dương Thái Ô chầm chậm lên trước mặt cái này nam tử xa lạ, trong mắt kinh hãi chi ý như cũ chưa tán.
Đối mặt Diệp Tùy Phong vấn đề, hắn căn bản cũng không biết làm như thế nào trở về đáp.
Nhưng là Diệp Tùy Phong sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị.
Chậm rãi nô ra ngón trỏ, chỗ đầu ngón tay, một đóa ánh sáng mông lung mang, có chút lấp loé. Trong lúc đó, Dương Thái Ô chỗ mi tâm, quang mang đại thịnh. Một đạo sáng lạn tinh hà, trực tiếp từ hắn mi tâm phun ra ngoài, xông thẳng tới chân trời. Vô số nhỏ bé hình tượng, ở trong đó không ngừng lấp loé. Đó là ký ức sông, bị Diệp Tùy Phong sinh rút ra. A. Dương Thái Ô trong nháy mắt kêu thảm. Linh hồn bị xé nứt thống khổ, để hắn như rơi địa ngục, mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng vô tận tra tấn. Cho dù là hư giới người, đều có thể từ đó cảm nhận được loại kia đáng sợ dày vò. Diệp Tùy Phong thần sắc đạm mạc, cũng không dừng tay. Đã đối phương muốn mượn dùng Thần Võ Tiên Đế, bức chính hắn hiện thân. Như vậy hắn liền mượn dùng Dương Thái Ô, để những người kia chủ động nhảy ra. Có qua có lại a không phải? Trừ phi, những người kia thật hoàn toàn không thèm để ý Dương Thái Ô tính mệnh. Nhưng hiển nhiên, Dương Thái Ô loại này cường giả, vô luận để ở nơi đâu, đều là không thể nào bị tùy tiện bỏ qua. Bằng hữu, đến nói chuyện a. Một đạo kinh khủng thần niệm từ trong tiên giới nô ra. Nhưng Diệp Tùy Phong vẫn chưa dừng tay, ngay cả không thèm để ý. Mắt thấy Dương Thái Ô cả cái linh hồn đều muốn theo ký ức sông bị xé rách mà ra. Bằng hữu, cử động lần này là chúng ta không đúng, ngày sau nhất định sẽ bồi thường. 7. Chúng ta có cùng chung địch nhân, nếu là đối lập lẫn nhau, tiên giới sợ đem không còn tồn tại. Kinh khủng thần niệm tiếp tục nói. Diệp Tùy Phong nghe đây, mới chậm rãi ngừng lại. Hắn quay đầu đi, cùng thần niệm chính diện tương đối. Bàng bạc uy năng đập vào mặt. Đó là một loại viễn siêu chỉ tháng cùng Dương Thái Ô đám người đi xem, cơ hội cùng toàn bộ tiên đạo hòa làm một thể. Liền ngay cả đoạn thời gian trước, trong tiên giới xuất hiện mấy vị đế bên trên cùng yêu tổ, cũng kém xa tí tắp. Thậm chí, đã tiếp cận mình bây giờ. Các ngươi là ai? Diệp Tùy Phong mở miệng hỏi. Tiên giới hiện tại trưởng khống giả. Thần niệm trả lời. Ta vừa vặn có chuyện tìm các ngươi. Diệp Tùy Phong nói. Chúng ta cũng đang có ý này. Thần niệm từ đầu đến cuối, ngữ khí không thay đổi. Diệp Tùy Phong nhẹ gật đầu, đầu ngón tay quả mang, dần dần biến mất. Trên bầu trời sáng lạn ký ức sông, còn có linh hồn chi hải, một lần nữa không có vào Dương Thái Ô mi tâm. Dương Thái Ô kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó ngụm lớn thở hào hẹn, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên mặt quần quần mà rơi, toàn thân quần áo đều ướt đẫm. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn thật cảm thấy khí tức tử vong thấu xương băng hàn. Thần Võ, tiếp xuống đàm phán, ngươi tự mình nhìn xem. Ghi lại bọn hắn vừa rồi làm hỏng đồ vật, ước định giá cả đi ra. Quy củ, liền là quy củ. Nói xong, Diệp Tùy Phong thân ảnh từ trong hư không chậm rãi giảm đi. Thẳng đến Diệp Tùy Phong rời đi hồi lâu về sau, toàn bộ hư giới mới sôi trào. Hắn liền là vị kia xa lạ đại năng sao? Quá mạnh, không cần tốn nhiều sức, liền để Thái Ô Tiên Đế kém chút bỏ mình, đây chính là cực dương thế gia đại trưởng lão a. Như thế tồn tại, căn bản là không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Mọi người nhao nhao kinh hô. Với lại hắn tốt tuấn a, nếu là có thể chung sống một đêm, thật đúng là. Một ít hoa si sóng mắt lưu chuyển. Nói như vậy, Thần Võ Tiên phủ, thật sự có thể tin cậy. Đúng vậy a, nơi đó ngay tại lúc này duy nhất hòa bình chi địa. Ha ha, ta đã thu thập xong hành lý, tại đi hướng tiên phủ trên đường. Diệp Tùy Phong xuất hiện, không thể nghi ngờ là một cái mạnh mẽ thuốc can thần. Rất nhiều người đã bắt đầu đạp lên hướng Thần Võ Tiên phủ con đường. Bên trong hư không, Diệp Tùy Phong một trưởng chấn vỡ hư không bình chướng, bước vào hỗn độn. Tại cái kia thần niệm rời đi thời điểm, lưu lại một viên tín tiêu. Đó là mời ký hiệu. Đi theo tín tiêu, Diệp Tùy Phong một đường ở trong hỗn độn tiến lên, sau một lát, một cái nho nhỏ trạch viện ra ở trước mắt. Trạch viện tọa lạc ở trong hỗn độn, một tầng vô hình vòng bảo hộ, ngăn cản ngoại giới đáng sợ hỗn độn loạn lưu. Tại trạch viện phía trước, trưng bày một chương bạch ngọc bàn tròn. Lúc này, đang có bốn thân ảnh ngồi ở chỗ đó. Một cái khuôn mặt tiểu tụy lão giả, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, một cái mập mạp thiếu niên, còn có một đầu màu xanh ngũ trảo thương long. Làm Diệp Tùy Phong bước vào trạch viện thời điểm, bốn đạo ánh mắt đem hắn khóa chặt. "Hoan nghênh." Lão giả chậm rãi nói ra. Hắn chính là cùng Diệp Tùy Phong tiếp xúc cái kia đạo thần niệm. Diệp Tùy Phong tiến lên ngồi xuống, tự lo cho mình rót một chén trà nóng. "Cho nên, chân chính đàm phán là ở chỗ này." Chương 320, Thái Sơ chi khí. Bằng hữu. Trước bàn bạch ngọc, lão giả mở miệng, hai người khác một lòng, đều dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Diệp Tùy Phong. Nhưng Diệp Tùy Phong lại giơ tay lên một cái, ngăn trở lão giả nói tiếp. "Bây giờ nói bằng hữu hai chữ, còn vì thời thượng sớm. Những ngày gần đây, các ngươi làm sự tình, ta cần nghe được một lời giải thích." Diệp Tùy Phong từ tốn nói, trong ngôn ngữ cũng không có nhiều thiếu khách khí ý vị. Dù sao, những người này là dự định cưỡng ép mình đi ra. Như hắn thực lực không đủ, như vậy lưu cho lựa chọn của hắn, có lẽ phi thường thiếu. Bất quá, những người khác đối với loại biểu hiện này Diệp Tùy Phong, tựa hồ không hài lòng lắm. "Đạo hữu, ta cho rằng ngươi cần có nhất minh bạch, là hiện tại tiên giới đã đến sinh tử tồn vong thời điểm." Phong Hoa Tuyệt Đại nữ tử nói ra. "Làm kiếp nạn đến, ngươi chú ý hết thảy, chỗ bảo vệ hết thảy đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát." Ngũ Trảo Thương Long cũng mở miệng nói. "Cho nên, chúng ta bây giờ nhất định phải trở thành bằng hữu, mới có càng lớn khả năng tại đại kiếp bên trong rất xuống dưới." Thiếu niên nuốt nuốt một viên ngọc bội, mỉm cười nói. Diệp Tùy Phong nhẹ gật đầu. Nhìn xem mấy người tỏ thái độ, hắn đã minh bạch. Những người này, tựa hồ cũng không cho là mình làm có cái gì không đúng, bọn hắn đứng tại vì tiên giới cái này đạo đức điểm cao, muốn mượn này tới dọa hắn. Nhưng Diệp Tùy Phong, nhất không ăn liền là một bộ này. "Tiên giới có thể hay không hủy diệt, ta cũng không quan tâm. Ta như thế nào đi đối mặt đại kiếp, cũng không cần các ngươi đi quan tâm." Ánh mắt của hắn đạm mạc, đảo qua đám người. Đối với vấn đề của ta, nếu là không có một lời giải thích, hôm nay liền không cần thiết lại nói nữa. Diệp Tùy Phong lời nói này, để mấy người cũng cau mày lên. Cái này cùng bọn hắn ngang bằng tồn tại, tựa hồ cũng không phải là bọn hắn dự đoán cái dạng kia, mà là càng thêm cứng rắn, càng thêm không kiêng nể gì cả. Hắn thật không lo lắng tiếp xuống đáng sợ kiếp nạn sao? Trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là lão giả mở miệng. Đã đạo hữu chấp nhất, vậy lão phu liền đến nói một chút a. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, đến bọn hắn loại này cấp bậc, đương nhiên sẽ không bởi vì ngôn ngữ bất hòa liền phát sinh xung đột. Đạo hữu nhưng nhớ kỹ mười mấy năm trước, tại Thần Võ Tiên phủ, một kích phá hủy yêu linh tộc 1 triệu đại quân. Lão giả hỏi. Diệp Tùy Phong nhẹ gật đầu, chuyện kia, hắn tự nhiên nhớ kỹ. Cũng là từ một lần kia, hắn biết tại trong tiên giới, còn có so tiên đế càng cường đại hơn tồn tại. Khi đó, có mấy cái bằng hữu cùng ngươi câu thông qua. Lão giả tiếp tục nói ra, bọn hắn để ngươi tại chính thức đại kiếp trước khi bắt đầu, đừng lại xuất thủ, để tránh tạo thành hậu quả không thể biết trước. Từ khi đó bắt đầu, ngươi liền đã khiến cho chú ý của chúng ta. Dù sao, tiên giới đế bên trên, thực sự quá ít, cứ như vậy một chút. Chúng ta muốn biết lai lịch của ngươi, muốn biết ngươi đến tột cùng đứng tại cái nào một phương. Lão giả nói không nhanh, nhưng lời ít mà ý nhiều. Về sau, ngươi thật sự không tiếp tục xuất thủ qua, mà là tại chuyên tâm phát triển Thần Võ Tiên phủ, chúng ta cũng không có chuyên môn quấy rầy ngươi. Nhưng bây giờ, không đồng dạng. Đại kiếp vào đầu, chúng ta nhất định phải liên hợp lại đến, chí ít phân ra được ta. Cho nên, mới chọn lợi dụng hai tộc đàm phán chuyện này, đưa ngươi dẫn ra. Chỉ là, chúng ta không nghĩ tới. Lão giả nói đến đây, ngữ khí dừng một chút, tựa hồ không biết nên nói thế nào xuống dưới tương đối phù hợp. Bất quá Diệp Tùy Phong, nối liền hắn. Không nghĩ tới, ta sẽ mạnh như vậy a. Hắn khẽ cười nói. Lão giả cũng cười, nhẹ gật đầu. Có thể cho rằng là như vậy. Thủ đoạn của ngươi, nằm ngoài dự liệu của chúng ta, theo lý mà nói, hiện tại tiên giới là không thể nào lại xuất hiện một vị xa lạ trưởng đạo giả. Chúng ta đều rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng đến từ phương nào? Lão giả nói xong, mấy người đều đem xem kỹ ánh mắt, nhìn về phía Diệp Tùy Phong. Diệp Tùy Phong có chút trầm mặc. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, đám người này lại lốt như vậy nói chuyện, đem mượn dùng đàm phán ép mình hiện thân sự tình, từ đầu chí cuối nói một lần. Đã như vậy, cái kia cũng không cần phải dùng căm thù tâm thái đến đối đãi bọn hắn. Còn không có thỉnh giáo. Diệp Tùy Phong làm một cái mời thủ thế. Lão giả mỉm cười, xuất trước nói ra, ta chính là Cực Dương Thế Gia lão tổ, Cực Dương đạo nhân. Cực Âm Thế Gia người khai sáng, gọi ta Cực Âm Thiên Nữ liền thành. Nữ tử từ tổ nói, ta, Vạn Giới Yêu Tổ. Ngũ Trảo Thương Long thanh âm ngủ ngủ. Ta gọi Vương Lâm, Thiên Hạ Thông Thương Sẽ, chính là ta khai sáng. Thiếu niên tự giới thiệu. Mấy người tuần tự cho biết tên họ. Nếu như chỉ thắng ở đây, tuyệt đối sẽ cả kinh không ngậm miệng được. Bởi vì trước mặt bốn người, có thể nói là đứng tại tiên giới đỉnh phong nhất người, nhìn xuống tất cả chúng sinh. Diệp Tùy Phong gặp đây, cũng chậm rãi nói ra, "Ta, Diệp Tùy Phong, đến từ Vân Tiêu giới." Câu nói này, để Cực Dương đạo người nhất thời nhíu mày. Một cái hạ giới. Hắn thần sắc kinh ngạc. Diệp Tùy Phong gật đầu, "Không sai." Cực Dương đạo nhân càng thêm kinh dị, "Vậy sao ngươi khả năng cường đại như thế?" Diệp Tùy Phong cười ha ha, "Đây cũng là ta vẫn muốn biết đến sự tình. Sự cường đại của hắn, hoàn toàn chính xác không có gì đạo lý có thể nói. Muốn tìm một cái căn nguyên, nhưng căn bản không thể nào tra được. Đã sớm trong thân thể tìm vô số lần, đều không thể tìm tới hệ thống tồn tại dấu hiệu. Tựa hồ, đó là một loại siêu việt quy tắc vô thượng tồn tại." Diệp Tùy Phong nói xong, mấy người lại lâm vào trầm mặc. Bọn hắn cũng không có hoài nghi Diệp Tùy Phong phải chăng nói láo, bởi vì đến cái này tầng cấp về sau, hoang ngôn đã mất đi ý nghĩa. Bọn hắn chỉ là đang nghĩ, vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế? Có lẽ hay là bởi vì đại kiếp đi, trời biến hóa, bất luận cái gì sự tình cũng có thể xuất hiện. Cực Dương đạo nhân nói. Diệp Tùy Phong gật đầu, có lẽ vậy. Liên quan tới chuyện của chúng ta, tạm thời có thể nhảy qua. Ta muốn hỏi hỏi, hiện tại tiên giới cùng trước kia tiên giới đến cùng có cái gì chỗ khác biệt? Hiện tại tiên giới không có khả năng ra hiện người như chính mình. Thuyết pháp này hắn đã nghe 2 lần, cho nên vẫn là có cần phải hỏi rõ ràng. Đối mặt Diệp Tùy Phong vấn đề này, mấy người nhìn nhau một cái. Sau đó Vương Lâm cười nói, ta hiện tại tin tưởng Diệp đạo hưu hoàn toàn chính xác đến từ hạ giới. Diệp Tùy Phong nhẹ nhàng khiêu mi, biểu lộ không hiểu. Vương Lâm nói tiếp, bởi vì nếu như là tại tiên giới trở thành trưởng đạo giả là không thể nào không rõ, hiện tại tiên giới sớm đã đạt tới gánh chịu cực hạn, căn bản là không có cách chống đỡ lấy một cái mới trưởng đạo giả. Diệp Tùy Phong nhíu mày, như cũng không rõ trong lời này cụ thể hàm nghĩa. Lúc này, Cực Dương đạo người nói ra, là như vậy. Thiên địa sơ phân thời điểm, có một loại tên là Thái Sơ chi khí của trời, sinh sôi mà ra. Loại này Thái Sơ chi khí, cùng thần thạch, đều là không cách nào tái sinh trí bảo. Mà muốn đột phá đế bên trên, trở thành trưởng đạo giả, Thái Sơ chi khí là ắt không thể thiếu. Mục Tiên thần triều thời đại, cơ hồ hao hết tất cả Thái Sơ chi khí, cũng theo thần triều vẫn lạc. Trưởng đạo giả triệt để điêu linh. Từ Mục Tiên thần triều về sau, tiên giới tất cả Thái Sơ chi khí chung vào một chỗ, cũng chỉ có thể để 4 người đột phá đế bên trên, thành tựu trưởng đạo giả. Cho nên, chúng ta mới có thể đối ngươi xuất hiện, cảm thấy không hiểu, cảm thấy yêu kỳ. Mà cái này, cũng ngay tại lúc này tiên giới, cùng trước kia tiên giới chỗ khác biệt. Cực Dương đạo nhân nói rõ chi tiết nói. Diệp Tùy Phong cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, là thiên địa hạn chế. Trưởng đạo giả, liền là giữa thiên địa cực hạn. Diệp Tùy Phong trầm mặc, nhìn xem mình còn không có rút ra 90 triệu ức năm tu vi. Nếu là toàn bộ rút ra, chính hắn lại sẽ là loại nào tồn tại đâu. Chương 321, chiến tranh mục đích. Cho nên nói, hiện tại thiên hạ kia cái gì? Trường đạo giả, liền thừa 4 người các ngươi. Diệp Tùy Phong nói ra. Bao quát đạo hữu lời nói, liền là 5 cái. Cực Dương đạo nhân nói. Lúc này, Cực Âm Thiên Nữ mở miệng nói, nhưng là thiên ngoại, nhưng xa xa không chỉ. Diệp Tùy Phong khẽ nhíu mày, thiên ngoại? Hắn chỉ thiên hạ, chính là bao quát tiên giới ở bên trong chư thiên vạn giới, thiên ngoại cũng chỉ có thể là hỗn độn. Hẳn là, ngươi nói là đại kiếp đến từ thiên ngoại. Diệp Tùy Phong nói ra. Cực Âm Thiên Nữ nhẹ gật đầu. Đạo hữu có biết hay không, năm đó Mục Tiên thần triều, vì sao mà diệt ta? Diệp Tùy Phong lắc đầu. Mục Tiên thần triều thống trị toàn bộ chư thiên vạn giới, khủng bố như thế tồn tại, vậy mà trong thời gian rất ngắn liền hoàn toàn hủy diệt. Đây là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Truy đến cùng xuống dưới, khắp cả người phát lạnh. Các ngươi biết? Diệp Tùy Phong hỏi. Cực Âm Thiên Nữ nói ra, chúng ta thực sự tìm được một chút dấu vết để lại. Tại chư thiên vạn giới bên trong, rất nhiều kỳ dị địa phương, hoặc là sinh mệnh cấm khu, đều chỉ hướng cùng một việc. Lúc trước Mục Tiên thần triều, tại vạn giới trong phạm vi, đều tại cùng một cỗ thế lực đáng sợ giao chiến. Mà cái kia cái thế lực, rất có thể liền là tới từ trong hỗn độn thượng cổ ma thần. Nghe đây, Diệp Tùy Phong mắt lộ ra vẻ suy tư. Thượng cổ thần ma, hắn tại một ít trong cổ tịch, nhìn thấy qua sự miêu tả của bọn nó. Truyền thuyết, đó là một loại sinh hoạt ở trong hỗn độn tiên thiên sinh linh, bọn chúng tồn tại thời gian, thậm chí so chư thiên vạn giới còn phải xa xưa hơn. Hỗn độn ma thần, cá thể vô cùng mạnh mẽ, tùy tiện ra tới một cái, đều có tiên đế cấp bậc phía trên thực lực kinh khủng. Với lại bọn chúng trời sinh tính bạo ngược, một khi xuất hiện, liền sẽ tạo thành cực kỳ đáng sợ tai nạn. Nhưng là, truyền thuyết, chung quy là truyền thuyết. Tại tất cả trong điện tịch, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chưa từng có bất cứ người nào thực sự được gặp hỗn độn ma thần. Cho nên trên cơ bản, mọi người đều đem bọn nó xem như tưởng tượng ra được đồ vật. Mà bây giờ, tiên giới đỉnh phong nhất mấy người, vậy mà nâng lên bọn chúng, với lại nói thẳng, Mục Tiên thần triều hủy diệt, liền cùng hỗn độn ma thần có quan hệ. Ngươi nói là hỗn độn ma thần hủy đi Mục Tiên thần triều? Diệp Tùy Phong hỏi. Nhưng mà, Cực Âm Tiên Nữ lắc đầu. Chỉ là tới có quan hệ thôi. Nếu quả như thật là bọn chúng gây nên, như vậy hiện tại tiên giới chỉ sợ sớm đã biến thành ma thần nhạc viên. Nhưng căn cứ chúng ta phát hiện, lúc trước Mục Tiên thần triều hoàn toàn chính xác cùng ma thần từng có phạm vi lớn giao chiến, vết tích trải rộng chư thiên vạn giới. Với lại, tại thần triều hủy diệt đồng thời, hỗn độn ma thần tung tích cũng từ đây tại vạn giới bên trong biến mất. Cho nên, thần triều hủy diệt cùng ma thần tuyệt đối thoát ly không được liên quan. Diệp Tùy Phong giật mình, nguyên lai là dạng này. Thiên nữ, để hắn nhớ tới Vân Tiêu giới khởi nguyên. Trong truyền thuyết, Vân Tiêu giới đã từng cũng là thượng cổ ma thần chiến trường. Về sau chiến trường vứt bỏ, vỡ lòng tây cắm rễ, mới dần dần trưởng thành là một cái hoàn thiện thế giới. Tổn hại khởi nguyên tháp cũng là vào lúc đó bị mang tới vứt bỏ trong chiến trường. Cái kia chính là nói, Mục Tiên thần triều đoán nói tiên giới lại kiếp, kỳ thật liền là hỗn độn ma thần ngóc đầu trở lại. Diệp Tùy Phong từ phía trên nữ trong lời nói cho ra cái kết luận này. Thiên nữ cũng gật đầu cấp ra khẳng định đáp án. Kỳ thật, đây cũng chỉ là chúng ta phỏng đoán thôi. Cực Dương đạo nhân lại nói ra, thần triều hủy diệt, ma thần biến mất, thần thú cùng thánh thú ẩn nấp, trong này vẫn là có không thiếu điểm đáng ngờ tồn tại. Duy nhất có thể để xác định chính là, hiện tại tiên giới thực lực so với thần triều thời đại nhỏ yếu hơn rất nhiều. Chúng ta chỉ có liên hợp tất cả lực lượng mới có thể tại kế tiếp kiếp nạn bên trong sinh tồn được. Hắn lần nữa hướng Diệp Tùy Phong nhấn mạnh điểm này. Cho nên, các ngươi liền thông qua nhắc lên hai tộc ở giữa chiến tranh, đến liên hợp tất cả lực lượng. Diệp Tùy Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. Cực Dương đạo nhân theo như lời nói, cùng bọn hắn làm sự tình, thật sự là có chút không khớp hảo. Đó là hy sinh cần thiết. Lúc này, một mực trầm mặc Ngũ Trảo Thương Long mở miệng. Đại kiếp về sau, tiên giới chúng sinh, nhất định mười không còn một. Chúng ta nhất định phải cam đoan, cuối cùng sinh tồn được sinh linh, đều là tất cả tộc trong đám người nổi bật. Dạng này mới có thể bảo chứng chúng ta truyền thừa, có thể tốt hơn kéo dài tiếp. Trận chiến tranh này liền là dùng đến chọn lựa sinh tồn người phương thức. 20 năm qua đã xuất hiện vô số kinh tài tuyệt diễm hàng người, những sinh linh kia liền là kéo dài vạn linh văn minh hẳn giống. Nghe Thương Long nói xong, Diệp Tùy Phong trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Nguyên lai bọn hắn nhắc lên chiến tranh mục đích là vì vạn linh tốt hơn kéo dài. Hắn vốn nên nghĩ tới chỗ này, chỉ bất quá hắn cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua đại kiếp đến, cho nên cũng không có đi truy đến cùng trận chiến tranh này phía sau hàm nghĩa. Nhưng ở Thương Long bọn hắn xem ra, đại kiếp rất khó ngăn cản, thế tất yếu phá hủy hết thảy. Cho nên bọn hắn nhất định phải tận khả năng làm tốt hết thảy chuẩn bị, cho dù tráng sĩ chặt tay, cũng muốn bảo tồn tốt tiên giới tương lai hạt giống. Loại này cách cục, ngược lại để Diệp Tùy Phong đối bọn hắn sinh ra một vẻ kính nể. Hạt giống đã đại khái tuyển đi ra, cho nên trận chiến tranh này cũng đến nên lúc kết thúc. Cực Dương đạo nhân nói ra, trận này đàm phán, kỳ thật chính là vì phân chia tốt về sau, nhân tộc cùng yêu linh tộc ở giữa phạm vi lãnh địa. Đồng thời, lại nhờ vào đó đem ngươi mời ra, đồng lưu tiên giới tương lai. Diệp Tùy Phong nhẹ gật đầu. Minh bạch bọn hắn làm những chuyện này mục đích về sau, trong lòng của hắn kỳ thật đã không chút nào để ý. Vậy kế tiếp đâu, các ngươi còn chuẩn bị làm cái gì? Diệp Tùy Phong hỏi. Cực Dương đạo nhân nuốt nuốt trong râu, nói ra, kế tiếp thời gian bên trong, chúng ta sẽ dốc hết tài nguyên, chế tạo ra một cái nhất phồn thịnh tu luyện hoàn cảnh, để toàn bộ sinh linh đều có thể khai phá ra chính mình toàn bộ tiềm lực, thẳng đến đại kiếp chân chính đến. Diệp Tùy Phong gật đầu, một trận đại quy mô chiến tranh sẽ cải biến rất nhiều thứ, đặc biệt là lòng người. Trải qua tàn khốc chiến tranh, người sẽ càng thêm chân quý kiếm không dễ hòa bình. Dưới loại trạng thái này, mọi người thường thường đều có thể bộc phát ra tiềm lực vô cùng. Cái này đồng dạng cũng là Cực Dương đạo nhân mục đích của bọn hắn chỗ. Vậy là tốt rồi, ta tin tưởng đại đa số người đều đang chờ mong hòa bình đến. Ta cũng ở đây hướng các ngươi cam đoan, Thần Võ Tiên phủ tuyệt đối sẽ không trở thành hòa bình trở ngại. Diệp Tùy Phong nói ra, bất quá, ta còn có một cái khác nghi vấn. Cực Dương đạo nhân gật đầu, mời nói. Diệp Tùy Phong nhìn xem hắn, nói ra, lúc trước, các ngươi từng khuyên bảo tại ta, đại kiếp đến trước đó, không cần nhiễu loạn tiên giới thế cục, mà là hẳn là chờ đợi Hỗn Độn Thần Bảng hàng thế về sau, lại mưu cầu tạo hóa. Ta muốn hỏi một chút, cái gì là Hỗn Độn Thần Bảng? Chương 322, Bằng Hữu, thần thạch nếu không. Ngươi không biết cái gì là Hỗn Độn Thần Bảng? Vương Lâm có chút kinh ngạc nói ra, nhớ không lầm, Thần Võ Tiên phủ cũng cử hành một lần trăm tuổi trong vòng tiên kiêu giải thi đâu à. Diệp Tùy Phong niết miệng. Đây chẳng qua là cùng phong thôi. Huyền chủ đã từng nói cho ta biết, tại Hỗn Độn Thần trong bảng, ẩn giấu đi có thể ngăn cản đại kiếp lực lượng, với lại cái này lực lượng, chỉ có trăm tuổi trở xuống sinh linh mới có thể thu được. Ta muốn biết, sự thật đến cùng là cái gì? Mấy người trầm mặc một lát. Cuối cùng, vẫn là Cực Dương đạo nhân mở miệng nói ra, kỳ thật, Huyền Đô chi chủ thuyết pháp cũng không sai. Hỗn Độn Thần trong bảng hoàn toàn chính xác cẩn chứa làm cho tất cả mọi người đều thèm nhỏ dãi lực lượng. Chỉ bất quá có thể hay không ngăn cản đại kiếp, kỳ thật cũng còn có đợi thương thảo. Hỗn Độn Thần bảng chính là mục tiên thần triều đối với tương lai đại kiếp, chỗ lưu lại chuẩn bị ở sau. Cực Dương đạo người thần sắc đống nhiên trở nên nghiêm nghị. Đạo hữu có biết, mục tiên thần triều hết thảy có 9 vị đạo thủ. Diệp Tùy Phong lắc đầu, loại này cực sâu bí ẩn, thật sự là hắn không hiểu rõ. 9 vị đạo thủ chính là thần triều chí cao trưởng công giả, trừ cái đó ra, còn có Tổ Long, Thiên Vương, Kỳ Lân ba vị yêu linh tộc chí thánh. Cực Dương đạo nhân tiếp tục nói ra, bọn hắn có thể xưng trưởng đạo giả chi cực, là chân chính sừng sững ở thiên địa đỉnh phong nhất cứu cực tồn tại. Đã từng cùng Hỗn Độn Ma Thần ở giữa chiến tranh, nếu là không có bọn hắn, chỉ sợ tiên giới đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thần triều hủy diệt, ma thần biến mất, yêu linh chí thánh ẩn nấp, nhưng 9 vị đạo thủ vẫn là lưu lại một ít gì đó. Vật này chính là Hỗn Độn Thần bảng. Ma thần trong bảng tích chứa đồ vật, chính là đạo thủ lưu lại sinh mệnh bản nguyên. Chỉ cần có thể nhận thần bảng tán thành, liền có thể tại thời gian cực ngắn bên trong leo lên trưởng đạo giả cấp độ. Đây cũng là chúng ta mặt đối lần này đại kiếp trọng yếu cậy vào. Cực Dương đạo nhân hết sức chăm chú nói. Diệp Tùy Phong sờ lên cái cằm, nguyên lai là chuyện như thế. Hắn vốn đang kỳ quái đâu, mục tiên thần triều cường đại như thế, cũng chỉ là lưu lại một chút kiếp nạn tin tức, nhưng không có làm cái gì chuẩn bị. Nguyên lai là ở chỗ này. Cái kiếp như thế nào mới có thể nhận thần bảng tán thành đâu? Diệp Tùy Phong hỏi lần nữa. Bất quá, lần này Cực Dương đạo nhân cũng lắc đầu. Không thể nào biết được, nhưng duy nhất có thể lấy xác nhận là bọn hắn thiết lập trăm tuổi trong vòng cánh cửa, với lại thực lực càng mạnh, là khẳng định càng dễ dàng nhận công nhận. Diệp Tùy Phong gật đầu, cái này vẫn tương đối hợp lý. Trăm tuổi trong vòng, đối với bảy tu sĩ thể tới nói, tuyệt đối xem như người trẻ tuổi. Mà người trẻ tuổi thường thường đại biểu cho tinh thần phấn chấn, đại biểu cho cách tân. Để bọn hắn bước lên đại lương sẽ có càng nhiều khả năng. Về phần thực lực yêu cầu, đó là cơ bản nhất, không cần nhiều sách. Hết thể sẽ bao nhiêu ít thần bảng hàng thế? Diệp Tùy Phong lần nữa đặt câu hỏi. 9 cái, phân biệt đại biểu cho 9 vị đạo thủ. Cực Dương đạo nhân trả lời. Diệp Tùy Phong có chút khiêu mi, số lượng này để hắn sinh ra một chút hứng thú. Đã có nhiều như vậy thần bảng, có lẽ có thể cho trong nhà đám kia lũ tiểu gia hỏa đều đi liệu một phen. Dù sao, đó là thiên địa chí cao trưởng khống giả nhóm sinh mệnh bản nguyên. Với lại, tranh đoạt thần bảng con đường, nhất định tất cả đều là tiên giới nhất kinh tài tuyệt diễm đám thiên tài bọn họ. Cùng bọn hắn tiến hành đánh cược, cũng là một cái cực kỳ khó được lịch luyện quá trình. Đạo hữu, còn có cái gì muốn hỏi sao? Cực Dương đạo nhân nhìn xem Diệp Tùy Phong, trong mắt hơi có chút phức tạp. Hắn quả thực là không nghĩ tới, cái này cùng mấy người bọn họ ngang bằng trưởng đạo giả, vậy mà cùng một cái gì cũng không biết tiểu bạch. Quả thực là có chút không hợp với lẽ thường. Bất quá ngẫm lại xem, gia hỏa này đến từ hạ giới, bản thân liền là một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Tựa hồ cũng có thể miễn cưỡng nghĩ thông suốt. Tạm thời không có. Diệp Tùy Phong nói xong, nhưng bỗng nhiên nghĩ lại, nói, "Ân, ngược lại là còn có một cái vấn đề nhỏ." Cực Dương đạo nhân lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, mới nói, "Ân." Diệp Tùy Phong sờ lên cằm, "Các ngươi tất cả mọi người đều đang nói, kính vận mệnh vỡ tan, liền là đại kiếp bắt đầu. Nhưng là kính vận mệnh vì sao lại vỡ tan đâu? Là trinh sát đến cái gì sao?" Vấn đề này, để Cực Dương đạo nhân nghĩ một hồi. Kính vận mệnh, thân ở không cũng biết chi địa, dù ai cũng không cách nào biết nguyên nhân cụ thể. Nhưng nếu như đại kiếp là tới từ Hỗn Độn Ma Thần, cái kia kính vận mệnh khẳng định là tiên đoán được bọn chúng trở về. Có lẽ là cảm nhận được khí tức của bọn nó a. Diệp Tùy Phong nhẹ gật đầu. Giống Hỗn Độn Ma Thần loại đồ chơi này, khẳng định mang theo một loại nào đó cùng chư thiên vạn giới khác biệt hôi nách. Sau đó kính vận mệnh người được loại này hôi nách, trực tiếp bị hun vỡ ra. Ân, rất hợp lý. Đạt được nhiều như vậy đáp án, Diệp Tùy Phong đối với trận này đại kiếp, trên cơ bản có một cái hình dáng. Kỳ thật tổng kết một cái, đơn giản liền là hai nhóm người đánh nhau, cuối cùng ai cũng một đánh thắng. Một phương chỉnh đốn về sau, ngóc đầu trở lại, một cái khác phương chuẩn bị tiên đoán cùng chuẩn bị ở sau, chuẩn bị đem chiến đấu kéo dài tiếp, thẳng đến phân ra thắng bại. Nói thật, ngoại trừ cái kia 9 cái hỗn độn thần bảng bên ngoài, Diệp Tùy Phong vẫn là không quá cảm thấy hứng thú. Hao phí nhiều năm như vậy thời gian, nhiều như vậy tinh lực, liền vì đánh một trận đỡ, còn không bằng mọi người ngồi cùng một chỗ đi vài vòng mặt trược, tới vui vẻ, cũng có thể phân ra thắng bại a không phải? Bất quá, hiện thực cũng không phải là hắn chỗ có thể cải biến được. Với lại, hắn cũng không muốn đi thay đổi gì. Hắn từ trước tới giờ không trang bức, nhưng ở chỗ này, vẫn là muốn nói một câu trang bức lời nói. Vô luận là mục tiên thần triều, hoặc là cái gì hỗn độn ma thần, đều không đủ hắn một cái tay đánh. Cho nên, thích đánh liền đánh tới thôi. Tốt, ta không có cái gì những vấn đề khác, đà tạ ngươi cáo chi. Diệp Tùy Phong nói ra. Mấy người nhất thời mừng rỡ, nghĩ thầm ngươi xem như hỏi xong. Vậy bây giờ, chúng ta có thể trở thành bằng hữu a? Cực Dương đạo người cười nói. Diệp Tùy Phong nhẹ nhàng gật đầu. Bình thường cùng uống uống trà, ta vẫn là vô cùng vui lòng. Câu nói này, lập tức để mấy người ngây ngẩn cả người. Ta liền nói rõ a. Diệp Tùy Phong tiếp tục nói ra, cá nhân ta là sẽ không tham dự vào kế hoạch của các ngươi bên trong đi. Nhưng đối với các ngươi tiếp xuống bố cục, ta cũng sẽ không đi can dự cái gì. Ta chỉ che chở Thần Võ Tiên phủ, cho nên cũng mời các ngươi đừng lại đối Thần Võ Tiên phủ làm những gì làm loạn sự tình. Đại kiếp hai chữ này, lỗ tai của hắn đều nghe ra kén. 7. Đã hiểu nó là chuyện gì xảy ra, tiếp đó, hắn chỉ muốn làm một cái an tĩnh mỹ nam tử, dạy dỗ hậu bối, thưởng thụ sinh hoạt. Mấy người lần nữa trầm mặc. Tựa hồ không nghĩ tới, tại đem tất cả mọi chuyện đều mở ra đến thuyết minh về sau, Diệp Tùy Phong vẫn là như thế một cái tùy ý thái độ. Ngươi chẳng lẽ muốn bằng vào sức một mình che chở Thần Võ Tiên phủ, không nhận hỗn độn ma thần xâm phạm à? Ta chỉ muốn nói cho ngươi, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cực Âm Thiên Nữ có chút không vui nói. Diệp Tùy Phong nhìn xem nàng, nhún vai. Đừng để cho chúng ta uống liền trà bằng hữu đều không làm được. Ngươi. Cực Âm Thiên Nữ giận dữ, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Tùy Phong thái độ thật sự là quá không ai bị nổi. Thật làm mình vô địch thiên hạ không thành. Thiên Nữ. Cực Dương đạo nhân khoát tay áo. Đã Diệp đạo hữu muốn vượt khỏi trần gian, chúng ta cũng không thể ép buộc. Hôm nay có thể cùng một vị trưởng đạo giả giao hảo, đã là một chuyện đại hỷ sự. Đạo hữu yên tâm, từ nay về sau, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại nhằm vào Thần Võ Tiên phủ, làm ra bất kỳ thủ đoạn nào. Diệp Tùy Phong lộ ra tiếu dung. Ta liền ưa thích giảng đạo lý người, cũng ưa thích cùng người như ngươi làm ăn. Cực Dương đạo nhân lần nữa sửng sốt. Xin ý. Diệp Tùy Phong ảo ảo cười một tiếng. Bằng hữu, thần thạch nếu không. Chương 323, mua cùng bán. Hỗn độn bên trong. Diệp Tùy Phong tại trạch viện, chờ đợi có dòng dã thời gian một ngày, mới cứ thế mà đi. Khi hắn rời đi thời điểm, Cực Dương đạo nhân bốn người toàn bộ đứng lên, đưa mắt nhìn hắn đi vào hỗn độn. Sau một hồi lâu, mới một lần nữa ngồi xuống. Cái này, có thể sao? Cực Dương đạo người khỏe mắt như cũ tại có rúm. Một bên Vương Lâm, dùng sức xoa nắn lấy mi tâm. Bằng vào ta tại Chư Thiên Vạn Giới kinh thương cả đời kinh nghiệm, tuyệt đối không khả năng. Thương Long im lặng, nhưng hắn liền là phát sinh. Liền ngay cả một mực lạnh lùng Cực Âm Thiên Nữ, lúc này cũng là một bộ đứng ngồi không yên dáng vẻ. Tính toán a, hẳn là có 60 đi. Cực Dương đạo nhân gật đầu. Hắn vẹn vẹn dựa dẫm vào ta, liền mua đi giá trị 1.6 tỷ thần thạch đồ vật. Ta bên này 21 ức. Vương Lâm nói. Ta cầm tới 12 ức nhiều. Thương Long thanh âm hùng hậu. Cực Âm Thiên Nữ mím môi một cái, ta hơn 14 ức điểm, chung vào một chỗ lời nói. Diệp Tùy Phong vừa rồi, duy nhất một lần lấy ra 63 ức trở lên thần thạch, cái này. Hợp lý sao? Nàng nhìn khắp bốn phía. Ba người khác, quả quyết lắc đầu. Không hợp lý. Phi thường không hợp lý. Vương Lâm cảm xúc có chút kích động, ta đã sớm tính toán qua, tiên giới đứng đầu nhất thế lực đã có được toàn bộ Chư Thiên Vạn Giới 10 phần 9 thành nguyên sơ thần thạch. Còn lại chung vào một chỗ, cũng không có khả năng vượt qua 30 ức thần thạch. Bởi vì vạn giới tất cả thần thạch cũng chỉ có thể chèo chống luyện chế 2 tòa 14 tầng khởi nguyên tháp. Cực Dương đạo nhân ánh mắt bình tĩnh. Vậy cái này hơn 6 tỷ, giải thích thế nào? Vương Lâm lập tức chán nản. Trời mới biết nên giải thích thế nào. Tên kia toàn thân trên dưới, liền không có một loại đồ vật có thể giải thích. Đám người trầm mặc. Đúng vậy à, từ khi nhìn thấy Diệp Tùy Phong về sau, hắn từ trên xuống dưới, tiết lộ ra ngoài cũng chỉ có một từ ngữ. Không hợp thói thường. Cái nào có người có thể tại hạ giới leo lên trưởng đạo giả? Nào có một cái trưởng đạo giả, đối thế giới bất kỳ bí ẩn đều không hiểu rõ. Cái nào có một người, có thể mặt không đổi sắc duy nhất một lần ném ra hơn 6 tỷ thần thạch, còn cười hì hì cho là mình lừa như vậy. Đơn giản, cách đại phổ. Sau một lát, Cực Âm Tiên Nữ nói ra, bằng không, chúng ta lại đem hắn cầm trở về, bước hỏi một chút. Trên người hắn khẳng định còn có càng nhiều thần thạch. Câu nói này, để mấy người khác lập tức nhãn tình sáng lên. Bọn hắn vốn là thân gia không ít, nếu là lại đến cái vài tỷ thần thạch, nói không chừng thật có thể nhân thủ một tòa 14 tầng khởi nguyên tháp. Lúc trước Mục Tiên thần triều cũng mới một tòa khởi nguyên tháp mà thôi. Sức hấp dẫn 10 phần. Bất quá rất nhanh, Cực Dương đạo nhân mở miệng nói, "Không thể. Chúng ta bây giờ không thể thừa nhận trưởng đạo giả ở giữa chiến đấu kết quả. Với lại chúng ta cũng không biết Diệp Tùy Phong thực lực cụ thể, nếu là trong lúc nhất thời khó mà cầm xuống, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi." Cực Dương đạo nhân lắc đầu liên tục, bác bỏ cái này nguy hiểm đề nghị. Hiện tại tiên giới không cho phép có bất kỳ tổn thất lớn, mà trưởng đạo giả chiến đấu, nhất định là hủy thiên diệt địa. Ai, quên đi a. Thiên nữ tiếc hận lắc đầu. Kỳ thật bọn hắn cũng đều hiểu, chuyện này không thể làm chi. Bất quá, chúng ta tựa hồ có thể áp dụng một cái khác phương thức. Vương Lâm bất cảm, nói ra, cái này Diệp Tùy Phong, nhìn lên đến rất giảng đạo lý, với lại ưa thích đi công bằng giao dịch phương thức. Cực Dương đạo nhân khiêu mi, ngươi nói là, tiếp tục hướng hắn đổi lấy thần thạch. Vương Lâm gật đầu, chúng ta trước suy nghĩ một chút, hắn vừa rồi đều mua những thứ đó. Đám người liếc nhau, sau đó rất nhanh liền liệt ra thật dài danh sách. Kỳ hoa dị quả, là lấy vạn tấn đến tính toán. Các loại chân quý linh thú thịt, tối thiểu có thể tích tụ ra vài chục tòa khổng lồ dãy núi. Còn có thiên tài địa bảo, thần triều di vật, đại dược thần thuốc, đạo pháp bí thuật, không phải trường hợp cá biệt. Bất quá phía trên những này, nhìn lên đến số lượng khổng lồ, giá trị ngược lại chỉ có thể coi là bình thường. Đáng giá nhất là phía dưới cái này ba loại đồ vật. Thiên vương đạo quả, thiên tôn đạo quả, còn có tiên đế đạo quả. Hắn muốn loại vật này làm cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải mình ăn, hoặc là cho hậu thế ăn đi. Vương Lâm trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Hạ giới đạo quả, hoàn toàn chính xác nghịch thiên. Đặc biệt là tiên đế đạo quả, có thể đánh thông sinh linh thông hướng tiên đế con đường, một viên đạo quả chẳng khác nào là một tôn tiên đế. Nhưng bọn chúng hiệu quả chỉ nhằm vào bản giới sinh linh a. Thế giới khác sinh linh, nếu giam tùy tiện nuốt vào, chỉ có bạo thể mà chết một cái hậu quả. Dù là không có bạo thể mà chết, cũng chính là tương đương với ăn một cái bình thường hoa quả, căn bản cũng không có cái gì tác dụng khác. Làm một cái lao thương nhân, Vương Lâm thật sự là không nghĩ ra loại này rõ ràng thâm hụt tiền mua bán. Đừng suy nghĩ, hắn người này vốn là khó có thể lý giải được. Cực Dương đạo người nói ra, hắn bản liền đến từ hạ giới, coi như là đơn thuần ưa thích hạ giới chi vật ta. Hiện tại vấn đề là, hắn đến cùng còn bao nhiêu ít thần thạch? Chúng ta lại có thể từ chỗ của hắn giao dịch đến nhiều thiếu thần thạch. Nếu quả như thật có thể gom góp dù là một tòa 14 tầng khởi nguyên tháp, đối tại tương lai của chúng ta đều sẽ có cực lớn bảo hộ. Nghe xong lời nói này, mấy người khác đều biểu thị đồng ý, khẳng định còn có không thiếu. Vương Lâm nói ra, hắn móc ra thần thạch thời điểm, lực chú ý hoàn toàn ở đạo quả trên thân, ta quá quen thuộc loại kia biểu lộ. Cái kia cho thấy, thần thạch với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là cái gì hiếm có đồ vật. Cực Âm Thiên Nữ gật đầu, biểu thị hoàn toàn đồng ý. Vậy trước tiên không cân nhắc thần thạch số lượng sự tình, nhìn xem chúng ta có thể đổi lấy đến nhiều thiếu a. Cực Dương đạo người nói ra, nếu như dựa theo hôm nay giá cả, ta bên này không sai biệt lắm còn có thể đổi được 4 tỷ tà hữu thần thạch. Thương Long gật đầu, ta cũng giống vậy. Vương Lâm hé mắt, đừng quá bảo thủ, nếu quả thật có thể luyện chế ra 14 tầng khởi nguyên tháp, nỗ lực lại nhiều cũng đáng. Đại kiếp trước mắt, đạo quả tác dụng đã rất nhỏ, còn không bằng toàn bộ lấy ra. Mấy người trầm mặt một hồi. Sau một hồi lâu, bọn hắn đồng ý Vương Lâm quan điểm. Cuối cùng, tại một phen tinh tế tính toán phía dưới, cho ra dạng này một cái kết luận. Nếu như Diệp Tùy Phong trên người thần thạch thật đầy đủ, như vậy bọn hắn bốn phe thế lực đều có thể luyện chế một tòa hoàn chỉnh khởi nguyên tháp đi ra. T. Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Chúng ta muốn sáng tạo lịch sử a. Cực Dương đạo người thần sắc trang nghiêm. Đều đi trước chuẩn bị đi, ta sẽ tìm một cái cơ hội thích hợp liên hệ Diệp Tùy Phong. Chúng ta nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ thành ý, tranh thủ để hắn đem tất cả mọi thứ toàn bộ mua xuống. Mấy người ăn nhịp với nhau. Cùng lúc đó, hỗn độn bên trong, Diệp Tùy Phong khẽ hát, trầm ung dung ghé qua, rõ ràng tâm tình không tệ. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này hội đàm, thế mà có thể duy nhất một lần mua được nhiều như vậy đồ tốt. Đặc biệt là mấy loại đạo quả, đối với tiểu hát tới nói, đều là thượng thừa vật đại bổ. Nó tiến cảnh sẽ càng lúc càng nhanh. Muốn hay không trở về, đem bọn hắn tất cả đạo quả đều cường mua lại đâu? Diệp Tùy Phong suy nghĩ trong chốc lát, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Được rồi, đạo quả đối bọn hắn tới nói cũng là vô cùng hiếm có đồ vật, cưỡng ép cướp đoạt cũng không phải là quân tử chi đạo. Trước mắt những này, tuyệt đối đầy đủ tiểu hát đột phá đến tiên tôn giới. Các loại đằng sau thật không đủ dùng, lại tìm bọn hắn thương lượng a. Diệp Tùy Phong âm thầm gật đầu, sau đó đột nhiên tăng tốc, từ trong hỗn độn biến mất không thấy gì nữa. Chương 324, tiên giới hòa bình chuẩn tắc. Trực tiếp hình tượng, như ngừng lại phục hồi như cũng đàm phán trong hội trường mặt. Làm Diệp Tùy Phong rời đi về sau, thần võ mang theo đàm phán song phương, cùng một chỗ lần nữa tiến vào hội trường, mở ra xưa nay chưa từng có đỉnh phong tam phương đàm phán. Tất cả mọi người đều khẩn trương chú ý đàm phán kết quả. Bọn hắn không biết, thần võ phải chăng có thể giống hắn nói như vậy, thật có thể để song phương nói ra tới một cái hòa bình kết quả. Bất quá đối với khả năng này, phần lớn người đều ôm bi quan ý nghĩ. Song đời a, sự tình trở nên càng phát ra phức tạp. Đúng vậy a, không nghĩ tới thần võ tiên phủ cũng là kẻ khó chơi, lúc đầu hai phe đàm phán liền phi thường gian nan, hiện tại lại nhiều một phương, chỉ sợ lại phải nhấc lên càng lớn gọn sóng. Thật đáng chết, thần võ tiên phủ tại sao phải xuất thủ a, không phải liền là làm hỏng hội trường a. Chúng kiến một cái không được sao? Rất nhiều người lắc đầu liên tục, nhưng cũng có người đối bọn hắn thuyết pháp khịt mũi coi thường. Ngươi đây là cái gì mẹ nó cầu thí logic? Tại đường địa bàn của người ta đánh nhau, làm hỏng đồ vật, ngược lại biến thành chủ nhà sai lầm. Đúng à, người ta thần võ tiên đế, sớm tại đàm phán lúc bắt đầu, liền tuyên bố lập trường của mình, đưa ra yêu cầu của mình. Ngươi chẳng những không tuân thủ, còn muốn đánh nhân ra, như không phải người ta thực lực bất phàm, chỉ sợ thật sẽ phải gánh chịu thai bay và gió. Lần này, ta đứng thần võ tiên phủ. Hư giới bên trong, các chấp ý mình, tranh luận không ngớt. Bất quá tuyệt đại bộ phận người, vẫn có thể hy vọng tam phương đàm phán, thật có thể lấy được một cái kết quả không tệ, tuyệt đối không nên lại treo lên đến. Cùng lúc đó, đàm phán trong hội trường. Dương Thái Ô, Hắc Long tộc giải, còn có thần võ, ngồi đối diện nhau. Nhưng trong hội trường chẳng cảnh, cũng không phải là ngoại giới phỏng đoán như thế dương cung bạc kiếm. Ngược lại là, hoàn toàn yên tĩnh. Làm Diệp Tùy Phong ra mặt về sau, bọn hắn kỳ thật liền đã hiểu, lần này cái gọi là đàm phán, thuộc về bọn hắn nhiệm vụ của mình, đã trên cơ bản hoàn thành. Tiếp đó, liền nhìn trên đỉnh đầu những cái kia tồn tại, đến tột cùng có thể đảm thành bộ dáng gì. "Đều uống trà a, đừng khách khí a." Diệp Tùy Phong ra mặt, thần võ hiện tại cũng không giả, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Dù sao bên này tất cả tiêu hao, hắn đều ghi tạc hết nợ bên trên, nếu như nhớ không lầm, một chén này trà thơm giá cả là 1 tỷ tiên thạch. Dương Thái Ô đám người không có trả lời, nhưng cũng một lại có cái gì để ý. Thần võ cũng không thèm để ý, quay người cùng Sảo Nhi nói chuyện phiếm. Bên kia Hiên Viên Vô Cực tìm được Hiên Viên Vô Sinh, hai người cũng tại nghiêm túc trò chuyện với nhau. Hắc Long cũng đi tới Hắc Long tộc vươn người một bên, thấp giọng nói gì đó sự tình. Nhìn lên đến, ngược lại là một mảnh hài hòa quỷ dị bộ dáng, cùng ngoại giới đám người giống như cách biệt một trời. Cứ như vậy, thời gian một ngày chậm rãi quá khứ. Ngày thứ hai, Tam Phương bình tĩnh như trước uống trà, thần võ đang cùng Sảo Nhi ngồi cùng một chỗ, thương lượng muốn hay không cố gắng một cái, đến cái hai thai cái gì. Đương nhiên, thần võ, Dương Thái Ô, Âm Thế Nguyên, còn có Hắc Long tộc dài, gần như đồng thời ngây ngẩn cả người. Sau một lát, bọn hắn xoay đầu lại. Xem ra, mọi người đều thu được kết quả. Thần võ cười nói. Mấy người khác nhẹ gật đầu. Chúng ta cần nghiên cứu một phen, chế định ra cụ thể quy tắc chi tiết. Dương Thái Ô nói. Cũng vậy. Tam Phương hội đàm, bắt đầu tiến hành lần thứ nhất có ý nghĩa nói chuyện. Sau đó, mấy người riêng phần mình cùng phe mình cao tầng cùng một chỗ, liền tiếp thu được chỉ lệnh, chế định một loạt cụ thể chuẩn tắc. Lại là phần lớn thời gian quá khứ. Rốt cục, một bản tiên giới hòa bình chuẩn tắc bày đặt ở bàn đàm phán bên trên. Thần võ, Dương Thái Ô, Âm Thế Nguyên, Hắc Long tộc dài đều tại người đại diện trên vị trí, lưu lại mình ấn ký. Chúc mừng các vị, chúng ta rốt cục nên đón đã lâu hòa bình. Thần võ ý cười đầy mặt. Hừ, lão phu lần này là số con rệm, tiểu tử, lấy sau tiến nhập trong tiên giới thời điểm, nhất thật là cẩn thận điểm. Dương Thái Ô lại là sắc mặt âm trầm, rõ ràng đối với tại thần võ trước mặt quỳ xuống sự tình, canh cánh trong lòng. Hắn đánh không lại Diệp Tùy Phong, nhưng cái này cái trẻ tuổi tiên đế vẫn là không sẽ để ở trong mắt. Thần võ tiên đế, hy vọng chúng ta song phương về sau nhiều hơn đi lại, bản tọa không giống một ít người nhỏ mọn như vậy, yêu linh tộc địa phương, tùy thời hoan nghênh người đến. Hắc Long tộc dài ngược lại là thái độ cực kỳ tốt, đoán chừng là Hắc Long ở bên kia nói thứ gì. Cứ như vậy, trận này hình thức bên trên đàm phán kết thúc mỹ mãn. Mau nhìn, có người đi ra. Là thần võ tiên đế, thái ố tiên đế cùng yêu linh tộc cũng đi ra. Trực tiếp trong tấm hình, đám người lần lượt xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới tất cả mọi người chú ý. Kết thúc rồi hả? Kết quả đến cùng là dạng gì? Mọi người chờ đợi lo lắng lấy. Bất quá, cũng không có để bọn hắn chờ đợi bao lâu. Mấy phương đại biểu đồng thời xuất thủ, một bản thật dài thư quyển ở trên bầu trời chậm rãi triển khai. Chính là tiên giới hòa bình chuẩn tắc. Tiên giới sinh linh, khổ chiến lâu vậy. Người cùng yêu linh, cùng là tiên giới linh trưởng, lúc này lấy hòa bình làm nhiệm vụ của mình. Tại song phương không ngừng cố gắng phía dưới, đặt thành phía dưới hiệp nghị. Nhân tộc cùng yêu linh tộc ở giữa dài đến 20 năm chiến tranh, như vậy kết thúc. Hai tộc từ đó sentiment tiên giới bên ngoài bắt vực, hòa bình cùng tồn tại, bất luận cái gì sinh linh không được lại nổi sóng. Quá cách, quá chấn đại vực, vì nhân tộc lãnh địa, để cho Thiên Khuyết Thánh Địa thống lĩnh. Quá cấn, quá tốn đại vực, là yêu linh tộc lãnh địa, thành lập Bắc Yêu Thần Phủ. Quá khô, quá khảm đại vực, là yêu linh tộc lãnh địa, thành lập Nam Yêu Thần Phủ. Quá khôn, quá đổi đại vực, vì nhân tộc lãnh địa, để cho Huyền Đô thống lĩnh. Do đó tuyên bố, thần võ tiên phủ không nhận bất kỳ một phương quản hạt, thực hành tự trị, tự tiện quấy nhiễu người, là vạn linh chi địch, thiên hạ trung phạt. Mặt trời đại vực, hai tộc cộng trị, nhân tộc để cho Cực Dương Thế Gia thống lĩnh, Hồng Mông Đạo Phủ người quản lý, yêu linh tộc từ Bắc Yêu Thần Phủ quản lý. Thái Âm đại vực, hai tộc cộng trị, nhân tộc để cho Cực Âm Thế Gia thống lĩnh, Hiên Viên Thế Gia người quản lý, yêu linh tộc từ Nam Yêu Thần Phủ quản lý. Ngoài ra, còn có phía dưới 180.000 điều ước định. Thật dài thư quyển, tràn ngập một đầu lại một đầu ước định, đem sau này tiền giới, định ra nhạc dạo. Mọi người cẩn thận tính toán mỗi một điều ước định phía sau hàm nghĩa, bởi vì tất cả ước định đều quan hệ tiên giới mỗi cái sinh linh sau này sinh tồn phương thức. Làm toàn bộ đọc xong sau, có người thật dài thở ra một hơi. Chiến tranh cuối cùng kết thúc a. Hắn lớn tiếng cảm thán, khóe mắt thậm chí ngấn lệ sẹt qua. Thần võ tiên phủ, thật làm được, hắn thật để hai tộc đạt thành hòa bình, đơn giản thật bất khả tư nghị. Ha ha, vừa rồi những cái kia chất vấn người đâu, có loại cút ra đây à, để mọi người tất cả xem một chút ngươi đến cùng là mặt hàng gì. Từ hôm nay trở đi, ta chính là thần võ tiên phủ thành tín nhất người ủng hộ. Có người trắng trợn tán dương thần võ tiên phủ tại lần này đàm phán bên trong vai trò nhân vật. Phần lớn người đều đang cảm thán trận này kiếm không dễ hòa bình. Cũng có chút người đối với tiên giới hòa bình chuẩn tắc bên trong hiệp ước kịch liệt thảo luận. Cái này không đúng sao? Chúng ta vậy mà nhường ra nửa cái tiên giới địa bàn, đây chính là yêu linh tộc xâm lấn chúng ta trước đây. Có người biểu thị bất mãn. Không sai biệt lắm đi, phía sau điều khoản bên trong, yêu linh tộc ôm đồm tất cả chiến tranh tổn thất, với lại bồi thường lượng lớn chân quý tài nguyên. Bất kể nói thế nào, hòa bình mới là trọng yếu nhất. Thật nghĩ đem toàn bộ tiên giới đều đánh một sao? Cũng có người cho rằng vẫn được, song phương đều bỏ ra đầy đủ thành ý. Tóm lại, tuyệt đại bộ phận người vẫn là vô cùng cao hứng. Bọn hắn phi thường chân quý cái này kiếm không dễ hòa bình, chuẩn bị căn cứ hòa bình chuẩn tắc nội dung bên trong, chế định mình con đường tương lai. Tại loại này không khí phía dưới, một cái tin tức nặng ký ầm vang đệ xuống. Thiên thọ rồi. 7. tiên giới tất cả đỉnh tiêm thế lực toàn bộ chuẩn bị đối ngoại mở ra vô số tài nguyên tu luyện, bí cảnh bí địa gần ngay trước mắt. Chương 325, tội ác chi hải. Tiên giới hòa bình chuẩn tắc tạo thành anh động còn xa không yên tĩnh hơi thở, lại có tin tức nặng ký, một cái tiếp theo một cái quét sạch tiên giới. Tất cả đỉnh cấp thế lực cùng siêu cấp thế lực đông nhiên giống như là đều khai thiếu, đem mình tài nguyên tu luyện, thí luyện bí cảnh đều mở ra. Mọi người lần nữa tụ tập tại hư giới màn ánh sáng trước mặt, tham lam nhìn xem từng cái ngày thường xa không thể chạm tồn tại. Thiên Khuyết Thánh Địa mở ra thần viêm luyện đan chỗ, nơi đó thế nhưng là toàn bộ tiên giới đan sư đều vô cùng khát vọng địa phương. Nghe nói ở nơi đó tu luyện đan thuật chi đạo, nó tiến cảnh chính là ngoại giới mấy lần trở lên. Huyền Đô mở ra huyền sát luyện binh ao, từ nơi đó đi ra pháp bảo, chí ít đều là thượng phẩm tiên khí cấp bậc. Còn có Hồng Mông đạo phủ thả ra bí cảnh Hồng Mông đạo tràng, nơi đó là đạo phủ hạch tâm đệ tử chuyên môn bí cảnh. Hiên Viên Thế Gia mở ra tuyên cổ ngộ đạo rừng, vạn cổ đạo thuật kinh hồng liền là từ ngộ đạo rừng tìm hiểu ra tới. Còn có Cực Dương Cực Âm hai đại cứu cực thế gia cũng mở ra vài tòa cường đại thí luyện bí cảnh. Liền ngay cả Nam Bắc Yêu Thần phủ cũng lấy ra không thiếu đồ tốt, mặt hướng Vạn Linh. Mọi người nhìn xem nội dung phía trên, trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây là điên rồi sao? Bọn hắn tại sao phải làm như vậy a? Có người nắm lấy tóc, làm sao đều không nghĩ ra những chuyện này phía sau ý nghĩa chỗ. Ha ha, tại ngươi muốn chuyện này thời điểm, ta đã đứng tại ngộ đạo rừng cửa chính. Mà càng nhiều hành động phái, khi nhìn đến tin tức trước tiên, liền đã cấp tốc tiến đến, muốn vượt lên trước thu hoạch được tạo hóa. Bởi vì bọn hắn minh bạch, không lâu sau đó, những địa phương này đem toàn bộ bạ mãn. Cha, chúng ta muốn đi sao? Tiên giới có vẻ như đều sôi trào. Vân Tiêu Thành, Kính Hổ, Diệp Hoàng, Diệp Long, Hiểu Hiểu, Cầm Dao, toàn bộ xuất hiện. Tại từ trong hỗn độn trở về sau, Diệp Thủy Phong liền đem chuyện còn lại giao cho Thần Võ, sau đó đem mấy cái này hậu bối mang về Kính Hổ. Đi làm cái gì? Diệp Thủy Phong một bộ không quan trọng dáng vẻ. Đều là chút rác rưởi. Hán, để chung quanh mấy người trong nháy mắt trầm mặc. Người ta làm cho cả tiên giới đều điên cuồng đồ vật, tại ngươi nơi này liền biến thành rác rưởi. Có thể hay không có chút lễ phép? Chân chính đồ tốt, bọn hắn còn không có phóng xuất đâu. Diệp Tùy Phong tiếp tục nói ra, nói không chừng thẳng đến đại kiếp bắt đầu, đều không nhất định sẽ phóng xuất. Đó là bọn họ lập thân gốc rễ. Đừng nhìn ở trong hỗn độn nói chuyện trời đất thời điểm, những người kia từng cái trong miệng hiên ngang lắm liệt, tựa hồ thật phải bỏ ra chỗ có một dạng. Ngẫm lại liền biết, cái kia là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Chân chính áp đáy hòm công phu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đưa cho ngoại giới. Vậy chúng ta liền làm chờ lấy sao? Diệp Hiểu Hiểu nói xong, đương nhiên con ngươi đảo một vòng, cười nói, đại bá, ngươi có phải hay không đã sớm thương lượng với bọn họ tốt? Những cái kia chân chính đồ tốt, khẳng định có chúng ta một phần đúng hay không? Diệp Tùy Phong nhuyễn miệng cười, thông minh. Hiểu Hiểu trong nháy mắt thoải mái. Diệp Tùy Phong quay đầu, nhìn lấy bọn hắn, kỳ thật những cái kia cũng một ý gì, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi cái khác đồ vật. Hiểu Hiểu, cho nên ta thông minh ở đâu? Mấy người khác thì là nín cười. Hiểu Hiểu tại Diệp Tùy Phong trước mặt kinh ngạc chẳng cảnh, bọn hắn nhưng gặp quá nhiều. Mấy ngày này, các ngươi trước hết hảo hảo lắng đọng một phen. Không lâu sau đó, sẽ có một trận tiên giới đỉnh phong nhất trăm tuổi trong vòng thiên tiêu chi chiến, ban thưởng cũng rất tốt. Ta hy vọng đến lúc đó, các ngươi đều có thể có thu hoạch. Diệp Tùy Phong nói, không có vấn đề rồi. Diệp Hiểu Hiểu một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Tại Tu La luyện binh trận thời điểm, ta gặp qua Hiên Viên Thế Gia thiên tiêu, cảm giác cũng liền như thế. Trước đó không dám nói, hiện tại trở thành tiên tôn, ta hoàn toàn chắc chắn bắt lấy hắn. Tại Diệp Tùy Phong trước mặt, nàng một bộ cực muốn biểu hiện bộ dáng. Diệp Tùy Phong bất đắc dĩ, cái kia cái gọi là thiên tiêu, là tu vi gì? Diệp Hiểu Hiểu nghĩ nghĩ nói, tiên tôn đỉnh phong đi, hẳn là còn chưa tới chuẩn đế. Diệp Tùy Phong lắc đầu, Thần Võ Tiên phủ trước đó tổ chức thiên tiêu giải thi đấu, các ngươi hẳn là đều nghe nói a. Hiểu Hiểu gật đầu, ừ. Bên ngoài hiện tại cũng còn tại truyền Diệp Hoàng tỷ cùng Lão Long Hảo quang sự tích đâu. Diệp Tùy Phong nhìn xem nàng nói, Thần Võ Tiên phủ ngay lúc đó khôi thủ, tại quyết chiến thời điểm đột phá đến tiên vương cảnh giới. Nhưng Huyền Đô khôi thủ chính là một tên thanh niên tiên đế. Liên cái này, Huyền chủ còn đối với hắn rất không hài lòng, chuẩn bị lần nữa bồi dưỡng được tới một cái. Chớ nói chi là Hiên Viên Thế Gia, Cực Âm Thế Gia những này so Huyền Đô còn muốn thế lực cường đại. Nhà bọn họ thiên tài sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Cho nên, tuyệt đối không có thể quá mức tự phụ, rõ chưa? Diệp Tùy Phong ngữ khí hơi có chút nghiêm khắc. Nói những này, cũng không phải là muốn đả kích bọn hắn, mà là không nghĩ bọn hắn bởi vì khinh địch, dẫn đến phát sinh tổn thất không thể vãn hồi. Sau khi nói xong, mấy người khác đều thu liễm biểu lộ. Những năm này bên ngoài chinh chiến, bọn hắn cơ hồ vùng đất bằng phẳng, xác thực không có gặp được mấy cái cờ chống tướng làm đối thủ. Nghe thấy Diệp Tùy Phong lời nói về sau, mới biết được, nguyên lai lên đỉnh đầu, còn có chưa tiếp xúc đến cao cấp hơn tầng. Ngẫm lại cũng thế, rộng lớn vô ngần tiền giới, sao có thể đều là hời hợt hạng người. Đối mặt Diệp Tùy Phong răn dạy, Diệp Hiểu Hiểu càng là cúi đầu, xoa nắn lấy váy của mình, không biết suy nghĩ cái gì. Đi, đều về nhà trước đi thôi. Những ngày gần đây, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi tốt một ít gì đó, đến lúc đó lại nói. Diệp Tùy Phong nói ra. Mấy người đồng ý, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hiểu Hiểu, ngươi lưu một cái. Đồng nhiên, Diệp Tùy Phong đem Hiểu Hiểu gọi lại. Nàng sửng sốt một chút, lại quay người đi trở về. Diệp Cầm Dao trước lúc rời đi, cho nàng một cái ánh mắt khích lệ. Sau một lát, vỡ lòng dưới cây, cũng chỉ thừa Diệp Tùy Phong cùng Hiểu Hiểu hai người. Ngồi xuống đi. Diệp Tùy Phong nói. Hiểu Hiểu ồ một tiếng, sau đó chuyển động bước chân, ngồi tại đối diện, lại như cũ không có ngẩng đầu. Ngươi gần nhất là thế nào? Diệp Tùy Phong trầm âm thanh hỏi. Hiểu Hiểu ngắm Diệp Tùy Phong một chút. Ai nha, không có gì. Ngươi nói đúng, ta không nên quá tự phụ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta minh bạch. Ta chỉ là... Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Ta có thể làm. Nhất định có thể làm được. Hiểu Hiểu nhìn như không quan trọng nói. Nhưng là thanh âm, lại càng ngày càng thấp. Diệp Tùy Phong khe khẽ thở dài. Mộng hư giới, không phải dễ dàng như vậy không chế. Nếu là Diệp Cầm Dao lời nói còn tốt, nàng kinh lịch vạn thế luân hồi, tâm cảnh sớm đã đạt đến một cái mức độ kinh người. Nhưng Hiểu Hiểu, còn quá trẻ. Tỷ tỷ sinh linh tâm tình tiêu cực, là một cái gánh nặng cực lớn. Tới. Diệp Tùy Phong nói ra. A. Hiểu Hiểu không rõ ràng cho lắm, đứng dậy đi tới. Diệp Tùy Phong nhìn xem nàng, đột nhiên rỗi ra ngón tay, điểm tại mi tâm của nàng chỗ. Một cỗ đậm đặc xương mù màu đen phun ra ngoài. Hiểu Hiểu, trong nháy mắt mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Các loại lần nữa gặp lại quang minh thời điểm, đã đi tới một cái hết sức quen thuộc địa phương. Đây chính là tội ác chi hải a. Diệp Tùy Phong thanh âm tại bên cạnh nàng xuất hiện. Lúc này hai người đang đứng tại đen kịt một màu như mực đại bên cạnh hồ. Bị ngươi xem như nhà vệ sinh địa phương. Chương 326, cong lên chúng sinh ác nghiệp. Nơi này là một chỗ kỳ huyễn mỹ lệ thế giới. Bên trên bầu trời treo bảy viên nhan sắc hoàn toàn khác biệt mặt trời. Bảy loại quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh lại một mảnh cầu vồng thịnh cảnh. Toàn bộ thế giới đều biến thành thất thải nhan sắc, mà tại dưới bầu trời, đủ loại tráng cảnh càng để cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một khối lại một khối cự thạch bị tráng kiện dây leo nối liền cùng một chỗ, phía trên xanh đúng tươi tốt, trôi nổi tại trên đường chân trời. Thác nước treo ngược, trường hà chậm rãi chảy xuống. Trên mặt đất, nhiều loại thực vật cùng động vật càng thêm kỳ huyễn. Có mọc đầy bồ đào tiên đẳng, có tràn đầy màu hồng phiến lá ngập trời cự mục, còn có so cự mục còn muốn khổng lồ màu vàng kim hoa hướng dương. Ánh mắt trông về phía xa, xanh đúng tươi tốt, mênh mông. Trong rừng cây, một đám tướng mạo cực kỳ buồn cười hầu tử thò đầu ra nhìn, còn có so với người còn lớn hơn đại bạch thỏ hướng về phía bầy khỉ nhe răng trợn mắt. Đông nhiên một vòng màu sắc rực rỡ từ rừng bên trong bay ra, cái kia lại là một cái mọc ra năm đôi cánh bảy thải phượng hoàng. Nơi này liền là ngươi tạo dựng thế giới a. Diệp Tùy Phong ngắm nhìn một phía, khoe miệng phát họa ra một vòng tiếu dung. Không sai, thật có ý tứ. Mấy chục năm trước, Diệp Tùy Phong đem Diệp Hiểu Hiểu mang vào mộng hư giới để nàng hảo hảo chơi. Cái này chơi kỳ thật liền là căn cứ trong đầu của mình ý nghĩ sáng tạo thế giới trong mộng. Lúc trước nàng chỉ sáng tạo ra một cái đình viện lớn nhỏ địa phương, mà bây giờ nơi này nghiễm nhưng đã biến thành một cái diện tích khổng lồ tiểu thế giới, lại rực rỡ nhiều màu. Cũng không hoàn toàn là đi vào mộng hư giới về sau, Hiểu Hiểu cảm xúc tựa hồ dịu đi một chút. Kỳ thật nơi này phần lớn tạo thành đều bắt nguồn từ vạn linh tự thân mộng cảnh, ta chỉ là tại giấc mơ của bọn họ phía trên hơi đổi đông nhúc nhích mà thôi. Diệp Tùy Phong quay đầu cười nói, trước kia ngươi cũng sẽ không như vậy khiêm tốn. Hiểu Hiểu không có trả lời, chỉ là dùng chân đâm phía dưới màu sắc rực rỡ bùn đất, lại không nghĩ rằng đâm ra tới một cái nghịch ngợm nhỏ tinh quái, trong nháy mắt liền cười đùa không thấy bóng dáng. Tiếp xuống đâu, ngươi định làm gì? Diệp Tùy Phong hỏi. Hiểu Hiểu nhìn về phía phương xa, vẻ phức tạp tại trong mắt chợt lóe lên. Ta muốn để mộng hư giới hóa thành chân thực, thành là giấc mộng chân chính giới. Nếu như vậy, coi như mọi người tại trong hiện thực tao ngộ gian nan cùng cực khổ, tối thiểu ở trong mơ, trong lòng quang mang vĩnh cửu cũng sẽ không tiêu tán. Mộng hư giới là một cái hư ảo cùng hỗn độn xen lẫn thế giới. Nơi này có vô hạn khả năng, có thể phóng đại chúng sinh khoái hoạt, cũng có thể cực độ phóng đại chúng sinh thống khổ. Không có chút nào quy tắc. Như là trở thành giấc mộng chân chính giới, liền có quy tắc có thể tìm ra, đối với toàn bộ sinh linh tới nói, kỳ thật thì tương đương với một cái có thể thực hiện bất kỳ mơ ước vườn địa đàng. Chuyện này rất khó khăn. Diệp Tùy Phong nói ra. Ta biết. Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu, ta thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều chạm tới quy tắc bản nguyên. Bất quá ta đã có bước đầu ý nghĩ, đợi đến lúc thời cơ chín muồi về sau, ta sẽ cùng tỷ ta cùng một chỗ, mượn dùng nàng hồng trần huyễn cảnh, vẫn là có cơ hội thực hiện. Diệp Tùy Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Thực lực tổng có đầy đủ một ngày, nhưng ngươi vấn đề lớn nhất là nó. Diệp Tùy Phong chỉ hướng tội ác chi hải. Đó là vạn linh ác nghiệm, hình thành đại dương mênh mông, cực độ ô uế, cực độ tà ác. Muốn để mộng hư giới hóa thành chân thực, ngươi nhất định phải cong lên vạn linh tất cả tội ác. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể một mình tiếp nhận bọn chúng. Ngươi làm không được. Diệp Tùy Phong nói thẳng. Ta muốn thử xem. Hiểu Hiểu lại cũng không có bởi vì Diệp Tùy Phong thuyết pháp mà lùi bước. Ngươi ngay cả siêu thoát hết thể cũng có thể làm đến, ta cảm thấy trên cái thế giới này không có cái gì không cách nào thực hiện sự tình. Ta sẽ vì thế nỗ lực tất cả. Rất sớm trước kia, Hiểu Hiểu liền phát hiện, theo lấy thực lực càng ngày càng cường đại, liền càng phát ra nhìn không thấy Diệp Tùy Phong cái bóng. Hiện tại nàng sớm đã minh bạch, Diệp Tùy Phong sớm đã siêu thoát tất cả, lớn hơn hết thảy. Với lại ta còn có ngươi mà. Hiểu Hiểu hi hi cười một tiếng, phản phất lại khôi phục ngày xưa mà bác. Diệp Tùy Phong trầm mặc. Kỳ thật ngay cả chính hắn đều không rõ, hắn vì sao lại đi vào cái thế giới này, vì sao lại xuất hiện như thế một cái treo máy hệ thống để hắn cường đại như thế. Nhưng hắn cũng không có nói cho Hiểu Hiểu những chuyện này. Kỳ tích sở dĩ được xưng là kỳ tích, liền là nó cho tới bây giờ đều không bị người xem trọng. Diệp Tùy Phong không coi trọng Hiểu Hiểu ý nghĩ, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng kỳ tích. Đúng vậy, Ngươi có ta đây. Diệp Tùy Phong cười một tiếng, sau đó lại lần chỉ hướng tội ác chi hải. Chí ít, ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết hiện tại vấn đề. Hiểu Hiểu gật đầu, không tiếp tục bản thân kiên trì. Nội tâm của nàng minh bạch, mình bây giờ xác thực xảy ra chút vấn đề, mà nguyên nhân chính là tội ác chi hải. Ta nên làm như thế nào? Hiểu Hiểu hỏi. Nhìn ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Tùy Phong quay người, đối mặt đen như mực tội ác đại dương mênh mông. Thiện niệm, ác niệm, hoặc là hỉ nộ ai ố, cuối cùng đều là chúng sinh chi niệm, trên bản chất không có gì khác nhau. Ta có thể giúp ngươi đem hóa đi, thậm chí để ác niệm chuyển thành thiện niệm, đều có thể. Nhưng vô luận loại kia cách làm, đều quyết định bởi tại chính ngươi, nơi này chung quy là thế giới của ngươi. Nghe xong Diệp Tùy Phong nói, Hiểu Hiểu lặng lặng nhìn tội ác chi hải, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Sau một hồi lâu, nàng chợt nở nụ cười xinh đẹp. Ác niệm, liền là ác niệm. Chỉ cần vạn linh tồn tại địa phương, liền sẽ có ác niệm sinh sôi, vô luận như thế nào, đều tránh không xong. Với lại, cũng không nên đi trốn tránh, đã quyết định chế tạo mộng giới, nhất định phải cùng vạn linh tất cả suy nghĩ chính diện tương đối. Hiểu Hiểu quay đầu nhìn về phía Diệp Tùy Phong. Đại bá, có hay không một loại biện pháp, có thể làm cho ta triệt để tiếp nhận tội ác chi hải? Hoặc là nói, để nó triệt để tiếp nhận ta? Ánh mắt của nàng thanh tịnh thấy đấy. Diệp Tùy Phong thở thật dài. Có. Nhưng nói như vậy, ngươi khả năng liền rốt cuộc không quay đầu lại được. Hiểu Hiểu cười một tiếng. Ta không nghĩ tới quay đầu. Diệp Tùy Phong trầm mặc, Hiểu Hiểu kiên trì cùng quyết tâm, để hắn kinh ngạc. Nàng đã sớm trưởng thành. Đi theo ta. Diệp Tùy Phong giống vài thập niên trước, dắt Hiểu Hiểu tay. Sau đó, hai người đối mặt tội ác chi hải, chậm rãi tiến lên. Mặt biển như gương, hai người đạp trên bàn chân, kích thích từng vòng nhàn nhạt gợn sóng, hướng về phương xa đang đi. Liên như thế, một trước một sau, lặng lặng đi lấy. Không biết qua bao lâu, Diệp Tùy Phong nắm Hiểu Hiểu, đi tới tội ác chi hải chính giữa. Sau đó, Diệp Tùy Phong xoay người lại, cùng nàng chính diện tương đối. Ta sẽ đem ngươi để vào tội ác chi hải chỗ sâu nhất, cùng vạn linh tất cả ác niệm quấn quýt lấy nhau, thẳng đến hoàn toàn dung hợp. Chờ ngươi từ bên trong lúc đi ra, hết thảy đều sẽ cải biến, bao quát chính ngươi. Nếu quả như thật nghĩ thông suốt, liền nhắm mắt lại. Diệp Tùy Phong nói. Hiểu Hiểu ánh mắt thanh tịnh như gương, cùng Diệp Tùy Phong đối mặt. Đến lúc đó, ngươi sẽ tới đón ta không? Diệp Tùy Phong chậm rãi gật đầu. Sẽ. Một vòng tiếu dung tại Hiểu Hiểu bên miệng giơ lên. Nàng không tiếp tục nói bất kỳ lời nói nào, chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Tùy Phong trong lòng than nhỏ, sau đó vươn tay ra, nâng nàng phần gãy cùng phần eo, đem chậm rãi để nàng ngang, nằm trên mặt biển. Tím tóc dài màu đỏ, như là thác nước tản ra, đẹp đến để cho người ta sợ hãi thán phục. Diệp Tùy Phong buông lòng tay ra. Màu đen nước biển dần dần ăn mòn Hiểu Hiểu thân thể, tựa như là đáng sợ đầm lầy, đưa nàng chậm rãi thôn phệ. Diệp Tùy Phong mắt thấy đây hết thảy tiến hành. Thẳng đến nước biển lập tức sẽ đem Hiểu Hiểu hoàn toàn bao phủ thời điểm, một vòng ánh sáng xuất hiện tại hắn ngón trỏ đầu ngón tay. Đó là Diệp Tùy Phong dùng pháp tắc cô đọng hy vọng chi quang. Sau đó, điểm sáng chậm rãi bay xuống. Tại Hiểu Hiểu hoàn toàn chìm vào tội ác chi hải đồng thời, dung nhập mi tâm của nàng chỗ. Hy vọng nó có thể bảo trụ ngươi sau cùng thanh minh a. Nói xong, Diệp Tùy Phong lắc đầu, thân hình chậm rãi giảm đi, biến mất không thấy gì nữa. Liền sau khi hắn rời đi, tội ác chi hải biên giới, từng tia từng sợi màu đen đường cong, hướng về ngoại giới bắt đầu lan tràn. Chỗ qua về sau, vạn vật điêu linh. Chương 327, những người khác tán bài. Từ mộng hư giới rời đi về sau, Diệp Tùy Phong liền suy nghĩ mặt khác mấy vị tiểu bối an bài. Tiểu Hắc tình huống đặc thù, thực lực của hắn chỉ có thể đi theo thế giới trưởng thành mà trưởng thành. Căn cứ Diệp Tùy Phong đoán chừng, làm Vân Tiêu giới tấn thăng làm tiên đế giới về sau, thực lực của hắn liền có thể đạt tới gần với trưởng đạo giả trình độ, cũng chính là đế bên trên đỉnh phong. Đến lúc đó, nếu để cho Tiểu Hắc đi tham gia Hỗn Độn Thần Bảng tranh đoạt chiến, vậy tuyệt đối sẽ là một trận hàng duy đặc kích. Cũng không biết, Hỗn Độn Thần Bảng có thể hay không tán thành Tiểu Hắc dạng này đặc thù sinh linh. Ngoại trừ Tiểu Hắc bên ngoài, Lý Tiểu Bạch kỳ thật cũng tương đối đặc biệt. Nàng là chân chính tiên đạo chi tử, toàn bộ tiên giới đều đang vì nàng trưởng thành hộ giá hộ tống, cho nên cũng không cần Diệp Tùy Phong đi chuyên môn làm những gì. Nếu là Hỗn Độn Thần Bảng muộn một chút thời gian giáng lâm, như vậy chín cái thần giới bảng tuyệt đối có Tiểu Bạch một chỗ cắm rủi. Hai người bọn họ tạm thời không nói, còn lại liền là Diệp gia năm thiên tiêu. Thần bảng phủ xuống thời giờ ở giữa không biết, nhưng khẳng định tại trong vòng mấy chục năm sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, Diệp Hoàng bọn hắn năm người niên kỷ trên cơ bản phù hợp tiêu chuẩn, cho nên tiếp tục đổi nuôi bọn hắn mới là càng thêm có hiệu cách làm. Hiện tại, Diệp Hiểu Hiểu đã bắt đầu cùng tội ác chi hải dung hợp, cụ thể thế nào, vẫn phải nhìn dung hợp về sau kết quả là cái gì. Bất quá bất kể nói thế nào, nàng đã coi như là sắp xếp xong xuôi. Sau đó, là Diệp Hoàng, Diệp Long, Diệp Cầm Dao, còn có như cũ đợi tại Vân Tiêu giới Diệp Kiêm. "Ân, hỏi trước một chút mấy tên kia, có không có vật gì tốt ta?" Diệp Tùy Phong nghĩ nghĩ, mình đi vào tiên giới thời gian cuối cùng quá ngắn, rất nhiều bảo địa hoặc là bí cảnh đều không rõ ràng. Nhưng Cực Dương đạo nhân cùng Cực Âm Thiên nữ bọn hắn liền không đồng dạng, mỗi một cái đều là sống đại mấy trăm ngàn năm lão quái vật, tiên giới đỉnh phong nhất tồn tại, biết đến đồ vật khẳng định rất nhiều. Thuận tiện lại mua điểm tạp vật ta. Rất nhanh, Diệp Tùy Phong liền quyết định ra đến, bắt đầu cùng Cực Dương đạo nhân liên hệ. Mấy tháng quá khứ, toàn bộ tiên giới như cũ đắm chìm trong điên cuồng vui sướng khí tức bên trong. Đây là một trận cuồng hoan. Mấy chục năm chiến tranh, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều chịu đủ tra tấn. Hòa bình hiệp nghị ký tên về sau, các đại siêu cấp thế lực liên tiếp hướng ngoại giới mở ra tài nguyên, cách làm này khiến mọi người gần như điên cuồng. Tại loại này đại trong hoàn cảnh, tiên giới xuất hiện trước nay chưa có cảnh tượng. Mọi người không còn bởi vì tài nguyên mà làm phức tạp, nhao nhao đem thả xuống dị vãng thành kiến, trợ giúp lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ. Mạnh lên, trở thành duy nhất nhạc dạo. Hết thảy, nhìn lên đến đều vui vẻ phồn vinh dáng vẻ. Nhưng chỉ có số rất ít người biết, tại cái này nhìn như phồn vinh phía sau, đến cùng ẩn giấu đi đáng sợ cỡ nào nguy cơ. Nói cách khác, tại đại kiếp về sau, chỉ có một số nhỏ sinh linh mới có thể sinh tồn được. Diệp Hoàng nói ra. Vỡ lòng dưới cây. Diệp Hoàng, Diệp Long hai người cùng Diệp Tùy Phong ngồi cùng một chỗ. Tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, bọn hắn trên cơ bản đều đợi tại Vân Tiêu thành bên trong. Mượn nhờ kính hồ vĩ lực, đem trước đây ít năm lịch luyện đoạt được, hảo hảo lắng đọng một phen. Bọn hắn hiện tại, từng cái tu vi vững chắc, linh nghiệm thông suốt, lúc nào cũng có thể lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước. Căn cứ bọn hắn thuyết pháp, nếu như không cách nào ngăn cản lời nói, chư thiên vạn giới đem toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Tùy Phong nói ra. Hai người trầm mặc. Đại kiếp sự tình, bọn hắn đi vào tiên giới về sau liền nhiều lần nghe nói, nhưng không nghĩ tới sẽ đáng sợ như vậy. Vân Tiêu giới cũng sẽ như thế a? Diệp Hoàng hỏi. A, cái kia cũng sẽ không. Diệp Tùy Phong nói ra, ta đương nhiên sẽ che chở Vân Tiêu giới khỏi bị đại kiếp quấy nhiễu, bao quát toàn bộ thần võ tiên phủ cũng là như thế. Hai người ngẩn người, sau đó mặt mũi tràn đầy im lặng. Còn cho là nhà mình cũng sẽ nhận kiếp nạn xâm nhập đâu. Đã trong nhà bình yên vô sự, cái kia ngoại giới lại như thế nào, cũng không liên quan chuyện của bọn hắn. Bọn hắn có thể thiện tâm, nhưng từ trước tới giờ không lạm dụng thiện niệm. Diệp Tùy Phong nhìn ra mấy người ý nghĩ, cười nói, cũng đừng vì vậy mà bưng lòng. Vô luận như thế nào, bảo trụ chư thiên vạn giới luôn luôn tốt. Những thời giờ này, ta đã cho các ngươi tìm được lịch luyện chỗ. Nói xong, Diệp Tùy Phong vươn tay. Một đen một trắng hai cái điểm sáng, tại trên lòng bàn tay không chậm rãi xoay quanh. Tại Thái Âm đại vực cùng Mặt Trời đại vực bên trong, phân biệt có hai cái bí cảnh. Cực Âm bí cảnh, chủ giết, tại Cực Âm thế gia trong khống chế. Cực Dương bí cảnh, chủ binh, tại Cực Dương thế gia trong khống chế. Hai người bọn họ ra tộc tên, cũng là bởi vì này mà đến, đó là bọn họ trọng yếu nhất bí mật. Diệp Tùy Phong nói ra. Hắc bạch điểm sáng, tại mấy người trước mặt xoay tròn, tạo thành một bộ âm dương đạo đồ. Ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi, toàn bộ tiên giới liền là một bộ bát quái trận đồ. Diệp Long ánh mắt bình tĩnh, ngoại trừ trình tự không khớp, cái khác tất cả đặc thủ, thật quá giống. Diệp Tùy Phong cười cười. Ta trước đó cũng là như thế hoài nghi. Bất quá mấy tên kia nói cho ta biết, những này đại vực danh tự, là từ Mục Tiên Thần Triều thời đại, mới lần lượt cải biến, trước kia cũng không có gọi như vậy. Mà Cực Dương cùng Cực Âm hai cái bí cảnh, cũng là đã từng thần triều thí luyện chi địa. Hắn ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc bắt đầu. Hai cái này bí cảnh, không thể coi thường, có thể nói là tiên giới mạnh nhất bí cảnh cũng hào không đủ. Trên lý luận, nơi đó có thể cho các ngươi trực tiếp đăng đỉnh đế bên trên đỉnh phong. Cho nên, không cần buông thà cơ hội lần này. Diệp Hoàng cùng Diệp Long nghe đây, nghiêm túc gật gật đầu. Diệp Tùy Phong cũng gật đầu. Bọn hắn không biết là, hai cái này bí cảnh, cho dù tại Cực Âm cùng Cực Dương thế gia nội bộ, cũng là mong muốn mà không thể thành tồn tại, danh ngạch phi thường có hạn. Chỉ có hạch tâm nhất tử đệ mới có cơ hội tiến vào bên trong. Vì thu hoạch được hai cái danh tự này, hắn nhưng là bỏ ra trong ví tiền nửa cái số lẻ đâu. Chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Mấy ngày sau, liền sẽ có người tới đón các ngươi. Diệp Tùy Phong nói, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hai người thần sắc nghiêm nghị, đứng dậy riêng phần mình sau khi hành lễ, quay người rời đi. Diệp Tùy Phong ngồi yên lặng, gia tộc chiến lược mạnh nhất hai người, hiện tại xem như có an bài. Mà Diệp Cầm Dao cùng Diệp Khiêm hai người, để Diệp Tùy Phong có chút ngoài ý muốn. Tại tới câu thông thời điểm, hai người đều biểu thị không cần mình chuyên môn đi làm cái gì. Cầm Dao chủ tu Hồng Trần Tâm Cảnh, nàng chuẩn bị tại đột phá tiên đế về sau, đi khắp tiên giới, đem Hồng Trần khúc chương cuối hoàn thành. Về phần đến cùng có thể đi tới một bước nào, phải chăng tranh đoạt hỗn độn thần bảng, đều đem tùy duyên. Mà Diệp Khiêm thì là trực tiếp biểu thị từ bỏ thần bảng tranh đoạt. Hắn như cũng muốn lưu tại Vân Tiêu giới, để Thiên Hạ thư viện quan mang chiếu rọi ở thế giới mỗi một cái góc. Đáng nhắc tới chính là, hắn thành hôn, thê tử chính là năm đó đã cứu nữ hải, Tiểu Yiye. Theo thời gian tăng trưởng, Diệp gia năm người đều có ý nghĩ của mình cùng thành thục giá trị quan. Diệp Tùy Phong cũng không có đi cưỡng cầu. Cho nên hiện tại, kỳ thật cũng chỉ có Diệp Hoàng cùng Diệp Long hai người xác định sẽ đi tranh đoạt hỗn độn thần bảng cơ duyên. So với trong tưởng tượng muốn thiếu. Lao ra. Lúc này, Cốc Ú Lan bưng tỉ mỉ xử lý qua tiên quả, đi tới. Diệp Tùy Phong một bên nhấm nháp tiên quả, vừa nói, ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút. Nếu như có thể thu hoạch được hỗn độn thần bảng tán thành, liền có thể trực tiếp leo lên trưởng đạo giả độ cao. Cốc Ú Lan nở nụ cười xinh đẹp. Nào có đầu bếp nữ đi chém chém giết giết. Ta chỉ muốn cho ngài làm tốt đồ ăn, ngài liền đừng làm khó dễ ta. Diệp Tùy Phong lắc đầu, thật sự là không nghĩ tới, bị Cực Dương đạo nhân bọn hắn coi trọng như vậy hỗn độn thần bảng, người bên cạnh mình lại là hào hứng mệt mỏi. Vì sao đâu? Nghĩ nghĩ không nghĩ thông suốt, Diệp Tùy Phong liền không suy nghĩ thêm nữa. Không đến liền không đi, thần bảng mà thôi, cũng không có gì ghê gớm. Diệp đại lao ra. Đột nhiên, một thanh âm từ dưới chân truyền đến. Không biết tiểu nhân có thể hay không tham gia lần này thần bảng tranh đoạt chiến. Diệp Tùy Phong cùng Cốc Cú Lan nhìn về phía một bên đầm nước. Một đầu kim sắc cá chép lớn, chính lộ đầu ra, nhìn lấy bọn hắn. Tròn trịa trong ánh mắt, tràn đầy khẩn trương cùng thần sắc mong đợi. Chương 328, chuyện nguy hiểm. Kính hồ tại ban đầu kiến tạo thời điểm, ở bên ngoài tùy tiện mua một nhóm phổ thông cá bột, ném vào. Trong đó nhiều nhất chính là cá chép. Tại vạn tòa khởi nguyên tháp sinh ra trí cường nguyên dịch tác dụng dưới, những này phổ thông cá bột đã sớm thoát thai hoàn cốt. Được lợi sâu nhất liền là đầu này cá chép màu vàng ngư vương. Nó chẳng những từ trong hồ hấp thụ tạo hóa, với lại mỗi ngày đợi tại vỡ lòng dưới cây trong đầm sâu, lặng lẽ cùng Diệp Tùy Phong làm bạn. Mưa rầm thấm đất, tu vi của nó cùng cảnh giới sớm đã đạt đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Khi nó nhảy sau khi đi ra, Diệp Tùy Phong liếc mắt qua. Đầu này cá chép vương lại giữa bất chi bất giác đã trở thành yêu đế. Vân Tiêu giới vị thứ nhất đạt tới đế cấp tồn tại. Ngươi muốn tham gia thần bảng tranh đoạt? Diệp Tùy Phong kiêu mi, không do nó mục đích làm như vậy. Đúng vậy, Diệp đại lao ra. Cá chép vàng nổi lên mặt nước, cung kính nói ra, tại ta trở thành yêu đế về sau, liền thông qua giữa thiên địa đạo tác, minh bạch rất nhiều thứ. Nếu thật có thể trở thành trưởng đạo giả, đối với ta hậu thế sự phát triển của tương lai sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Ta không muốn buông thà cơ hội lần này. Diệp Tùy Phong sờ lên cái cằm. Cá chép vàng nói không sai, thành tựu trưởng đạo về sau, tương ứng huyết mạch liền sẽ ở trong thiên địa lưu lại ân ký. Đây là có thể ban ơn cho thiên thu vạn đại sự tình. Bất quá, ta tại sao phải cho ngươi cơ hội lần này đâu? Diệp Tùy Phong cười nói. Nói cho cùng, cá chép vàng chẳng qua là nuôi thả tại kính hồ một con cá thôi, nó may mắn duy nhất địa phương, chỉ là những năm gần đây, không có người muốn coi nó là làm đồ nhắm mà thôi. Nói cách khác, Diệp Tùy Phong căn bản vốn không để ý nó có cường đại cỡ nào. Yêu đế cũng được, trưởng đạo giả cũng được, ngày nào có hào hứng, như cũng sẽ lên bàn ăn. Ta minh bạch. Cá chép vàng nói ra, ở trong mắt ngài, ta ngay cả một cái sủng vật đều xa xa không tính là. Nhưng là, ta vẫn là nghĩ hết cố gắng lấy một cái. Nói xong, cá chép vàng hai mắt đống nhiên kim quang đại thịnh, sau một lát, một viên tròn vo kim đan theo nó trong bụng chậm rãi trồi lên, tung bay ở Diệp Tùy Phong trước mặt. Ngài có thể đối ta làm ra bất kỳ yêu cầu gì, ta chỉ cầu có thể thu được lần này tranh đoạt thần bảng cơ hội. Nó thật sâu quỳ mọp xuống đất. Diệp Tùy Phong nhìn về phía kim đan, minh bạch cá chép vàng ý tứ. Đây là cá chép vàng yêu đan, bên trong dung nhập nó hết thảy, bao quát tu vi, thần hồn, huyết mạch. Một khi ở phía trên khắc xuống ấn ký, cái kia chính là vĩnh cửu giam cầm. Xem ra, nó là thật hạ quyết tâm. Được thôi. Sau một lát, Diệp Tùy Phong thở ra một hơi. Ngươi có thể tại trong kính hồ trưởng thành đến một bước này, cũng coi như duyên phận chỗ. Ta cho ngươi cơ hội này, nhưng cuối cùng có thể hay không thu hoạch được tạo hóa, chỉ có thể xem chính ngươi. Nói xong, Diệp Tùy Phong đưa ngón trỏ ra, tại yêu đan phía trên khắc họa một phen, sau đó trong nháy mắt đem đánh về cá chép vàng trong thân thể. Đa tạ Diệp đại lao ra. Cá chép vàng trong nháy mắt kinh hỉ. Đi thôi. Diệp Tùy Phong khoát tay áo. Cá chép vàng vội vàng lần nữa bái tạ, sau đó một cái vượt qua, tiến vào trong đầm sâu. Lần này, liền có ba cái danh lạch. Cốc Ú Lan vừa cười vừa nói. Ngươi nếu là đi, liền có thể tranh thủ thêm một cái. Diệp Tùy Phong nhếch miệng. Cốc Ú Lan vội vàng khoát tay, ngài vẫn là bỏ qua cho ta đi, ta chỉ muốn yên lặng làm cái đầu bếp nữ, sẽ không có gì ý nghĩ khác. Diệp Tùy Phong lắc đầu, một nói thêm gì đi nữa. Trầm mặc một lát, hắn đột nhiên tiếng nói nhất chuyển. Cốc Vạn Tâm, còn có gia tộc của ngươi, đều cùng tiến lên tới a. Làm sao không gặp ngươi trở về? Cốc Ú Lan hơi sững sờ, theo sau nói ra, tại Vân Tiêu giới vừa mới phi thăng thời điểm, ta liền đi gặp qua mẫu thân cùng Vạn Tâm cô. Chỉ bất quá không có ở lâu, ngài biết đến. Ta muốn là xuất hiện ở trong gia tộc, tránh không được lại là một trận phiền phức. Ta không thích loại kia. Diệp Tùy Phong nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng giống vậy, cho nên hiện tại đã cực ít đi gia tộc, trên cơ bản đều đợi tại kính hồ bên này. Cái kia dù sao cũng là gia tộc của ngươi, hẳn là nhiều về đi xem một chút. Diệp Tùy Phong nói ra, hoặc là có thể ra đi chơi một chút, đại kiếp đến về sau, hoặc hứa tất cả mọi thứ ở hiện tại đều sẽ không còn tồn tại. Cốc Ú Lan kinh ngạc, như mặt nước con ngươi nhìn xem Diệp Tùy Phong, bên trong tích chứa cảm xúc lại phi thường phức tạp. Lao ra, ngài là tại đuổi ta đi sao? Nàng nhẹ giọng nói ra. Diệp Tùy Phong trầm mặc, không có phủ nhận chuyện này. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn đợi tại kính hồ. Cốc Ú Lan lắc đầu. Ta có thể. Vô luận phát sinh cái gì, ta đều muốn lưu ở bên cạnh ngài. Lao ra. Nàng khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Qua nhiều năm như vậy, nàng đối với Diệp Tùy Phong tính cách quá quen thuộc. Nếu như không phải loại kia ngay cả hắn đều không thể khống chế sự tình, Diệp Tùy Phong là tuyệt đối không có khả năng nói ra lời nói này. Diệp Tùy Phong lần nữa trầm mặc. Đối mặt Cốc Ú Lan ánh mắt, cuối cùng hắn vẫn là không có lựa chọn giấu giếm. Ta muốn đi làm một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Diệp Tùy Phong nói ra. Cốc Ú Lan ngây ngẩn cả người. Nàng chưa từng có từ Diệp Tùy Phong trong miệng nghe qua nguy hiểm hai chữ này. Có chuyện gì có thể làm cho hắn đều cảm thấy kiêng kỵ? Là bởi vì đại kiếp sao? Cốc Ú Lan hỏi. Diệp Tùy Phong cười cười. Đại kiếp cho tới bây giờ đều không tính là gì. Coi như cửu thiên thập địa hủy diệt, đối với Vân Tiêu giới tới nói cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Ta muốn làm là. Nói xong, Diệp Tùy Phong đống nhiên tiếng nói nhất chuyện. Tiểu Lan, ngươi cảm thấy trên cái thế giới này có hay không dạng này một loại đồ vật? Nó có thể không hạn chế sinh ra linh thạch, tiên thạch, còn có thần thạch, với lại còn biết sinh ra tu vi. Nó sở sinh thành tu vi xa so với cựu thiên thập địa tồn tại thời gian còn phải xa xưa hơn trăm lần. Cốc Ú Lan cho mày lao ra, loại chuyện này hoàn toàn không phù hợp giữa thiên địa quy tắc. Nàng xem thấy Diệp Tùy Phong, trong lòng ẩn ẩn có hiểu ra.
Đúng vậy a.
Diệp Tùy Phong nhẹ gật đầu. Ta tiếp xuống dự định, liền là tìm kiếm cái này không có khả năng tồn tại đồ vật. Hết thảy đều là không biết, ta cũng một hoàn toàn chắc chắn. Hắn nói tới những này, đúng là mình trong thân thể hệ thống. Tại Diệp Tùy Phong trong lòng, một mực cũng chỉ có ba chuyện. Để Vân Tiêu giới đăng đỉnh chư thiên vạn giới, để Diệp gia chân chính phát dương quang đại, còn có tìm tới hệ thống bí mật. Hiện tại, hơn 3 vạn tòa 14 tầng khởi nguyên tháp đã hoàn thành, Vân Tiêu giới đột phá tiên đế giới, chỉ là vấn đề thời gian. Mà Diệp gia, thiên tài đông đảo, quần tinh lóa mắt. Tại năm tiên kiêu dẫn đầu dưới, cũng chắc chắn đăng lâm tuyệt đỉnh. Hai chuyện này đã trên cơ bản có thể tính làm hoàn thành. Như vậy, liền chỉ còn lại tìm kiếm hệ thống, chuyện này, hắn nhất định phải tìm tới mình đi vào cái thế giới này cuối cùng nguyên nhân, tìm tới treo máy hệ thống chân chính chỗ, còn có những chuyện này, phía sau ẩn tàng bí mật. Nghe xong Diệp Tùy Phong nói, Cốc U Lan ánh mắt phức tạp. Mặc dù nàng hiện tại đã tiếp cận tiên đế cảnh giới, nhưng đối với Diệp Tùy Phong tầng cấp, như cũng không thể nào hiểu được. Ngay hiện tại, liền muốn bắt đầu đi làm sao? Cốc U Lan hỏi. Diệp Tùy Phong nghĩ nghĩ nói, đúng vậy. Bất quá chỉ là bước đầu điều tra, tại đại kiếp đến trước đó, sẽ không có cái gì đại động tác. Chuyện này, tràn ngập nguy hiểm không biết. Vẫn là chờ đến đại kiếp về sau, tương đối ổn thỏa. Cốc U Lan nở nụ cười xinh đẹp. Vậy ta, trước hết lưu tại nơi này, đợi đến đại kiếp đến về sau, lại nói ra sự tình a. Nhìn xem Cốc U Lan tiểu dung, Diệp Tùy Phong khe khẽ thở dài. Cũng được. Bất quá, ngươi như là muốn đi, tùy thời đều được. Cốc U Lan nhẹ gật đầu. Kính hồ chốt sâu. Cá chép vàng dưới đường đi lặn, cuối cùng đi tới kính hồ tầng dưới chót nhất. Nơi này là chứa đựng hỗn độn ngọc tương địa phương. Nhìn lên trước mặt vô thượng chí bảo, cá chép vàng nghĩ, đem yêu đan đem ra. Tròn trịa trên kim đan, khắc lấy 5 chữ to. Bảo vệ cẩn thận kính hồ. Cái này 5 chữ đã dung nhập linh hồn của nó chỗ sâu, đối con cháu của nó hậu đại, tất cả huyết mạch đều có ngang hàng lực cấp thúc. Sau một lát, cá chép vàng đem yêu đan thu hồi, thật sâu thở dài. Diệp đại lao ra, coi như ngài không nói, ta cũng sẽ cả đời thủ hộ kính hồ a. Chương 329, bọn chúng tới. Trong nháy mắt, 10 năm. Trong 10 năm, Diệp Tùy Phong đi khắp tiên giới, bái phỏng tất cả đỉnh tiêm thế lực, đồng thời phi thường hữu hảo tại bọn hắn trong tàng thư các làm khách. Từ tiên giới sinh ra đến nay, phàm là có chỗ ghi lại lịch sử, đều dần dần biết rõ. Hắn còn thăm dò trên 100 cái bí cảnh, sinh mệnh cấm khu, chỉ vì tìm kiếm một chuyện nào đó một tia manh mối. 7. Ở trong quá trình này, thật sự là hắn tìm được một ít dấu vết để lại, nhưng cũng có thật nhiều không cách nào giải thích bí ẩn. Thì như tiên giới thiên đạo, lại là một cái vô ý thức thể. Kỳ thật tại mới vừa tới đến tiên giới về sau, Diệp Tùy Phong liền chú ý tới điểm này. Bất quá khi đó mới đến, hắn cũng không có đi truy đến cùng. Sau đến tìm kiếm hệ thống tung tích thời điểm, mới nghĩ đến đi cùng tiên đạo ý chí câu thông một phen. Kết quả phát hiện, nó cùng thế giới khác ý chí khác biệt, chỉ là đơn thuần quy tắc, không cùng tiểu hắc tương tự ý thức. Hoặc là nói, đó là một loại đặc biệt ý thức, nó chỉ chuyên chú vào giữ gìn tiên giới cân bằng, trừ cái đó ra, không còn gì khác bất cứ tia cảm tình nào tồn tại. Diệp Tùy Phong tại phát hiện sự thật này về sau, thêm chút suy tư, liền lựa chọn đi tiên giới dòng sông thời gian nhìn xem. Nhưng kết quả, lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiên giới không có thời gian trường hạ. Chuyện này, so một có ý thức tiên đạo ý chí, càng để cho người kinh ngạc. Dòng sông thời gian là một cái thế giới khách quan tồn tại tiêu chí. Chỉ cần thế giới như cũ tại bình thường phát triển, như vậy dòng sông thời gian liền nhất định tồn tại. So như Vân Tiêu giới dòng sông thời gian, mặc dù bị Diệp Tùy Phong một quyền đập gãy, nhưng nó như cũ thuận đức gãy, tiếp tục hướng xuống chảy xuôi. Thậm chí, coi như chủ thế giới hủy diệt, nó di vang tin tức vẫn là sẽ ghi lại ở trường hạ bên trong, chìm nổi ở trong hỗn độn. Cho nên tiên giới dòng sông thời gian biến mất, để Diệp Tùy Phong đại cao mày. Hắn bản năng cảm giác được, chuyện này phía sau có cực sâu bí mật có thể đào móc. Thế là, Diệp Tùy Phong đi dạo hết tiên giới, tra duyệt lượng lớn cổ tịch. Cuối cùng, tìm được một chút dấu vết để lại. Tiên giới hoàn toàn chính xác không có thời gian trường hạ, từ xưa đến nay đều không có tương ứng ghi chép. Nhưng nó lại nắm giữ một cái cùng dòng sông thời gian vật tương tự. Vật này bên trong, đồng dạng ghi chép tiên giới sinh ra đến nay, tất cả phát sinh qua sự tình. Chỉ bất quá, không có ai biết nó là cái gì, ở nơi nào, lấy phương thức gì tồn tại. Đã từng, tiên giới có thật nhiều đại năng hạng người đều ý đồ tìm kiếm qua. Bọn hắn cho rằng, vật này trên thân ẩn giấu đi chư thiên vạn giới đáng sợ nhất bí mật. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, cũng không ai chân chính tìm tới qua. Về sau, mọi người cho cái này cùng loại với dòng sông thời gian thần bí đồ vật, lấy một cái tên, Sáng Thế Đại Điện. Thậm chí, còn từng sinh ra một cái tên là Sáng Thế Thần Sẽ Cường tổ chức lớn. Thành viên của cái tổ chức này, hoàn toàn do thế giới đỉnh phong người chỗ tạo thành, bọn hắn chỉ có một cái cùng chung mục tiêu, liền là tìm tới Sáng Thế Đại Điện, xác minh chư thiên vạn giới cuối cùng bí ẩn. Bất quá về sau, nó vẫn là thất bại, biến mất tại xa xưa trong lịch sử. Tại Mục Tiên Thần Triều thời đại thời điểm, liền đã mai danh nhận tích. Nhưng bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có phát hiện. Sau cùng phương hướng, chỉ hướng tiên giới bên ngoài, vô tận hỗn độn bên trong. Tra đến nơi đây, Diệp Tùy Phong nghĩ, cuối cùng ngừng lại. Hỗn độn bên trong, ai cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nếu thật muốn tiến đến điều tra, vẫn là chờ đến đại kiếp về sau, tương đối ổn thỏa. Tối thiểu nhất, phải chờ tới Diệp Hiểu Hiểu từ mộng hư giới bên trong tỉnh dậy đi. Đáp ứng chuyện của nàng, cũng không thể cứ như vậy nuốt lời. Cho nên, vẫn là chờ một chút đi. Mấy năm tiếp theo, Diệp Tùy Phong liền tạm thời buông xuống chuyện này, ngẫu nhiên huấn luyện chim, ở chung cũng là mừng rỡ thanh nhàn tự tại. Đây chính là ngươi một lần nữa tuyển định người. Huyền Đô bí cảnh, Diệp Tùy Phong cùng Chỉ Nguyệt ngồi tại nhà lá trước, nhìn xem trong tấm hình một thanh niên. Thanh niên dáng người khôi ngô, thân mang áo ngắn, một mặt thật thà bộ dáng. Nhưng dưới chân của hắn lại nằm một đầu to lớn sơn lĩnh cự yêu, đầu kia cự yêu là kém một bước liền có thể đăng đỉnh yêu đế tồn tại, lại bị thanh niên nhẹ nhõm chém đầu. Đúng vậy, hắn gọi con không, chính là từ tiên tôn giới lựa chọn ra tới một vị thiên tài. So với mười mấy năm trước tại Thiên Kiêu giải thi đấu bên trên đoạt giải nhất cái kia, càng có hy vọng à? Chỉ Nguyệt nói ra. Diệp Tùy Phong gật đầu. Lúc ấy, Chỉ Nguyệt cũng đã nói muốn lựa chọn lần nữa một cái cạnh tranh hỗn độn thần bảng người. Chỉ bất quá, theo Diệp Tùy Phong, cái này gọi là con không thanh niên, thực lực như cũ còn thiếu rất nhiều. Tại những năm này làm khách quá trình bên trong, hắn cũng được chứng kiến cực âm thế gia, Hồng Mông đạo phụ thiên tài. Những người kia, quả nhiên là tuyệt thế chi tư, uy tín lâu năm tiên đế, cũng chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Càng có chút nghịch thiên tồn tại, thực lực đuổi sát đế bên trên, coi như đối mặt Chỉ Nguyệt dạng này, cũng có thể toàn thân trở ra. Mà bọn hắn cũng còn tuổi chưa qua trăm, đơn giản đáng sợ đến dọa người. Người đến thêm điểm gấp, đại kiếp lúc nào cũng có thể đến lúc đó, hỗn độn thần bảng chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Tranh đoạt chiến sẽ rất gian nan. Diệp Tùy Phong nói ra. Chỉ Nguyệt cười lắc đầu. Diệp đại ca, ta tâm lý nắm chắc. Nếu quả như thật so đấu thực lực, Huyền Đô khẳng định không cách nào cùng thế lực này so sánh với. Ta cũng chỉ là khẩn cầu cái kia từng tia khả năng thôi, hết thảy tùy duyên. Diệp Tùy Phong gật đầu. Có thể thấy rõ sự thật liền tốt, không phải kỳ thật cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Chỉ Nguyệt lần nữa cho Diệp Tùy Phong thêm đầy trà thơm, hai người thảnh thơi tự tại, tùy ý trò chuyện tiên giới một chút chuyện thú vị, cũng là nhẹ nhõm tự tại. Ngay tại lúc bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, một cô ba động kỳ dị quét sạch toàn bộ tiên giới. Hai người đồng thời sững sờ, nhìn đối phương. Thứ gì? Chỉ Nguyệt ngưng thần, trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Hẳn là, nàng vẫn chưa nói xong, Diệp Tùy Phong đưa tin ngọc phủ, điên cuồng lóe lên đến. Kết nối về sau, chính là Cực Dương đạo nhân. Sắc mặt hắn cực kỳ ngưng trọng, nhìn xem Diệp Tùy Phong, trầm giọng nói ra, bọn chúng tới Đông Hoang biên giới. Nơi này, tiếp cận tiên giới biên giới, pháp tắc hỗn loạn, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể ở chỗ này sinh tồn được. Loạn thế sa mạc, là nơi này vạn năm không đổi chẳng cảnh. Bất quá ngay tại một chỗ cự thạch đỉnh chót, đứng sừng sững lấy một tòa đơn giản lầu cát. Nói là lầu cát, nó vẻ ngoài càng giống là một tòa tháp canh. Tháp canh ngoại bộ hiện đầy các loại trận pháp cường đại, dùng để ngăn cản ngoại giới pháp tắc loạn lưu. Lúc này, một đầu bạch tượng đang đứng tại tháp canh đỉnh chót, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa thế giới bên dưới. Thân thể nó nhìn lên đến không lớn, nhưng khí tức hùng hậu, bàng bạc yêu khí cuồn cuộn bốn phía, để sau lưng nó yêu thú của hắn đều cảm thấy áp lực cường đại. Thượng tôn đại nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Một cái phó quan đỉnh lấy áp lực, gian nan mở miệng. Im lặng. Bạch tượng lúc này lại không có thời gian đi để ý đến hắn, khí thế trên người càng vượt qua cao, ánh mắt ngưng trọng đến cực hạn. Đột nhiên, nó con ngươi có rút nhanh. Chỉ nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở hỗn loạn thế giới bên dưới, chậm rãi hướng về tháp canh đến gần. Mấy hơi thở, liền đi tới cách đó không xa. Người đến người nào? Bạch tượng phát ra rung trời giống to, chấn động đến sau lưng đám yêu thú, màng nhị cổ trướng. Nhưng mà, cái kia thân ảnh khổng lồ cũng không có phản ứng chút nào. Nó đứng tại pháp tắc loạn lưu bên trong, chậm rãi giơ tay lên. Một cỗ quỷ dị đến cực hạn, tà ác đến cực hạn khí tức, tại Đông Hoang biên giới ầm vang nổ tung. Trong nháy mắt, bạch tượng lông tơ tạt lập, tủy sống phát lạnh. Nhanh đi bẩm báo yêu tổ đại nhân. Nó cuồng hống lấy. Nhưng lại tại nó nói chuyện đồng thời, mấy chục quả khổng lồ thiên thạch, mang theo quần quần màu đen khói đặc, từ phía chân trời nện xuống. Trong đó một viên, tại bạch tượng sợ hãi mà ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hung hăng rơi đập. Ầm ầm. Tiếng oanh minh, bên tai không dứt, tại phía chân trời chấn động. Che kín cường đại trận pháp tháp canh, trong khoảnh khắc, liền bị triệt để phá hủy. Bạch tượng không thể nhìn thấy, màu đen thiên thạch phá hủy tháp canh về sau, một cái không thể miêu tả thân ảnh, nương theo lấy quần quần hắc vụ, tại phế tích bên trong chậm rãi đứng lên. Hai đạo huyết sắc quang mang, từ hắc vụ bên trong xuyên suốt mà ra, xông thẳng tới chân trời. Cái khác hạ xuống thiên thạch, cũng là như thế. Sau đó, ngửa mặt lên trời gào thét. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ. Hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt túc chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 330, Ma thần giáng lâm. Tiên giới. Người hưu tâm phát hiện, mặt trời hôm nay, tựa hồ so thường ngày mở đi một chút. Ánh mặt trời vàng chói bên trong, chậm rãi bày biện ra một vòng huyết sắc, ngẫu nhiên còn có từng tia từng sợi màu đen khí tức, từ đó chợt lóe lên. Loại này tiên địa dị tượng, khiến mọi người đại cao mày. Cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Các tu sĩ nhao nhao bắt đầu thôi diễn tiên cơ, nhưng một phen động tác xuống tới, lại chỉ thu được một mảnh hỗn độn. Thậm chí có một ít thực lực thông thiên người, bị tiên cơ phản vệ, ho ra đầy máu. Đến cuối cùng, đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại mọi người thời điểm kinh nghi bất định, tiên giới tất cả siêu cấp thế lực ban bố một đầu làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm tin tức. Đại kiếp đã tới, giữ được tính mạng. Mọi người ngạc nhiên. Tại đại đa số người nhận biết bên trong, tiên giới đại kiếp không phải liền là yêu linh tộc cùng nhân tộc ở giữa đại chiến sao? Chiến tranh sớm đã ngừng, đi qua 10 năm phát triển, vạn tộc hài hòa cường thịnh. Làm sao còn có kiếp số? Nhưng mà, liền tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, từng khỏa thiên thạch kéo lấy đen kịt đuôi dài, cường thế mà đến. Một ít tương đối xui xẻo tông môn thế lực bị thiên thạch trực tiếp nện vào tông môn đại điện, khói lửa tràn ngập, ngay cả hộ tông đại trận đều bị trong nháy mắt phá hủy, không cách nào ngăn cản mảy may. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, từng tôn không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung ma thần chậm rãi đứng dậy. Quỷ dị, tà ác, sợ hãi, để cho người ta sợ hãi. Bọn chúng ngửa mặt lên trời gào thét, màu đen khí tức từ trên thân ẩm vang nổ tung. Những nơi đi qua, vạn vật khô héo. Phổ thông tu sĩ, ngay cả một chút chống cự đều không có cách nào làm đến, liền trực tiếp hóa thành nước đặc, thần hồn câu diệt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Có người tiến vào hư giới, hoảng sợ hò hét, lại phát hiện lúc này không có người nào hồi phục mình. Bởi vì tiên giới chỗ có địa phương đều phát sinh chuyện giống vậy, cũng bao quát thần võ tiên phủ. Đại ca, nhìn thấy Diệp Tùy Phong trở về, thần võ ngay cả vội vàng đứng dậy, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Thế nào? Diệp Tùy Phong mở miệng hỏi. Thần võ trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, một trận hạo kiếp. Cơ hồ trong cùng một lúc bên trong, tiên phủ bên trong chí ít giáng xuống trên trăm ma thần, chỉ là trong nháy mắt liền đã chết đi tiếp cận ngàn vạn sinh linh. Ma thần giáng lâm, không có chút nào dấu hiệu, cũng không người nào biết bọn chúng sẽ lấy phương thức gì giáng lâm. Tự nhiên, cũng vô pháp sớm làm ra đề phòng. Bọn chúng thực lực quỷ dị, tiên đế trở xuống thủ đoạn, hoàn toàn không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bản thể, Văn Xương, Hiên Viên Vô Sinh bọn hắn đã toàn bộ đi ra, đang tại đem hết toàn lực chém giết ma thần. Bất quá, còn có liên tục không ngừng ma thần đang từ trong hư không hạ xuống, với lại thực lực càng ngày càng cường đại. Thần Võ nói ra. Diệp Tùy Phong khẽ nhíu mày. Thần Võ tiên phủ hiện tại đã có 30 mấy vị tiên đế cùng yêu đế, còn chém giết không kịp. Bên ngoài những cái kia thế lực, chỉ sợ là không hề có lực hoàn thủ, trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy diệt hầu như không còn. Chỉ Nguyệt bên kia cũng kém không nhiều. Diệp Tùy Phong nói ra, bất quá Huyền Đô tiên đế số lượng đông đảo, tạm thời có thể ứng phó tới. Hắn mới từ Huyền Đô trở về, tự nhiên sẽ hiểu chuyện bên kia. Với lại, càng là tiếp cận trong tiên giới, ma thần số lượng liền càng thiếu. Thái Âm cùng Thái Dương hai đại vực, còn không có ma thần xuất hiện tin tức truyền đến. Diệp Tùy Phong nói. Thần Võ ngồi xuống, than âm thanh nói ra, xem ra Mục Tiên Thần Triệu tiên đoán quả nhiên không sai. Chỉ có trong tiên giới mới có sống tiếp khả năng a. Hắn ngẩng đầu lên, đại ca, chúng ta nên làm như thế nào? Diệp Tùy Phong nghĩ nghĩ nói, tạm thời trước hết sức thanh lý đi, Chỉ Nguyệt chẳng mấy chốc sẽ phái ra một nhóm tiên đế trợ giúp tới. Dựa theo trước mắt ma thần quy mô đến xem, hẳn là không vấn đề gì quá lớn. Thần Võ nhẹ gật đầu. Căn cứ Văn Xương bọn hắn tình hình chiến đấu đến xem, tiên đế cấp bậc chiến lực đối với hỗn độn ma thần còn là rất lớn lực sát thương. Trước như vậy đi, ta đi Vân Tiêu Thành bên kia nhìn xem. Diệp Tùy Phong nói xong, thân hình liền chậm rãi giảm đi. Vân Tiêu Thành vị trí tại Đông Hoang biên giới chỗ. Phía chân trời xa xôi bên trên, không ngừng có màu đen thiên thạch lăn lăn xuống. Tà ác màu đen khí tức phô thiên cái địa. Nhưng ở Vân Tiêu Thành trên không, cái tia to lớn diệp chữ tản mát ra quang mang nhàn nhạt, đem trọn tòa thành trì toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Không có bất kỳ cái gì ma thần có thể đột nếu như bên trong, liền ngay cả những cái kia tà ác màu đen khí tức cũng tận số bị cản ở ngoài thành, không cách nào thẩm thấu mảy may. Mà Vân Tiêu Thành bên ngoài, mấy đạo thân ảnh khí tức bằng bạc, trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên địa kịch chấn. Ha ha, lão hổ, chúng ta bao nhiêu ít năm chưa từng ra tay. Trên bầu trời, Diệp Tùy vân tay háo cổ động, một quyền đánh bay một tôn hỗn độn ma thần, khổng lồ tiên đạo chi lực đem trên người màu đen xương mù dày đặc cấp tốc hòa tan. Không đến một lát thời gian bên trong, liền đem nó thân thể phá hủy hơn phân nửa. Nhị ca, ngươi vẫn là cẩn thận ngươi eo a. Diệp Tùy hổ tay cầm một cây kim sắc trường côn, đại khai đại hợp. Một tôn ma thần vừa mới hạ xuống, liền bị hắn côn đồng hầu hạ, một kích liền đem chi nện dẹp, đất rung núi chuyển. Ha ha, chúng ta xem ai rất nhiều. Diệp Tùy báo cũng ở bên cạnh, hắn cơ hai thanh cự truy, điên dại, hướng về phía ma thần khởi sướng tựa là hủy diệt công kích. Đi, đều yên tĩnh điểm, chúng ta chủ lực ở phía trên đâu. Diệp Tùy Vũ nhìn xem bọn này tinh lực quá thừa đám gia hỏa, lắc đầu. Trên bầu trời, màu đen thiên thạch càng thêm dày đặc, mà một thanh một hồng hai cái thân ảnh phân thủ hai phe, chính là Cốc Cú Lan, còn có vừa mới trở về Diệp Cầm Dao. Cốc Cú Lan một thanh dao găm nơi tay, trong khoảnh khắc chém ra ngàn vạn đao khí, đem hỗn độn ma thần tầng tầng mở ra, hóa thành một mịn. Mà Diệp Cầm Dao, vô số đầu màu đỏ dây nhỏ như đầy trời biển hoa, qua lại bên trong hư không. Ma thần còn chưa rơi xuống đất, liền bị mấy chục sợi tơ hồng xuyên qua, chết oan chết uổng. 10 năm đến nay, hai người sớm đã đột phá tiên đế cảnh giới, thực lực hôm nay không kém hơn bất luận một vị nào uy tín lâu năm tiên đế. Tại các nàng phòng thủ dưới, còn có thể rơi xuống ma thần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. 7. Ngẫu nhiên có cá lọt lưới, cũng sẽ bị Tùy Vân đám người cấp tốc giải quyết. Với lại ngoại trừ gia tộc làm việc nhóm, một đoàn trong tộc tiểu bối cũng nhao nhao xuất thủ. Diệp Huy, Diệp Tiến, Diệp Bá, chờ một chút. Bọn hắn cũng đã trở thành tiên đế. Ma thần mặc dù đông đảo, nhưng ở Vân Tiêu Thành thực lực cường đại phía dưới, cũng chỉ có một từ ngữ có thể hình dung. Rơi xuống đất thành hộ. Có hậu bối thế này, gia tộc lo gì không thịnh vượng. Tùy Vân mấy người cười ha ha, khí thế càng hơn. Trận này ma thần giáng lâm, tại Vân Tiêu Thành trước mặt, nghiễm nhiên biến thành một trận thí luyện chi chiến. Đúng lúc này, đột nhiên, Vân Tiêu Thành trên không trung to lớn diệp chữ, quang mang đại thịnh. Mấy chục cây khí màu trắng châm, từ phía trên bắn ra, kéo lấy thật dài phần đuôi, bắn về phía chân trời. Trong chốc lát, tiêu xuyên thấu tất cả ma thần, đem thân thể của bọn họ, bao quát màu đen khí tức tà ác, trong nháy mắt toàn bộ bốc hơi. Tiếp đó, chỉ cần có ma thần hạ xuống tới, không đợi đến rơi xuống đất, liền sẽ phải gánh chịu khí châm hủy diệt. Chính đang chiến đấu đám người, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái chữ này, còn có năng lực như vậy? Chẳng lẽ nói, đều trở về a? Thương lượng một chút sự tình phía sau, Diệp Tùy Phong thanh âm ở trên bầu trời vang lên. Chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mời bạn đọc. Chương 331, Vân Tiêu rời núi. Diệp gia hội nghị đại đường. Diệp Tùy Phong ngồi ngay ngắn trên cùng, phía dưới, Diệp gia các lộ nhân tài, chật ních đại đường. Liếc mắt qua, nhất thiếu cũng có gần trăm người. Những người này đều là tại gần thời gian 10 năm bên trong, tuần tự đột phá đến tiên đế cảnh giới. Có được kính hồ đáng sợ tạo hóa chi lực, không ai đột phá tiên đế, mới là chuyện không bình thường. Trong đó người nổi bật, tỷ như Cốc Cú Lan, Diệp Cầm Dao, đã tiếp cận đế bên trên, nó thủ đoạn càng là thông thiên, không kém cỏi chút nào một ít uy tín lâu năm tiên đế. Mà gần với các nàng Diệp Uy, Diệp Bá một đời, còn có Tùy Vân, Tùy Hồ bọn này gia tộc làm việc, cũng từng cái dữ dội, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều có thể một mình đảm đương một phía. Diệp gia hiện tại đã chân chính cường đại đi lên. Bái kiến gia chủ. Đám người hô to, cảm xúc khuấy động. Mỗi người bọn họ đều hiểu, Diệp gia, Vân Tiêu Thành, thậm chí toàn bộ Vân Tiêu giới, có được hôm nay thành tựu, về căn bản nguyên nhân, liền là đang ngồi tại phía trên nam nhân kia. Diệp gia gia chủ, Diệp Tùy Phong. Tốt. Diệp Tùy Phong nhẹ nhàng nâng tay. Đám người chậm rãi đứng lên, nhưng trong ánh mắt như cũ mang theo cùng nhiệt. Đại kiếp đã tới, đại mạc sắp nổi. Là thời điểm làm cho cả thiên giới nghe được tên Vân Tiêu Thành. Diệp Tùy Phong không nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Sau đó nhìn về phía Tùy Vân các gia tộc làm việc. Từ hôm nay trở đi, trừ chủ yếu làm việc bên ngoài, Vân Tiêu Thành tất cả đế cấp trở lên chiến lực, toàn bộ ra ngoài. Trợ giúp thần võ thiên phủ, càn quét vực ngoại ma thần. Để Diệp gia danh hảo, vang vọng toàn bộ thiên giới. Ngắn gọn hội nghị, lời đơn giản ngữ, lại triệt để đốt lên Diệp gia con cháu nhiệt tình. Sau một lát, trên trăm thân ảnh, tản ra khổng lồ uy áp cùng khí thế, xông ra Vân Tiêu Thành, hướng về bốn phương tám hướng, một đường đánh tới. Vỡ lòng dưới cây. Diệp Tùy Phong, Tùy Vân, Diệp Cầm Dao, Cốc Cú Lan, ngồi vây chung một chỗ. Đại ca, kỳ thật chúng ta cũng có thể đi. Tùy Vân xoa tay hắc hắc, trước đó chiến đấu, hiển nhiên còn không có để hắn thoải mái đủ. Tiến tính điểm. Diệp Tùy Phong nói ra, gia tộc còn cần người chủ sự, các ngươi đều chạy, chẳng lẽ để cho ta tới tự mình trụ trì đại cục? Tùy Vân lập tức xì hơi. Không sai, mặc kệ bên ngoài làm sao loạn, Vân Tiêu Thành bên trong là tuyệt đối không thể ra cái gì đừng rẽ. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đi đâu? Diệp Tùy Phong quay đầu, lên tiếng hỏi. Tại ma thần tức sẽ xuất hiện thời điểm, Tiểu Bạch liền lòng có cảm giác, rời đi kính hồ. Nghĩ đến, là đi trợ giúp những sinh linh khác đi. Về phần Tiểu Hắc, Diệp Cầm Dao cười một tiếng, Tiểu Bạch đều đi, hắn tự nhiên không cần nhiều lời, hai người từ mười mấy năm trước bắt đầu, liền không có tách ra qua. Diệp Tùy Phong nhẹ gật đầu. Thời gian mười mấy năm bên trong, Tiểu Bạch trưởng thành, có thể xưng kinh khủng. Một phương diện, có tiên giới che chở. Một phương diện khác, còn có Diệp Tùy Phong tất lòng chiếu cố. Lại thêm Tiểu Hắc luôn luôn cho nàng từ trong nhà trộm đồ tốt. Hiện tại Tiểu Bạch mạnh đến khiến người ta run sợ. Liền ngay cả Diệp Cầm Dao cùng Cốc Cú Lan cũng không nhất định có thể đưa nàng triệt để áp chế. Nói ra, chỉ sợ không có bất kỳ người nào dám tin tưởng, một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu có thể mạnh tới mức này. Mà Tiểu Hắc liền càng không cần phải nói. Hơn 3 vạn tòa 14 tầng khởi nguyên tháp, liên tục không ngừng sinh ra trí cường nguyên lịch. Tiên tôn đạo quả, tiên đế đạo quả, các loại nghịch thiên thần vật đều là bao ăn no. Sớm tại mấy năm trước, hắn liền đã tấn thăng đến tiên tôn giới. Hiện tại đã bắt đầu đối tiên đế giới khởi xướng trùng kích. Thực lực của hắn, đế bên trên phía dưới, tuyệt không đối thủ. Coi như trưởng đạo giả tự mình xuất thủ, cũng có thể toàn thân trở ra. Cho nên, đối với bọn hắn hai người ra ngoài, Diệp Tùy Phong cũng không có cái gì lo lắng. Đại ca, Tiểu Long cùng Tiểu Hoàng chất nữ, còn không có xuất quan sao? Tùy Vân hỏi. Diệp Tùy Phong gật đầu. Không có. Bất quá không cần lo lắng, bọn hắn tại trong tiên giới bí cảnh bên trong, nơi đó tạm thời còn chưa có xuất hiện ma thần, rất an toàn. Mười năm trước, Diệp Tùy Phong đem Diệp Hoàng cùng Diệp Long phân biệt đưa vào cực âm bí cảnh cùng cực dương bí cảnh bên trong, đó là mục tiên thần triều lưu lại vô thượng thí luyện chỗ. Tính toán thời gian, kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều, đoán chừng sau đó không lâu liền có thể xuất quan. Vậy là tốt rồi. Tùy Vân yên tâm, Diệp Long thế nhưng là hắn trưởng tử. Đúng đại ca, chúng ta cũng chỉ phái ra đế cấp trở lên lực lượng à, ta cảm thấy có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Ta nói là, nếu như muốn khai hỏa danh hảo, có lẽ phái thêm một số người, xuất ra một bộ phận tài nguyên, đi trợ giúp những cái kia tại hạo kiếp bên trong gặp nạn người, hiệu quả có thể càng tốt hơn một chút. Đối với đề nghị này, Diệp Tùy Phong lắc đầu. Nếu như ta muốn, có thể phất tay càn quét hiện tại tất cả ma thần. Hắn chậm rãi nói ra, nhưng cái này cũng không có quá nhiều tác dụng. Mục tiên thần triều tiên đó là, chỉ có trong tiên giới mới có khả năng sống sót tính. Nhớ kỹ, là chỉ có. Nhưng là dựa theo hiện tại ma thần giáng lâm quy mô đến xem, ngay cả phá hủy tiên giới bát vực đều xa kém xa làm đến. Nếu là những cái kia siêu cấp thế lực xuất ra át chủ bài, ma thần chẳng mấy chốc sẽ bị quét sạch không còn. Nhưng bọn hắn cũng không có làm như vậy. Cho nên chúng ta vẫn là đợi thêm đợi một thời gian ngắn tương đối tốt. Diệp Tùy Phong, để Tùy Vân nhíu mày. Nghe ý của ngài, chân chính đại kiếp còn chưa có bắt đầu. Diệp Tùy Phong lắc đầu. Đã bắt đầu. Nhưng đây chỉ là khúc nhạc dạo, tương lai rốt cuộc là tình hình gì, hiện tại ai cũng không nói chắc được. Có lẽ, đợi đến hỗn độn thần bảng giáng lâm về sau, mới có thể bắt đầu thấy mánh khỏe a. Tại cùng Cực Dương đạo nhân bọn hắn nói chuyện bên trong, Hỗn Độn Thần Bảng là một cái vô cùng trọng yếu thời gian tiết điểm. Cho nên, tạm thời trước hết dạng này, chủ yếu thanh lý Thần Võ Tiên phủ nội bộ ma thần, giữ gìn tốt trật tự. Nếu có dư thừa tinh lực, liền hướng ngoại giới cung cấp trợ giúp, có thể cứu nhiều ít người là nhiều ít người. Diệp Tùy Phong rất nhanh liền định tốt phía sau kế hoạch. Sau đó, mấy người lại thương nghị một chút những chuyện khác, Tùy Vân mấy người phân biệt rời đi. Diệp Tùy Phong ngồi tại vỡ lòng dưới cây, nhìn xem bầu trời phương xa, ánh mắt kéo dài sâu xa. Đáp án càng ngày càng gần. 10 ngày. Vẹn vẹn thời gian 10 ngày bên trong, tiên giới bát vực liền bị một trường hạo kiếp. Cái kia là có tính chất hủy diệt đặc kích. Ở tại bát đại vực bên trong sinh linh, khoảng chừng ma thần đợt thứ nhất trong công kích, liền trừ đi 1/10, thương vong thảm trọng. 7. Sau đó, các đại thế lực bắt đầu phản công, tất cả tiên đế dốc toàn bộ lực lượng, tại các ngõ ngách cùng ma thần tác chiến. Đồng thời, tổ chức các loại khẩn cấp di chuyển biện pháp, để những cái kia không thể chống đỡ một chút nào các tu sĩ, có thể có một cái tạm thời chỗ an thân. Nhưng dù vậy, cũng có gần 1/5 sinh linh bị ma thần hóa thành nước đặc. Tiên giới bát vực, đầy dây thương di, khắp nơi đều là một khối lại một khối khổng lồ đống đen, tựa như là mắc bệnh bất trị. Những cái kia đều là ma thần tạo thành. Với lại, theo thời gian trôi qua, ma thần thủ đoạn càng ngày càng đáng sợ, cũng càng ngày càng quỷ dị. Thậm chí, ngay cả một ít hư giới đều bị đột phá giới bích, lọt vào không thể nghịch chuyển đả kích. Một cái không thế giới của ánh sáng bên trong. Nơi này trải rộng màu đen đường vân, khắp nơi đều là khô héo cây cối, còn có bị dừng lại tại nguyên chỗ kỳ dị động vật. Tựa hồ, nó cũng từng phồn vinh qua. Tại trong thế giới, một tòa đen như mực cự hồ nước lớn, lặng lặng ở chỗ này, tựa như một viên tối om kinh khủng con mắt. Mà thế giới bên trong những cái kia màu đen đường vân, chính là từ trong hồ nước lan tràn đi ra. Đồng nhiên, giới bích bắt đầu vặn mèo. Sau một lát, một cái thân ảnh khổng lồ bước vào này phương thế giới bên trong. Nhìn lên trước mặt chẳng cảnh, nó sửng sốt một chút. Sau đó, hít một hơi thật sâu, tựa hồ tại hưởng thụ. Nơi này, rất không tệ. Nó thổ lộ ra một chuỗi kỳ quái ngôn ngữ, nếu có thông hiểu các giới ngôn ngữ người ở đây, nhất định sẽ hoảng sợ phát hiện, đó là hỗn độn ngữ điệu, chuyên môn hỗn độn ma thần. Nó chậm rãi dạo bước, hướng về trong thế giới đi đến. Cùng lúc đó, đen kịt trong hồ lớn, một đôi mắt đột nhiên mở ra. Hai đạo huyết sắc quang mang, khiến người ta run sợ. Chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mời bạn đọc. Chương 332, bắt sống ma thần. Không ánh sáng trong thế giới. Mộng cảnh, một cái tràn ngập khả năng thế giới. To lớn hỗn độn ma thần, hành tẩu tại mộng hư giới bên trong. Bước chân rơi xuống chi địa, vô số màu đen sợi tơ, lại giống như là sợ hãi, hướng về chung quanh tản ra, tạo thành một cái vòng tròn lớn. Nhưng ở ma thần đi qua về sau, lại rất nhanh lần nữa lan tràn trở về, hoàn hảo như lúc ban đầu. Có chút ý tứ. Mảnh này mộng cảnh, tràn đầy tà ác. Ma thần đứng tại chỗ, nhìn về phương xa. Nhưng, không đủ tuyệt vọng. Cho nên, không rất hoàn mỹ. Nó cao cao dương lên tay. Liên đệ ta, đến để mảnh này mộng cảnh, trở nên càng thêm hoàn mỹ a. Ma thần nói nhỏ, để thiên địa chấn động. Nó vất tay chém xuống, vô cùng vô tận quần quần hát vụ, từ thân trong nháy mắt nổ tung. 7. Phô thiên cái địa, quét sạch toàn bộ thế giới. Tất cả màu đen đường cong đều bị hắc vụ thôn phệ, không ngừng thôn phệ, không ngừng lớn mạnh. Loại tốc độ này, không được bao lâu, liền có thể đem mảnh này kỳ dị thế giới toàn bộ nuốt hết. Nhưng mà, ngay tại hắc vụ lan tràn ra hơn 10 trượng phạm vi về sau, trong đất bùn, đột nhiên chui ra mấy đóa to lớn đóa hoa. Loại này đóa hoa, trắng đen xen kẽ, toàn thân che kín màu đen đường vân. Nếu có tiên giới sinh linh ở đây, nhất định sẽ nhận ra, cái kia là ác ngộng chi hoa thiên tiên tử. Chỉ bất quá cái này vài thiên tiên tử, cùng phổ thông có chỗ khác biệt. Ngoại trừ giống nhau như lúc vẻ ngoài bên ngoài, tại bọn chúng tôi hong trong nụy hoa, hiện ra điểm điểm huyết sắc, để nó lộ ra càng quỷ dị hơn, tà ác. Loại này kỳ lạ thiên tiên tử, cấp tốc mọc ra, ngăn ở hắc vụ hành quân trên đường, đem toàn bộ ngăn cản. Tùy ý hắc vụ cuồng bạo, đều không thể đem đột phá. Ân. Hỗn độn ma thần lập tức kinh dị. Nhưng không đợi nó suy nghĩ cái này là chuyện gì xảy ra, một cỗ lạnh lạnh hàn ý ở sau lưng dâng lên. Hai cái con mắt màu đỏ ngòm, không mang theo mảy may tình cảm, lạnh lùng nhìn xem nó. Ma thần xoay người lại. Một cái nhân tộc thiếu nữ xuất hiện tại trước mắt của nó. Thiếu nữ cái đầu không cao, mặc thật dài màu tím ấy, tư thái linh lung. Mái tóc dài màu tím, thác nước, tự nhiên rủ xuống. Nhưng để ma thần cảm thấy kinh ngạc là, tại thiếu nữ váy cùng đôi tóc phía dưới, lan tràn ra một mảnh khổng lồ màu đen sương mù dày đặc. Trong sương mù dày đặc, vô số quỷ dị sinh linh, như là địa ngục các quỷ, gào thét, dãy rủa lấy, chen chúc chung một chỗ, y đổ leo lên phía trên. Thoạt nhìn như là một cái càng thêm to lớn váy, chỉ bất quá cái váy này, từ địa ngục tạo thành. Linh tộc. Ma thần mở miệng, lại là phi thường tiêu chuẩn nhân tộc ngôn ngữ. Nó nhìn chằm chằm thiếu nữ cặp kia hiện ra con mắt màu đỏ ngòm, chậm rãi lên tiếng. Ngươi hẳn là gia nhập chúng ta. Chỉ có ác mới là trong vũ trụ vĩnh hằng đồ vật. Nó, vậy mà hướng thiếu nữ phát ra mời. Nhưng mà, thiếu nữ trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nàng mặt không biểu tình, trong mắt chỉ có hờ hững. A, nguyên lai là một cái bị tội ác thôn vệ, đã mất đi ý thức phế vật. Ma thần khinh thường cười một tiếng. Đã như vậy, cái kia liền biến thành một bộ phận của thân thể ta a. Nói xong, ma thần trên thân thể đột nhiên có vài chục đầu màu đen xúc tu bộc phát ra. Phô thiên cái địa, trong nháy mắt đã đến thiếu nữ bên người. Màu máu lóe lên. Ma thần còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, nó tất cả xúc tu, trong phút chốc, đều đứt gãy. Một tầng nhàn nhạt quỷ dị khí tức, tại trung quanh nó dần dần tràn ngập ra. Đứt gãy xúc tu, chỉ là chạm đến quỷ dị khí tức, liền trực tiếp hóa thành một cỗ khói xanh, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ma thần nhíu mày, thiếu nữ này, tựa hồ so với nó tưởng tượng phải cường đại. Hiện tại, nó đã bị quỷ dị khí tức bao phủ, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Nhưng là, thiếu nữ cũng không có cho nó suy nghĩ thời gian. Cái kia mọc ra vô số thiên tiên tử, trong nhụy hoa cái kia bôi huyết sắc, dần dần sáng tỏ cùng một chỗ. Một cỗ đậm đặc máu tươi, từ đó chậm rãi chảy ra. Máu tươi thuận đại địa, hướng chảy đứng ở trung ương ma thần, chậm rãi hội tụ thành một cái biển máu. Tội ác cùng tà ác khí tức, nồng đậm đến cực hạn. Muốn chết. Ma thần nổi giận, uy thế kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, khí thế loại này, siêu việt đế cấp, đi tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, nó đấm ra một quyền, cùng bên ngoài tầng kia nhàn nhạt quỷ dị khí tức đụng vào nhau. Oeng. Đất rung núi chuyển. Quỷ dị khí tức bị một quyền này trực tiếp đánh tan. Thiếu nữ tóc dài cuồn vũ, liền thân thể đều lui về sau mấy phần. Nhưng mà, chỉ thế thôi. Tại nàng tóc dài cùng dưới làn váy tụ tập địa ngục các quỷ, điên cuồng gào thét. Ngay sau đó, toàn bộ nhào tới, tựa như một mảnh đáng sợ đen kịt màn trời. Ma thần gặp đây, lần nữa vung ra một quyền. Nhưng nó vĩ lực, tại loại này quỷ đồ vật trước mặt, đã không có quá nhiều hiệu quả. Năng lượng kinh khủng, như đá ném vào biển rộng. Ác quỷ tốc độ, so trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, trong nháy mắt liền đi tới ma thần đỉnh đầu, đem đoàn đoàn bao vây. Ma thần vội vàng chống lên một đạo màu đen bình chướng, đem ác quỷ ngăn cản bên ngoài. Bình chướng dị thường kiên cố, kinh khủng ác quỷ cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Song phương tạm thời lâm vào giằng co. Nhưng là, dưới chân huyết hải đã đi tới ma thần bên người. Xên xẹt huyết thủy, liền giống như là có sinh mệnh, tại tiếp xúc đến ma thần về sau, thuận bước chân của hắn chậm rãi bò lên trên đi. Ma thần trên người màu đen sương mù dày đặc, tại huyết thủy bao trùm phía dưới, trực tiếp tiêu tán. Nó rốt cục luống cuống. Chờ một chút, chúng ta lý niệm nhất trí, có thể thương lượng. Ma thần giống to, nhưng thiếu nữ thần sắc ý nguyên đạm mạc. Mắt thấy huyết thủy một qua ma thần bên hông, chậm rãi bò tới trên cổ. Lúc này ma thần ngay cả động một cái đều không thể làm đến. Chống lên bình chướng, cũng chậm chậm tan rã. Ác quỷ điên cuồng đập xuống. Tựa hồ sau một khắc, liền bị ác quỷ gặm ăn hầu như không còn. Đợi chút đi. Đúng lúc này, một thanh âm chuyển tới. Một cái thân ảnh màu trắng ra hiện ở bên cạnh họ. Hiểu hiểu, trước giữ lại nó, nói không chừng còn có chút tác dụng. Người tới chính là Diệp Tùy Phong. Mà thiếu nữ chính là Diệp Hiểu Hiểu. Nghe thấy thanh âm, Hiểu Hiểu đột nhiên quay đầu, ác quỷ màn trời cùng huyết hải phân biệt phân ra một cỗ, nào về phía Diệp Tùy Phong. Trên mặt của nàng như cũ không có chút nào biểu lộ, trong mắt chỉ có điên cuồng. Tựa hồ bất kỳ một cái nào sinh linh ở trong mắt nàng đều là địch nhân. Ai, thật là một cái ngốc cô nương. Diệp Tùy Phong lắc đầu. Chúng sinh ác nghiệm cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể mang trên lưng tới. Trong chớp mắt, tất cả tà ác chi vật liền nào tới Diệp Tùy Phong trước mặt. Diệp Tùy Phong không có chút nào bối rối, nhìn xem Hiểu Hiểu con mắt, hắn chậm rãi mở miệng. Ta tới đón ngươi. Trong chốc lát, ác quỷ cùng huyết hải đột nhiên ngừng lại. Hiểu Hiểu ánh mắt bắt đầu điên cuồng lấp lóe, liền ngay cả thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ tại cực lực dãy rủa. Dưới thân ác quỷ, tựa hồ cảm nhận được một ít nguy cơ, cùng bạo gào thét. Tại bọn chúng gào thét dưới, Hiểu Hiểu thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Diệp Tùy Phong lần nữa thở dài. Một viên điểm sáng màu trắng tại Hiểu Hiểu chỗ mi tâm chậm rãi hiện hiện. Điểm sáng cực kỳ yếu ớt, giống như tùy thời muốn dập tắt. Nhưng làm quang mang khẽ quét mà qua về sau, tất cả ác quỷ trực tiếp bị hòa tan. Huyết hải cũng dần dần phai màu, trở nên trong suốt. Sau một lát, Hiểu Hiểu trong mắt huyết sắc hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, từ không trung rơi xuống, ngồi dưới đất. Ta đây là thế nào? Hiểu Hiểu thần sắc mê mang. Nhưng ngay tại nàng nói ra câu nói này đồng thời, tràn ngập thiên địa màu đen đường cong, hối hả rút đi. Hoa cỏ cây cối một lần nữa tỏa ra sự sống. Phi điểu cá trùng lần nữa chạy đùa giỡn. Liên cả thiên không bên trong mặt trời cũng một lần nữa phóng ra quang mang, đem toàn bộ thế giới chiếu rọi thành thất thải bộ dáng. Ngươi nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bất luận cái gì sự tình đều không phải là có thể một lần là xong. Diệp Tùy Phong mỉm cười nói. Hiểu Hiểu xoay đầu lại, trông thấy Diệp Tùy Phong tiểu dung, lập tức cái mũi chua chua. Ta thất bại. Diệp Tùy Phong lắc đầu. Kém một chút mà thôi. Nếu như không phải ma thần quấy rầy, có lẽ liền một lần thành công. Hắn an ủi Hiểu Hiểu nói. Sự thật cũng đúng là như thế, nếu quả như thật không ai quấy rầy, một mực phát triển tiếp, kết quả thật khó mà nói. Tốt ta. Hiểu Hiểu vuốt vuốt cổ tay, từ dưới đất bò lên bắt đầu. Một cái thất thải hồ điệp vừa lúc rơi vào trên vai của nàng. Lần sau nhất định có thể thành. Nàng một phát bắt được hồ điệp, đem bóp thành một phấn. Đưa tay huy sái ở trên bầu trời, màu sắc rực rỡ bột phấn lại rất nhanh ngưng tụ thành một đoàn, lần nữa hóa thành thất thải hồ điệp. Vỗ cánh, chậm rãi đi xa. "Ân, nhất định được." Diệp Tùy Phong cười nói. Đúng lúc này, một tiếng giống to truyền tới từ phía bên cạnh. "Linh tộc chết đi." Một cái bóng đen mang theo quần quần màu đen khói đặc, nhào về phía Diệp Tùy Phong. Hiểu Hiểu khôi phục thần trí về sau, ác quỷ cùng huyết hải đã biến mất không thấy gì nữa. Ma thần trói buộc tự nhiên cũng đã giải khai. Nhìn trước mắt hai cái này không chút nào để cao bản thân nhân loại, nó nén giận xuất kích. Rất nhanh, đáng sợ công kích đã đến Diệp Tùy Phong trước mặt. Phanh! Diệp Tùy Phong ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, một bàn tay quất tới, tựa như xua đuổi rồi muối, phiến tại đánh tới ma thần trên thân. Trong nháy mắt, ma thần liền muốn đạn pháo một chút, bay rất ra ngoài. Nghiêng nghiêng hướng phía dưới, ném ra một cái hố cực lớn động. Cuốn lượn lờ trên thân thể tà ác khói đen, hoàn toàn tiêu tán không còn, ngay cả sinh đều sinh không ra ngoài. Lúc này nó cũng lộ ra chân chính diện mục. Nhìn lên đến, tựa như là một cái da bọc xương dị dạng người, với lại đầu lâu đặc biệt lớn, tướng mạo cực kỳ xấu xí. Nó thật hữu dụng. Nấu canh đều căm ghét tâm. Hiểu Hiểu đứng tại bờ hố, vô tình đậu đen rau muống. Hỗn độn ma thần đã giáng lâm tiên giới, trước mắt cái này là trước mắt một cái duy nhất biết nói chuyện. Với lại thực lực vẫn được, có đế bên trên tiêu chuẩn, tối thiểu là cái tiểu cao tầng. Có thể nếm thử hỏi thăm bọn chúng tình huống bên kia. Diệp Tùy Phong nói ra. Đấy hố ma thần, nghe hai nhân loại như không có chuyện gì xảy ra đối với nó bình phẩm từ đầu đến chân, đơn giản. Khóc không ra nước mắt. Chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mời bạn đọc. Chương 333, Ma thần lai lịch. Kính hổ. Diệp Tùy Phong cùng Hiểu Hiểu thân ảnh, từ trong hư không đi ra. Một cái da bọc xương dị dạng quái vật, bị tiện tay ném xuống đất. Đây là cái gì? Cốc U Lan đi lên phía trước, kinh ngạc nhìn trên mặt đất quái vật. Hỗn độn ma thần. Diệp Tùy Phong nói ra, nó xâm lấn hư giới, trong lúc vô tình tiến nhập Hiểu Hiểu mộng cảnh thế giới, bị chúng ta nắm. A. Cốc U Lan nhìn một chút ma thần. Đáng tiếc, toàn thân đều là tà vật, không có cách nào coi như nguyên liệu nấu ăn. Nằm dưới đất hỗn độn ma thần, đơn giản sinh không thể luyến. Nó đây rốt cuộc là gặp được một đám dạng gì quái đồ vật? Không phải nói hiện tại tiên giới, suy nhược không chịu nổi, căn bản là không cách nào cùng phe mình chống lại a. Nhưng mình gặp những này, không phải cường đại đến không cách nào chống lại, liền là một bàn tay đem mình đập bay chủ. Đến tột cùng là ai làm ra giả tin tức? Ma thần tâm niệm bắt chuyện. Thế giới biến hóa thật lớn a. Hiểu Hiểu cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh. Ta đến cùng ngủ mấy năm. Diệp Tùy Phong tại thanh bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. 10 năm. 10 năm này hoàn toàn chính xác phát xảy ra không ít chuyện tình. Hiểu Hiểu cũng ngồi xuống. Thì ta đâu? Còn có Diệp Hoàng tỷ, Lão Long, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch bọn hắn đâu? Diệp Tùy Phong tự lo uống trà, một bên Cốc Cú Lan giải thích nói, Diệp Hoàng cùng Diệp Long hai người còn tại bí cảnh tu luyện, những người khác đều đi bên ngoài chém giết ma thần. Cầm Dao cũng là vừa đi không bao lâu. Hiểu Hiểu giật mình. Xem ra cái này một giấc, hoàn toàn chính xác ngủ thời gian quá dài. Bên ngoài đặc sắc như vậy đâu? Nàng cảm thán nói, ngươi nếu là muốn đi cũng đi đi, tiên giới cùng vực ngoại ở giữa chiến tranh, cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Diệp Tùy Phong nói ra, thời gian 10 năm, Diệp Hiểu Hiểu mặc dù không có hoàn toàn đem mộng hư giới cải tạo thành công, nhưng cũng chỉ kém một đường. Nàng bây giờ, cho dù tại ngoại giới, cũng có tiếp cận đế bên trên thực lực. Nếu là ở mộng hư giới bên trong lời nói, liền ngay cả đế bên trên, cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Cho nên, hoàn toàn không cần đi lo lắng cái gì. Được a, vậy ta tìm tỷ ta đi. Ta vừa vặn cùng với nàng thương lượng một chút, làm sao đem mộng hư giới hóa thành chân thực mộng cảnh sự tình. Hiểu Hiểu vui vẻ đáp ứng. Sau một lát, Hiểu Hiểu rời đi. Vỡ lòng dưới cây, liền chỉ còn lại có Diệp Tùy Phong, Cốc U Lan, còn có cái kia lộ ra diện mục thật sự hỗn độn ma thần. Thật không thể ăn. Diệp Tùy Phong đống nhiên mở miệng nói. Cốc U Lan sắc mặt bất đắc dĩ. Thật không thể. Tính mạng của nó cấu tạo, cùng chư thiên vạn giới cách biệt quá xa. Toàn thân đều là túi, an đoán chừng sẽ chỉ tiêu chảy. Diệp Tùy Phong ồ một tiếng. Cho nên nói, nó liền là một đoàn rác rưởi. Cốc U Lan gật đầu. Có thể nói như vậy. Nghe lần này đối thoại, trên đất ma thần cũng nhịn không được nữa. Linh tộc, sĩ có thể giết không thể chịu đủ. Thế giới của các ngươi nhất định diệt vong, không ai có thể trốn qua sinh tử đại kiếp. Nó giống to. Nghe thấy nó, Diệp Tùy Phong lúc này mới xoay đầu lại. Ma thần lập tức rụt đầu, nam tử này cho nó cảm giác gáp bách thật sự là quá cường đại. Đem tình huống của các ngươi, còn có mục đích cái gì, toàn bộ nói ra. Ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái điểm kiểu chết. Diệp Tùy Phong lạnh lùng nói ra. Ma thần ngẩn người, sau đó nhe răng cười. Mơ mộng hao huyền, tộc ta tử không sợ chết, muốn từ miệng ta bên trong moi ra lời nói đến, tuyệt đối không thể. Nó ánh mắt khinh thường, không miễn cưỡng. Diệp Tùy Phong thần sắc đạm mạc, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, một cỗ khó nói lên lời kinh khủng đạo vận vọt thẳng vào ma thần đầu to lớn. Nam dưới đất ma thần chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đang tại xé rách lấy linh hồn của nó, loại kia đột nhiên xuất hiện to lớn thống khổ sâu tận xương thủy, để nó toàn thân phát run. Đừng, ta nói a. Khoảng cách lần trước mạnh miệng chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nó liền đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng Diệp Tùy Phong sẽ không cho nó cơ hội thứ hai. Đã chậm. Hắn nhàn nhạt mở miệng, sau đó đưa tay kéo một cái, ma thần linh hồn trực tiếp bị lôi kéo đi ra. Tất cả ký ức tại Diệp Tùy Phong trước mặt, giống như một chương thật dài bức tranh, toàn bộ hiện ra ở trước mắt. Diệp Tùy Phong thủ đoạn phi thường thô bạo. Lần này động tác xuống tới, ma thần tính mệnh trên cơ bản xem như đã bàn giao. Đối với loại này thiên ngoại dị tộc, Diệp Tùy Phong không có chút nào thương hại chi ý. Hắn bắt đầu xem ký ức. Rất nhanh, ma thần một đời toàn bộ hiện ra ở Diệp Tùy Phong trước mặt. Nhưng phi thường kỳ quái là, nó điểm xuất phát cũng không phải là hài nhi. Làm vừa mới mở mắt thời điểm, liền đã trưởng thành, có được tiên đế tu vi, hơn nữa còn là một đám cấp thấp ma thần tiểu đầu mục. Sau đó, nó tựa hồ tuân theo một loại nào đó chỉ dẫn, không ngừng làm bản thân mạnh lên. Thẳng đến lần nữa đột phá, trở thành một phương thống lĩnh. Tiếp theo, nó liền có tên của mình. Sợ hãi. Hết thảy đều vô cùng đơn giản. Lại làm cho Diệp Tùy Phong nhíu mày. Một cái như thế bộ tộc mạnh mẽ, lại làm sao có thể đơn giản như vậy? Tại cái này phía sau, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Hắn tiếp tục nhìn xuống. Nhưng chuyện kế tiếp lại càng thêm đơn giản. Sợ hai ma thần tại leo lên thống lĩnh vị trí về sau, liền không hiểu thấu bắt đầu học tập hỗn độn ngữ, còn có chư thiên vạn giới vạn linh ngữ điệu. Sau đó, lại bắt đầu chờ đợi. Trước đó không lâu, nó nhận được chỉ lệnh, ngay sau đó, liền xuất lĩnh bộ hạ của mình, bắt đầu xâm lấn tiên giới. Bọn chúng cái này một chi ma thần mục tiêu, chính là tiên giới tất cả hư giới, bao quát ngộng hư giới. Tại trong trí nhớ của nó, Diệp Tùy Phong cũng tìm được ma thần xâm lấn quy mô. Không có chút nào khó khăn. Như là sợ hãi ma thần tồn tại, hết thể có vài chục tôn. Mỗi một vị giới trướng, đều có hơn triệu thuộc cấp, bọn chúng đem toàn bộ xâm lấn tiên giới, không chết không thôi. Sợ hãi ma thần toàn bộ ký ức, dừng ở đây. Xem hết những này về sau, Diệp Tùy Phong đại cao mày. Thật sự là, quá quỷ dị. Mấy chục vị đế bên trên cấp hỗn độn ma thần khác, lại thêm mấy triệu chỉ có tiên đế mới có thể đối phó phổ thông ma thần, hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ. Tối thiểu nhất, sẽ đối với tiên giới tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Những lực lượng này toàn bộ chung vào một chỗ, cũng vô pháp làm đến hoàn toàn phá hủy tiên giới bát vực. Càng chưa nói tới, làm cho cả tiên giới lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Tiên giới đại kiếp, liền cái này. Diệp Tùy Phong lắc đầu. Đương nhiên không có khả năng liền cái này, những lực lượng này, trong tiên giới siêu cấp thế lực liên hợp lại đến, liền có thể đối phó. Mục tiên thần triều, hao tốn lớn như vậy tinh lực cùng tâm tư, không có khả năng chỉ là cho tiên giới thả cái cầm đánh. Lần này xâm lấn phía sau, tuyệt đối còn ẩn giấu đi nó bí mật của hắn. Diệp Tùy Phong suy tư. Lần này xâm lấn, nhìn lên đến càng giống là một trận có tổ chức thăm dò. Nhưng người nào tại tổ chức? Lại có dạng gì mục đích? Vì cái gì đem mình hoàn toàn ẩn tàng bắt đầu? Những này, đều không thể nào biết được. Với lại, bọn chúng tiến công kế hoạch, hoàn toàn vòng qua trong tiên giới. Chuyện này, cũng vô cùng không hợp lý. Diệp Tùy Phong sờ lên cằm. Có lẽ trận này đại kiếp, cũng rất nhiều người tưởng tượng cũng không giống nhau. Bất quá dưới mắt xem ra, tiên giới vượt qua ma thần lần này xâm lấn, là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Về phần sự tình phía sau, các loại hỗn độn thần bảng giáng lâm, có thể sẽ có phát hiện mới. Nguyên bản, Diệp Tùy Phong là không có ý định tham gia thần bảng tranh đoạt chiến. Nhưng bây giờ rất có thể, muốn đích thân đi xem một cái, mục tiên thần triều chín cự đầu, dùng sinh mệnh diễn hóa thần bảng, đến cùng là cái quái gì. Về phần tư cách vấn đề, hoàn toàn không cần lo lắng. Đừng quên, hắn cũng không đủ trăm tuổi. Chương 334, Diệp Long Hải Tử. Ma thần xâm lấn tạo thành tai nạn, còn tại tàn phá bừa bãi. Ngoại trừ Huyền Đô, Thiên Khuyết Thánh địa loại này đỉnh cấp thế lực, cơ hồ tất cả nhân tộc hoặc là yêu linh tộc đều bị khó có thể chịu đựng đả kích. Thậm chí có thật nhiều địa khu, tại ma thần ban sơ tiến công bên trong, liền hoàn toàn hủy diệt. Tiên giới, đẩy dây thương di. Bất quá thần võ tiên phủ, ngược lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn cũng chịu đựng áp lực cực lớn, cho dù tiên phủ nội bộ tiên đế dốc toàn bộ lực lượng, cũng chỉ có thể làm đến dừng tổn hại mà thôi. Nhưng ở Huyền Đô binh lực trợ giúp tới về sau, liền được cực lớn làm dịu. Cuối cùng, Vân Tiêu Thành xuất thế, đem thần võ tiên phủ bên trong ma thần trực tiếp quét sạch một lần. Bọn này hiếm ai biết ra hỏa, lại từng cái vô cùng cường đại, thủ đoạn thông thiên. Liền ngay cả Huyền Đô người cũng đang thán phục, những này đến cùng là từ đâu xuất hiện ra hỏa, quá khỏe khoắn. Tại thanh lý xong tiên phủ nội bộ ma thần về sau, Huyền Đô viện binh trở về, bất quá Vân Tiêu Thành cuối cùng rồi sẽ từ tiên phủ đánh ra ngoài. Ma cản giết ma, thần cản giết thần. Tại rất nhiều người đều nhanh muốn lâm vào lúc tuyệt vọng, bọn hắn còn như thiên thần hạ phàm. Tên Vân Tiêu Thành cũng dần dần bị người biết rõ, nhao nhao tán thưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngoại trừ Quá Khôn đại vực bên này, có Huyền Đô cùng Vân Tiêu Thành song trọng che chở, tổn thất có thể lược nhỏ một chút. Cái khác mấy cái đại vực, cơ hồ tiếp nhận tai họa ngập đầu. Nửa năm trôi qua, sinh linh mười không còn một. Một nhiều hơn phân nửa thổ địa đều bị ma thần mang theo khí tức tà ác chỗ ô nhiễm, biến thành hoang vu đất cằn sỏi đá. Trận này đại kiếp, rốt cục tại mọi người trước mặt, hiện lộ ra nó đáng sợ lực lượng hủy diệt. Tiên giới bắt vực, tràn ngập nguy hiểm. Mà trong tiên giới, Thái Âm cùng Thái Dương đại vực, thủy chung không việc gì. Nhưng Cực Âm Cực Dương thế gia, Hồng Mông đạo phủ, Hiên Viên thế gia, Nam Bắc yêu thần phủ, những này tiên giới cường thịnh nhất siêu cấp thế lực, nhưng thủy chung án binh bất động, nhìn xem cái khắc bắt vực gặp tàn phá. Lúc mới bắt đầu nhất còn tốt, cứ thế mãi về sau, cái khắc bắt vực sinh linh, đối bọn hắn sinh ra cực lớn oán nghiệm. Mọi người không rõ, vì cái gì bọn hắn sẽ thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn tiên giới bị ma thần ô nhiễm. Nghi vấn dần dần biến thành oán hận. Những này siêu cấp thế lực, 10 năm trước mở ra bí cảnh cùng tài nguyên, chỗ góp nhặt những cái kia cảm ơn, ngắn ngủi thời gian nửa năm, toàn bộ tan thành mây khói. Nhưng đối mặt như nước thủy triều tiếng chửi rủa, bọn hắn thủy chung trầm mặc, không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ bất quá những thế lực này nội bộ, bầu không khí lại càng ngày càng ngưng trọng, tựa hồ tại là một ít nhân vật càng đáng sợ, làm đủ chuẩn bị. Cực Dương bí cảnh. Dương Kha Thế Minh, nghe nói ngươi lần trước xông vào tầng thứ 15 bí cảnh, thật sự là thật đáng mừng a. Một đám người trẻ tuổi đứng tại bí cảnh cổng. Trong đó một vị người mặc trường bào màu vàng người, chúng tinh phùng nguyệt. Đúng a, với lại Dương Kha huynh tại tầng thứ 15 bí cảnh bên trong chờ đợi trọn vẹn một tháng. Những cái kế hoạch tâm thế tử cũng chưa chắc có thể làm được a. Có người sợ hãi thán nói. Cực Dương bí cảnh, trung thập bắt trọng. Mỗi gia tăng nhất trọng, bên trong hoàn cảnh liền sẽ ác liệt hàng trăm hàng ngàn lần. Gần vạn năm qua, ngoại trừ hạch tâm thế tử bên ngoài, có thể xâm nhập thập ngũ trọng phía trên người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đều không ngoại lệ, đều có thiên tư cực mạnh người, nếu là có thể thuận lợi trưởng thành bắt đầu, không không trong gia tộc đảm nhiệm chức vị quan trọng, không thể vọng nghị thế tử. Nghe thấy mọi người tán thưởng, Dương Kha lại là khẽ nhíu mày. Thế tử nhóm thực lực, cương đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Chơi kỳ thế tử, tại tầng thứ 17 bí cảnh chờ đợi dòng dã 5 năm, tại năm ngoái thời điểm, trực tiếp xâm nhập tầng thứ 18. Thiên Lân thế tử càng là đáng sợ, đã tại thập bát trọng bí cảnh nhanh thời gian 2 năm. Loại thực lực đó, ta ngay cả tưởng tượng đều làm không được. Dương Kha ngưng trọng nói ra. Chung quanh người trẻ tuổi, cũng là dần dần thu liễm tươi cười đắc ý. Đúng vậy à, cùng những cái kia hạch tâm thế tử so với đến, bọn hắn thật chẳng phải là cái gì. Dương Trời Kỳ cùng Dương Thiên Lân, cực Dương thế gia hai đại dòng chính thiên tài, từ xuất sinh bắt đầu, liền tập chỗ có quang mang vào một thân, sáng chói đến cực điểm. Cái kia, cực Dương thế từ đâu? Đương nhiên, có còn nhỏ vừa nói nói, đám người lập tức quay đầu đi. Cực Dương thế gia thế tử có rất nhiều, trong đó lấy Trời Kỳ cùng Thiên Lân cường đại nhất. Nhưng cực Dương thế tử, mỗi đời chỉ có một cái. Với lại, thế hệ này cực Dương thế tử là một cái cấm kỵ. Bởi vì nàng cũng không phải là đến từ thế gia dòng chính, chỉ là một cái con gái tư sinh. Nhưng cái này con gái tư sinh dẫm lên vô số thiên tài, đang lâm tuyệt đỉnh, tại đỉnh nhọn đại chiến bên trong, chiến thắng Trời Kỳ cùng Thiên Lân hai đại tuyệt thế yêu nghiệt, hào đoạt cực Dương thế tử cái này duy nhất xưng hảo. Bất quá, nàng sở dĩ được xưng là cấm kỵ, thân phận còn không phải chủ yếu quan hệ, mà là bởi vì tính cách của nàng thật sự là quá mức hỉ nộ vô thường, có đôi khi người khác chỉ là tại trong âm thầm đầu đen rau muống nàng một câu, liền thảm tao độc thủ, để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Cực Dương thế tử, ta ngược lại thật ra nghe qua một chút nghe đồn. Dương Kha chậm rãi nói, đó là tại 8 năm trước, ta lần thứ nhất xông bí cảnh thời điểm, có hạch tâm thế tử nói cho ta biết, nàng 2 năm trước liền đã tiến nhập tầng thứ 18 bí cảnh, mà bây giờ còn chưa hề đi ra. Bên cạnh có ít người lập tức biến sắc, nói cách khác đã 10 năm. Có người nghẹn ngào, có thể tại tầng thứ 18 bí cảnh đợi trên 10 năm, đây chính là mấy vạn năm đều không nhất định có thể xuất hiện đáng sợ ra hỏa. Không hổ là thế hệ này cực Dương thế tử, mạnh nhất người. Đúng, ta trước đó nghe nói qua, 10 năm trước có một ngoại nhân cũng xông bí cảnh đi, tựa hồ cũng tiến nhập tầng thứ 18. Một người bỗng nhiên nói ra. Ân, ta cũng nhớ kỹ, có vẻ như kêu cái gì Diệp Long. Một người khác gật đầu nói. Ha ha, các ngươi nói, cái kia thằng xui xẻo, có thể hay không tại tầng thứ 18, cùng cực Dương thế tử gặp. Phải biết, cực Dương thế tử thế nhưng là ghét nhất nam nhân. Có người không có hảo ý cười cười. Ha ha, có người cười to. Vậy liền quá thú vị, ta dám cam đoan, cực Dương thế tử nếu là nhìn thấy ra hỏa kia, tuyệt đối đem hắn rút gân lột ra, chết không thể chết lại. Đám người cười ha ha. Thế nhưng, bọn hắn cười cười, lại phát hiện một nhóm người khác đổi sắc mặt, quay đầu, một cái toàn thân màu đen trang phục nữ tử đang đứng tại bí cảnh cửa vào, lạnh lùng nhìn về bọn hắn. Băng hàn cung huyết tinh chi ý, để cho người ta nhịn không được hai chân như nhũn ra. Cực Dương thế tử, có người không chịu nổi loại kia áp lực, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Liền ngay cả thiên tài Dương Kha cũng là sắc mặt trắng bệch, hắn đương nhiên nghe nói qua nữ tử này đáng sợ thủ đoạn, sát ý dần dần ngưng kết, cơ hồ khiến người không thở nổi. Mới nói không cần loạn giết người, đột nhiên một cái thanh âm hùng hậu truyền đến, một cái thân ảnh màu trắng từ bí cảnh bên trong chậm rãi đi ra. Hắn thân hình cao lớn, có một cây ngân long trường đường, bộ pháp vững vàng. Mọi người nhất thời kinh hãi, đây là người nào cũng dám cùng cực Dương thế tử nói như vậy. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp để bọn hắn triệt để trợn tròn mắt. Thi mạng, chúng ta nhanh lên trở về đi, đợi lát nữa lại phải cho tiểu thần cho bú. Nam tử áo trắng trong ngực vậy mà ôm một cái mấy tháng lớn hài nhi. Hài nhi hình như có thiên tuệ, nhìn xem Dương Thi Mạng bóng lưng, duỗi ra hai tay, miệng bên trong ngọt ngào hô hào. Mụ mụ, đói bụng. Thanh âm này để Thi Mạng toàn thân sắc ý tự nhiên tán đi, xoay đầu lại chỉ còn lại mẫu thân ôn nhu. Ân, đi thôi, đi gặp phụ thân của ngươi. Thi Mạn thanh âm lạnh lạnh, về sau cũng là phụ thân của ngươi. Còn có tiểu thần đại gia gia, ta nói cho ngươi, đây mới thực sự là cao thủ vô địch. Nam tử áo trắng ôm hài tử mang theo Thi Mạn, tại mọi người hoài nghi nhân sinh trong ánh mắt chậm rãi rời đi. Hồi lâu sau, nơi này mới đột nhiên nổ tung. Cực Dương thế tử có hài tử. 7. Ta nhất định là đang nằm mơ. Nhanh bóc ta, thỉnh không tới sao? Dùng kiếm chặt ta. Ta điên rồi, cái này nhất định là từ ma thần xâm lấn đến nay lớn nhất tin tức. Mọi người lớn tiếng nghị luận, vừa rồi cái kia phiên chẳng cảnh thật sự là đánh nát thế giới của bọn hắn. Dương Kha cũng chậm rất lâu mới chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn nhìn chằm chằm hai người rời đi phương hướng, cho mày. Bạch Di nam tử kia tựa hồ liền là 10 năm trước tiến vào bí cảnh kẻ ngoại lai. Diệp Long. Chương 335, Dương Thi Mạn. Vân Tiêu Thành, Kính Hồ. Cháu trai. Diệp Tùy Phong nhìn xem Diệp Long trong ngực không công tiểu tử mập mạp, ngẩn ra một chút. Cho ngươi đi bí cảnh thí luyện, ngươi nha thế mà cứ vậy mà làm đứa bé đi ra. Diệp Long, tiểu tử ngươi được a? Đúng vậy, đại bá. Diệp Long đứng tại Diệp Tùy Phong trước mặt, rõ ràng có chút dáng vẻ khẩn trương. Đây là vợ của ta. A, không phải, là nội nhân. Cũng không phải, cái kia xưng hô nên nói thế nào? Suy nghĩ mang theo trật tự tử, hỗn loạn tương mừng. Ngược lại là người ta mẹ của nó ơi, chủ động đi lên phía trước. Ta là Diệp Long thế tử, Dương Thi Mạn. Diệp Tùy Phong quay đầu. Dương Thi Mạn dáng người thon dài, vóc dáng rất cao, cùng Diệp Long đứng chung một chỗ, trên cơ bản bất phân cao thấp. Nàng một bộ đồ đen, khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Đứng ở nơi đó, tựa như là một thanh lưới kiếm sắc bén, từng tia sắc ý, tự nhiên tiêu tán đi ra. Ngược lại là cùng Diệp Hoàng rất giống. Nhưng khác biệt chính là, Dương Thi Mạn loại này sắc ý, là khắc vào thực chất bên trong, không có một tơ một hào thương hại. Có lẽ là cùng với Diệp Long về sau, mới có chút thu liễm. "Tốt, nhanh ngồi xuống đi." Diệp Tùy Phong hô. Dương Thi Mạn không có khách khí cái gì, cùng Diệp Long cùng một chỗ ngồi xuống. Tại Diệp Tùy Phong dò xét Dương Thi Mạn đồng thời, nàng cũng tại xem kỹ lấy Diệp Tùy Phong, vị này Diệp gia gia chủ, tiểu thần đại gia gia. Từ khi biết Diệp Long về sau, Diệp Tùy Phong cái tên này, nàng lỗ tai đều nhanh nghe ra kén. Tại Diệp Long trong miệng, đại bá phụ đơn giản liền là thông thiên triệt địa, không gì làm không được tồn tại. Thời gian mấy chục năm, liền làm cho cả Vân Tiêu giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại kia công tích vĩ đại, từ xưa đến nay, một có bất cứ người nào có thể tới đánh đồng. Dương Thi Mạn cũng không tin Diệp Long thuyết pháp. Làm sao có thể có người có thể làm ra như thế phi phạm thành tựu đâu? Để toàn bộ thế giới phi tốc trưởng thành, nhưng không đơn thuần là thực lực cường đại, liền có thể giải quyết sự tình, trong này vấn đề quá phức tạp đi. Bất quá, tại đi vào Vân Tiêu thành, tận mắt nhìn đến Diệp gia phi phạm rầm rộ về sau, nàng mới chậm rãi tin tưởng, có lẽ người này thật thông thiên. Ta không có quá nhiều cùng trưởng bối trung đụng kinh nghiệm, có cái gì mạo phạm địa phương, xin ngài thứ lỗi." Dương Thi Mạn nói ra. Diệp Tùy Phong vội vàng khoát tay. "Không sao không sao, ta chỗ này không có cái gì khôn sáo, mọi người tự nhiên là tốt." Hắn cười cười, theo sau nói ra, "Kỳ thật ta thật tò mò, các ngươi là thế nào nhận thức? Đi ra ngoài thí luyện, kết quả đem thê tử cùng nhi tử mang theo trở về." Diệp Tùy Phong hoàn toàn chính xác rất là hiếu kỳ, đây rốt cuộc là làm sao thao tác? "Đó là 10 năm trước thời điểm, chúng ta lần thứ nhất gặp nhau." Dương Thi Mạn cũng không có giấu giếm cái gì, mở miệng nói ra, "Lúc ấy, ta lâm vào hiểm cảnh, Diệp Long liền tại thời điểm này xuất hiện." "Diệp Tùy Phong kiêu mi, hắn cứu được ngươi?" Dương Thi Mạn lắc đầu. "Không, hắn lúc ấy muốn giết ta." Diệp Tùy Phong lập tức ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Diệp Long. Diệp Long thần sắc xấu hổ, "Ta khi đó mới vừa tiến vào thập bát trọng bí cảnh, cho là nàng là cái gì viễn cổ đại ma cái gì, cho nên mới động thủ." Dương Thi Mạn nhìn hắn một cái. "Cái này không có gì, là ta cũng sẽ động thủ. Chỉ bất quá ta khẳng định sẽ làm đủ chuẩn bị, miễn cho giống như ngươi, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo." Dương Thi Mạn tiếp tục nói. "Nguyên lai, Diệp Long lúc ấy xuất thủ trước, muốn giết chết Dương Thi Mạn. Nhưng thực lực của hắn còn kém như vậy một chút. Chẳng những không có đưa nàng giết chết, ngược lại để nàng mượn nhờ công kích của mình, từ hiểm cảnh bên trong thoát thân mà ra. Tiếp xuống về sau, liền là dài đến mấy năm truy sát. Diệp Long cái kia thằng A, có đến vài lần, đều kém chút bị chém giết tại dưới kiếm. Bất quá ở trong quá trình này, Diệp Long thực lực đột nhiên tăng mạnh. Theo thời gian trôi qua, Dương Thi Mạn dần dần phát hiện, gia hỏa này, vậy mà càng ngày càng khó đối phó. Từ ban đầu chỉ có thể bị đánh, càng về sau, đã có thể cùng nàng đi đến mấy chiêu. Lại về sau, hai người tại một lần chém giết phía dưới, vậy mà đánh cái cờ chống tướng làm. Cái này khiến Dương Thi Mạn cảm thấy phi thường tò mò, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cùng loại với Diệp Long dạng này người. Truy sát còn đang tiếp tục, nhưng liều chết chém giết đã dần dần biến thành luận bàn, cuối cùng biến thành hô bang hỗ trợ. Hai người cùng một chỗ trưởng thành, xâm nhập các loại hiểm địa, tình cảm cũng dần dần sinh sôi. Cuối cùng, tuổi khô lửa bốc phía dưới, giữa hai người chiến trường chuyển rời đến cái nào đó kiểu diễm chi địa, tiểu thần cũng bởi vậy sinh ra. Trên cơ bản chính là như vậy, Dương Thi Mạn nói ra. Diệp Tùy Phong sờ lên cái cằm, kỳ thật hắn có người bằng hữu, rất muốn hỏi một chút cuối cùng trận đại chiến này quá trình, đáng tiếc bị thẩm 10 giờ, chỉ có thể xóa bỏ. Chút tình cảm này, so với trong tưởng tượng kỳ thật muốn bình thường một chút, ngoại trừ ban đầu quen biết thời điểm tương đối kỳ hoa, còn lại, trên cơ bản liền là bình thường tình cảm đường đi. Ta còn tưởng rằng, các ngươi là nhận lấy cái gì ảo cảnh mê hoặc, sau đó lại. Kia cái gì đâu? Diệp Tùy Phong cười nói. Diệp Long sắc mặt ngừng lại đen. Đại bá, ngài khả năng nghĩ có hơi nhiều. Diệp Tùy Phong cười ha ha. Bất kể nói thế nào, đã tiến vào gia môn, sau này sẽ là người một nhà. Thi Mạn, ta đại biểu Diệp gia, hoan nghênh ngươi đến. Dương Thi Mạn nhẹ gật đầu. Ta chỉ hy vọng, cái này sẽ không cho các ngươi mang đến phiền phức. Diệp Tùy Phong khẽ giật mình, không biết câu nói này là có ý gì. Diệp Long vội vàng giải thích nói, Thi Mạn là cực dương thế gia thế hệ này đại thế tử, chúng ta không có bất kỳ cái gì chào hỏi liền ở cùng nhau, đoán chừng sẽ khiến một chút bất mãn thanh âm. Diệp Tùy Phong khoát tay áo. Ai dám đối cháu ta cháu dâu bất mãn? Yên tâm, nên ăn một chút nên hát hát, ta sẽ cùng cực dương lão đạo nói một tiếng. Ai dám gây phiền phức cho các ngươi, ta liền đi tìm hắn để gây sự. Một phen giản dị tự nhiên bá khí phát biểu, để Diệp Long lập tức yên tâm, cũng làm cho Dương Thi Mạn có chút ngạc nhiên. Ngài nhận biết Cực Dương lão tổ, thân là đại thế tử, nàng thế nhưng là minh bạch, Cực Dương lão tổ đó là dạng gì tồn tại, xưng là tiên giới mạnh nhất cũng hào không đủ. Diệp Tùy Phong, thế mà cùng hắn cũng có gặp nhau. Ân, vài ngày trước còn cùng một chỗ uống trà đâu. Diệp Tùy Phong nói ra, tóm lại, các ngươi một mực an tâm chuẩn bị tiếp xuống hôn lễ, còn lại đều không cần cân nhắc. Mặc dù hai người hài tử đều đã xuất thế, nhưng nên có hôn lễ, vẫn là muốn có. Sau đó, mấy người tùy tiện giật điểm việc nhà, tiểu thân lại đói bụng, Diệp Long liền mang theo Dương Thi Mạn cùng nhau rời đi. 7. Diệp Tùy Phong ngồi tại vỡ lòng dưới cây, lặng lặng trầm tư. Nữ tử này, coi như có thể chứ. Mặc dù tính cách nhìn lên đến tương đối lạnh lùng, nhưng có thể nhìn ra, đối với Diệp Long cùng Hải Tử, đều là phát ra từ thật lòng. Cái này như vậy đủ rồi. Với lại thực lực của nàng, cũng cực kỳ nghịch tiên. Cơ hồ đã mò tới đế bên trên cánh cửa, lại tiến lên một bước, liền có thể bước vào cái kia đỉnh phong nhất tầng cấp. Diệp Long cũng kém không nhiều. Cực Dương bí cảnh thí luyện, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, hiệu quả hết sức rõ ràng. Nghĩ tới đây, Diệp Tùy Phong không khỏi nhớ tới Diệp Hoàng. Nàng và Diệp Long là đồng thời tiến vào bí cảnh, cũng không biết hiện tại đến cùng thế nào. Sẽ không cho ta mang về một cái ngoại tôn a? Ân, hẳn là sẽ không, tại loại đại sự này phía trên, nha đầu này chắc chắn sẽ không giấu giếm ta. Diệp Tùy Phong nghĩ đi nghĩ lại, lại càng nghĩ càng ngồi không yên. Vẫn là đi xem một chút đi. Nếu là thật cùng Diệp Long. Diệp Tùy Phong lắc đầu. Hắn thật đúng là không làm tốt dạng này chuẩn bị tâm lý. Chương 336, Diệp Hoàng xuất quan. Chương 336, Diệp Hoàng xuất quan. Cực âm bí cảnh. Ngày thường rộn rộn ràng ràng thế gia hạch tâm tử đệ, đột nhiên bị khu ra. Sau một lát, hai cái thân ảnh từ trong hư không đi ra. Diệp đạo hữu, ngươi là sao như thế vội vàng, chúng ta tại đại điện các loại đãi bọn hắn đi ra không được sao? Người tới chính là Cực Âm tiên nữ, còn có Diệp Tùy Phong. Làm liên tưởng đến Diệp Hoàng có thể hay không giống như Diệp Long thời điểm, Diệp Tùy Phong triệt để ngồi không yên, trực tiếp xé mở hư không, đi vào Cực Âm thế gia. Cái kia lấy bộ dáng gấp gáp, đem Cực Âm tiên nữ giật nảy mình, còn tưởng rằng có cực kỳ khủng bố hỗn độn ma thần xâm lấn. Diệp Tùy Phong đưa ra chỉ là muốn nữ nhi, muốn nhìn một chút Diệp Hoàng, Cực Âm tiên nữ mới thở phào nhẹ nhõm. Đi qua dò xét, Diệp Hoàng tự thân không việc gì, nhưng trùng hợp chính là nàng và Cực Âm đại thế tử cùng một chỗ, đều rời đi bí cảnh trên đường. Diệp Tùy Phong nghe xong, lúc này quyết định đến bí cảnh lối vào chờ đợi. Ta nhìn lên đến rất gấp lắm sao? Không có chứ, ta chỉ là muốn đến xem nàng có hay không lười biếng mà thôi. Diệp Tùy Phong vừa nói, một bên hướng phía bí cảnh cửa vào nhìn lại. Cực Âm thiên nữ lắc đầu, trừ phi con mắt ngủ, mới nhìn không ra ngươi bây giờ nóng nảy bộ dáng. Bọn hắn chờ đợi chỉ chốc lát, ngay tại Diệp Tùy Phong muốn đích thân đi vào thời điểm, rốt cục hai cái thân ảnh từ bí cảnh bên trong đi ra. Chính là Diệp Hoàng, còn có Cực Âm thế tử, Âm Khải Hoàn. Hai người cùng nhau đi ra, Diệp Tùy Phong lập tức ánh mắt ngưng tụ. "Ân, còn tốt, không có ôm em bé." "Cha, lão tổ." Đi ra bí cảnh hai người, tại nhìn thấy đứng ở bên ngoài Diệp Tùy Phong cùng Cực Âm tiên nữ về sau, đều sửng sốt một chút. "Sao ngươi lại tới đây?" Diệp Hoàng dẫn đầu đi lên phía trước. Diệp Tùy Phong ngừ một tiếng, sau đó nhìn xem Âm Khải Hoàn, lạnh nhạt nói ra, "Nha, tiểu tử này nhìn lên đến rất tinh thần. Không giới thiệu một chút?" Diệp Hoàng lập tức ngơ ngẩn. "A." Nàng cảm thấy có chút không hiểu đấu, bất quá vẫn là nói ra, "À, hắn là Cực Âm thế gia đại thế tử, gọi." "Ngạch, thật có lỗi, đại thế tử, ngươi gọi là cái gì nhỉ?" Âm Khải Hoàn cũng là có chút mê hoặc, chắp tay nói, "Vãn bối Âm Khải Hoàn." Diệp Tùy Phong nháy nháy mắt. Ngay cả danh tự cũng không biết, khẳng định không có khả năng có hải tử đúng không? "Các ngươi là thế nào nhận thức?" Diệp Tùy Phong hỏi. "Chúng ta." Diệp Hoàng nhìn một chút Âm Khải Hoàn. "Kỳ thật, cũng chưa nói tới nhận biết ta. Chúng ta là tại từ thập bát trọng bí cảnh trên đường trở về gặp phải, cho nên mới sẽ đồng hành." Nói xong, Diệp Hoàng đầy mắt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Tùy Phong. "Cha, ngươi làm sao?" Diệp Tùy Phong vội vàng cười ha ha. "A ha ha, không có việc gì không có việc gì, liền là ghé thăm ngươi một chút. A còn có, Diệp Long sắp cử hành hôn lễ, chúng ta vẫn là đi về trước đi." Diệp Hoàng lập tức nhãn tình sáng lên. "Thật sao? Hắn rốt cục khai khiếu a, may mắn ta kết thúc thí luyện, không phải khẳng định liền bỏ qua." Diệp Tùy Phong nhẹ gật đầu. "Vậy chúng ta trước hết về a." Sau đó, Diệp Tùy Phong cùng Cực Âm tiên nữ cáo biệt, mang theo Diệp Hoàng đi vào bên trong hư không. Bí cảnh cổng, Cực Âm tiên nữ dần dần thu liễm tiểu dung. "Ngươi cảm thấy Diệp Hoàng như thế nào?" Nàng đỗng nhiên mở miệng hỏi. Âm Khải Hoàn hơi sững sờ, sau đó gãi đầu một cái nói, "Tạm được, rất xinh đẹp, liền là tính cách có chút lãnh mạn." Cực Âm tiên nữ mặt không biểu tình. "Ta hỏi là thực lực của nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng khẳng định sẽ tranh đoạt thần bảng." Âm Khải Hoàn thấy mình hiểu sai ý, vội vàng nói, "Ta cùng với nàng tiếp xúc thời gian quá ngắn, không cách nào chính xác phán đoán. Nhưng đi cùng với nàng thời điểm, hoàn toàn chính xác cảm nhận được một chút áp lực, hẳn là một cái đối thủ." Cực Âm tiên nữ nhẹ gật đầu. Dương Thi Mạn cũng xuất quan, Hồng Mông đạo phủ, Hiên Viên thế gia, Thiên Hạ Thông Thương sẽ, còn có Nam Bắc Yêu thần phủ, nó hoạch tâm đệ tử cũng lần lượt bắt đầu ngoi đầu lên. Thân bảng giáng lâm thời điểm, nhất định là một trận long tranh hổ đấu, ngươi nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Âm Khải Hoàn thần sắc cung kính. Cần tuân lão tổ phân phó. Đang đuổi về Vân Tiêu thành trên đường, Diệp Tùy Phong lại thăm dò vài câu, cuối cùng xác nhận, Diệp Hoàng cùng Âm Khải Hoàn đích thật là ngẫu nhiên gặp, cũng sẽ không xuất hiện cùng Diệp Long tình huống tương tự. Yên tâm đồng thời, Diệp Tùy Phong trong lòng lại sinh ra mặt khác ưu phiền. "Tiểu Hoàng a, kỳ thật nếu như vô tình gặp hắn người tốt, liền có thể thử chỗ một chỗ. Người cũng không nhỏ, cũng không thể một mực cứ như vậy đơn lấy." Diệp Hoàng thần sắc bất đắc dĩ. "Cha, ta nói ngươi hôm nay thế nào một mực là lạ. Người tu đạo, nhi nữ tình trường anh hùng khí đoạn, tại không có thành tựu trước đó, ta là chắc chắn sẽ không cân nhắc tình cảm phương diện chuyện." Diệp Tùy Phong niết miệng. "Có câu nói rất hay, thành ra mới có thể lập nghiệp. Ngươi nhìn người Diệp Long, vợ con đều có, thực lực còn không phải như vậy đột nhiên tăng mạnh." Diệp Hoàng cắt một tiếng. "Ta liền biết, ngươi là bị Diệp Long kích thích." Ngươi dùng hắn nêu ví dụ, chẳng lẽ liền không lo lắng, ta cũng đột nhiên cho ngươi ôm trở về tới một cái ngoại tôn. Diệp Tùy Phong hừ hừ hai tiếng. Cái này có cái gì lo lắng, trong nhà sinh con trai, phần lớn là một kiện chuyện tốt đâu. Diệp Hoàng cực độ khinh thường, nàng đã nhìn ra, Diệp Tùy Phong hôm nay tự mình đến đây, liền là đến xem, nàng có phải hay không cũng tại bí cảnh bên trong yêu đương. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng không khỏi bội phục Diệp Long. Thập bát trọng bí cảnh, khắp nơi đều là hung hiểm, không để ý liền sẽ vạn kiếp bất phục. Kết quả hắn chẳng những ở loại tình huống này bên trong yêu đương, thậm chí ngay cả hài tử đều có. Quả thực là người thiên. Tóm lại, ngài cũng đừng quan tâm tình cảm của ta vấn đề. Thời điểm này, không bằng nghĩ thêm đến mình, ta thật không thèm để ý ngươi tìm cho ta cái mẹ kế. Diệp Hoàng đem vấn đề đá trở về. Diệp Tùy Phong mắt trợn trắng. Khẩu thị tâm phi. Diệp Hoàng khe khẽ hừ một tiếng. Ai cũng không phải đâu. Đấu võ mồm bên trong, hai người rất nhanh liền về tới Vân Tiêu Thành. Diệp Tùy Phong rời đi cũng liền không đến một ngày, lúc này Vân Tiêu Thành đã là răng đèn kết hoa, một mảnh hỉ khí dương dương không khí. Diệp gia nhị gia trưởng tử hôn lễ, nhưng tuyệt đối không có thể qua loa. Huống chi, con dâu vẫn là tiên giới cao cấp nhất thế lực thứ nhất đại thế tử, khẳng định không thể mất mặt mũi. Chuẩn bị xuống ngày, hôn lễ rốt cục bắt đầu cử hành. Một phương là uy tín lâu năm đỉnh cấp thế lực, một cái khác phương là tân tấn cường giả, lực ảnh hưởng cũng rất lớn. Hai nhà hạch tâm tử đệ hôn lễ, tự nhiên đưa tới đông đảo chú ý. Trong đó cử cơm thế gia, hiên viên thế gia các loại siêu cấp thế lực đều đưa tới chúc phúc. Liền ngay cả Nam Bắc yêu thần phủ cũng phái ra nhân vật trọng yếu tới tham gia điển lễ. Đây cũng là Vân Tiêu Thành lần đầu đối ngoại mở ra, long trọng đến cực điểm. Loại này phi phạm trường hợp, đương nhiên sẽ không phát sinh một ít khiêu khích loại hình cầu huyết sự kiện. Hôn lễ quá trình bên trong, ngược lại là cực dương thế gia dòng chính thiên tài Dương Thiên Lân uống say về sau, la hét muốn cùng Diệp Long đơn đấu. Cuối cùng bị cực dương đạo nhân hung hăng đánh một trận, cũng liền thôi. Hôn lễ cùng ngày, Hiểu Hiểu cùng Cầm Dao tỷ muội, còn có Tiểu Hắc tiểu Bạch, gia tộc một chút đường đệ đường muội, cũng đều từ bên ngoài chạy về. Bọn này Diệp gia đại tân sinh lực lượng, khiến mọi người không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Chỉ sợ tại tương lai không lâu, tiên giới lại sẽ sinh ra một cái cường đại siêu cấp thế lực. Hôn lễ long trọng, nhưng kết thúc cũng rất nhanh. Dù sao, ma thần còn tại tiên giới bắt vực bên trong tàn phá bừa bãi, mọi người đều phải chạy trở về, chuẩn bị kỹ càng ứng đối với kế tiếp biến cố. Tiếp xuống mấy tháng thời gian, tiên giới chúng sinh cùng ma thần ở giữa chiến tranh, như cũ thảm thiết. Lần này, thật là ngươi chết ta sống đấu tranh. Cuối cùng, trong tiên giới siêu cấp thế lực, rốt cục vẫn là không nhịn được xuất thủ. Đại lượng tiên đế gia nhập, để nguyên bản tại ma thần thủ hạ liều chết dễ rủa các sinh linh, lập tức hóa giải một mảng lớn. Mọi người có thứ tự tiêu diệt toàn bộ, lưu lại tại trong tiên giới ma thần, càng ngày càng thiếu. Hơn nữa nhìn bắt đầu, bọn chúng đến tiếp sau binh lực cũng không có bao nhiêu. Thắng lợi ánh dạng đông gần ngay trước mắt, nhưng có ít người minh bạch, ánh dạng đông về sau ẩn giấu đi càng lớn hắc ám. Hết thảy làm thần bảng giáng lâm thời điểm mới có thể biết được. Ngày này nhanh. Chương 337, sau cùng manh mối. Ma thần xâm lấn nhìn như dần dần đến hồi cuối. Bọn chúng tiên giới các nơi số lượng đã chậm rãi tại giảm thiếu. Ngẫu nhiên xuất hiện ma thần thống lĩnh, cũng tại mấy vị trưởng đạo giả dẫn đầu dưới, mười mấy vị đế bên trên cộng đồng ra dưới tay, lọt vào vây quét. Về phần những cái kia phổ thông ma thần, nghiễm nhiên biến thành một ít siêu cấp thiên tài thí luyện chi vật. Từ Dương Thi Mạn cùng Âm Khải Hoàn xuất thế về sau, các đại thế lực truyền nhân cũng lần lượt leo lên lịch sử sân khấu. Trong đó xuất sắc nhất, làm người khác chú ý nhất, vẫn như cũng là mấy cái kia đứng tại tiên giới đỉnh cao nhất thế lực. Huyền Đô Quán Không, Thiên Khuyết Thánh Địa Hề Ngưng Sương, còn có Hồng Mông Đạo Tử Cảnh Hằng, Hiên Viên Đại Thế Tử Hiên Viên Sa, Nam Yêu Thần Phụ Liệt Diễm Kỳ Lân, Bắc Yêu Thần Phụ Tiểu Kim Ô, Cực Âm Đại Thế Tử Âm Khải Hoàn, Cực Dương Đại Thế Tử Dương Thi Mạn. Đương nhiên, còn có tân tấn siêu cấp thế lực, Vân Tiêu Thành Diệp Hoàng, Diệp Long. Trừ cái đó ra, cũng có càng nhiều gần với bọn hắn thiên tài, đồng dạng kinh tài tuyệt diễm. Đây là một trận loạn thế, đồng dạng cũng là một trận đại thế. Bọn này vài vạn năm đến cường đại nhất thiên tài, leo lên tiên giới sân khấu về sau. Ma thần lần này xâm lấn, nhất định tuyên cáo thất bại. Nhưng đứng tại tiên giới chỗ cao nhất người lại biết, càng thêm đáng sợ không biết kinh khủng, vẫn ở phía sau. Trong đoạn thời gian này, Vân Tiêu Thành xem như triệt để náo nhiệt lên. Đại lượng tu sĩ đều nghe theo gió mà đến, kiến thức tòa này mới thành phi phàm tầm mắt. Bất quá Diệp Tùy Phong, ý nguyên thanh nhàn. Từ khi lần trước, Diệp Tùy Phong hướng Cốc Cú Lan biểu thị ra rời đi ý tứ về sau, nàng mỗi thiên đô biến đổi nhiều kiểu, cho Diệp Tùy Phong nấu nướng các loại khác biệt phong cách mỹ thực. Có thể nói là chân không bước ra khỏi nhà, lại từng khắp thiên hạ đặc sắc. Tiểu Hắc có đoạn thời gian chưa từng trở về. Cốc Cú Lan cùng Diệp Tùy Phong ngồi tại vỡ lòng dưới cây, hai người một bên hưởng thụ sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, một bên nói chuyện phiếm. Từ lần trước Diệp Long đại hôn thời điểm, trở về một lần, đã hơn nửa năm. Cốc Cú Lan nói, hai tử trưởng thành, cũng thay đổi dã. Tùy hắn đi a. Diệp Tùy Phong không có vấn đề nói. Hiện tại Vân Tiêu giới đã không cần mình đi chuyên môn trông nom. Có mấy vạn khởi nguyên tháp tại, Tiểu Hắc tấn thăng tiên đế giới thời gian càng ngày càng gần. Đúng lao ra, ngươi nói Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch về sau có thể hay không? Hai người bọn họ thế nhưng lại như hình với bóng. Cốc Cú Lan cười nói. Diệp Tùy Phong cũng cười. Xem chính bọn hắn đi. Ta nhưng nhìn qua không thiếu từ Tiểu Thanh Mai ngựa tre, lại bị những người khác hoành đao đoạt tái thoại bản. Đối với bọn tiểu đối vấn đề tình cảm, Diệp Tùy Phong sẽ không đi lẫn vào. Về phần Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, bọn hắn đều quá đặc thù. Một cái là người cùng yêu kết tinh, với lại nhận lấy tiên giới ý chí gia trì. Mà một cái khác càng thêm kỳ hoa, là thế giới thụ cùng thiên đạo ý chí, thế giới ý chí kết hợp thể. Hai người nếu thật ở cùng một chỗ, sẽ phát sinh dạng gì sự tình, ai đều không thể đoán chừng. Lấy thực lực của hai người bọn họ, nếu ai muốn hoành đao đoạt ái, chỉ sợ được thật tốt cân nhắc một chút. Cốc Ú Lan nói. Diệp Tùy Phong cười cười, không thể phủ nhận. Diệp Hoàng, Diệp Long, Hiểu Hiểu, Cầm Dao, hiện tại đều rất thiếu trở về một chuyến. Ai, nếu có thể giống lúc trước, mọi người một mực đều cùng một chỗ, thì tốt biết bao. Cốc Ú Lan khe khẽ thở dài. Mặc dù nói là Diệp Hoàng bọn hắn, nhưng kỳ thật, có ý riêng. Diệp Tùy Phong cũng đã hiểu, nghĩ nghĩ nói ra, thiên hạ không có không tiêu tan bữa tiệc. Theo thời gian, mỗi người con đường, đều sẽ kéo dài càng ngày càng xa. Diệp Hoàng tại tham gia xong Diệp Long hôn lễ về sau, không có đợi quá lâu, liền lại trở về Cực Âm bí cảnh. Nơi đó còn có càng nhiều hiểm địa, chờ đợi thăm dò. Diệp Long cũng giống vậy, trở về cửa, liền cùng Dương Thi Mạn cùng một chỗ, về tới Cực Dương bí cảnh bên trong. Hai tử thì là mẫu thân của Diệp Long tại mang theo. Về phần Hiểu Hiểu cùng Cầm Dao hai tỷ muội. Làm ma thần xâm lấn chậm lại về sau, các nàng liền đi mộng hư giới, nghiên cứu làm sao đem nó triệt để hóa làm một cái thế giới chân thật. Mọi người đều có con đường của mình cùng kiên trì. Người cũng giống vậy. Diệp Tùy Phong nhìn xem Cốc Cú Lan, cười nói, ngươi bây giờ tại Chu đạo bên trên đã đăng phong tạo cực, liền không nghĩ tới khai tông lập phái chơi đùa. Cốc Cú Lan buồn cười, ta nào có như thế dự định. Về sau, ngài nếu là thật sự, ta có thể sẽ lựa chọn đi Diệp Khiêm Thiên Hạ thư viện đi, làm một cái bình thường sách báo nhân viên quản lý, bình thường vượt qua quãng đời còn lại. Diệp Tùy Phong kiêu mi, nguyên lai những cái kia họa hổ tàng long sách báo nhân viên quản lý, liền là loại tâm tính này tới a. Hai người lại tùy tiện trò chuyện một chút chuyện nhà. Đồng nhiên, trong hư không truyền đến ba động. Sau một lát, một cái thon dài thân ảnh từ đó đi ra, chính là Diệp Hoàng. Nàng nhìn lên đến tựa hồ vừa mới trải qua một phen chiến đấu, trên thân còn có nồng đậm đến tan không ra sát khí. "Cha, ta rốt cuộc tìm được vật kia." Diệp Hoàng mới xuất hiện, liền mở miệng nói ra. Diệp Tùy Phong giật mình. "Cái gì đồ chơi, như thế vô cùng lo lắng." Diệp Hoàng không có trả lời, trực tiếp vươn tay, một cái màu đen lăng hình vật thể nhẹ nhàng trôi nổi. Tại nó đỉnh, tản ra điểm điểm quang mang. Điểm sáng dần dần ngưng tụ, tạo thành một mảnh lập thể tinh đồ. Cái này là một cái đã bị giải khai thần triều di vật. Cái này, Diệp Tùy Phong nhìn xem tinh đồ, lại có chút ngây người. Đã từng, hắn hao tốn đại lượng thần thạch, muốn đem mình lần thứ nhất lấy được cái viên kia tinh đồ bù đắp. Có thể đếm được năm về sau, như cũ thiếu thiếu đi cuối cùng hai khối. Về sau, hắn để rất nhiều người đều hỗ trợ tìm kiếm qua, thậm chí đem Cực Dương đạo nhân vốn liếng đều đang uống trà thời điểm bày qua. Nhưng, một mực đều không thu hoạch được gì. Từ đó về sau, hắn trên cơ bản đã bỏ đi tập hợp đủ tinh đồ dự định, từng ấy năm tới nay như vậy, sớm đã ném sau gót. Không nghĩ tới, Diệp Hoàng lại còn nhớ kỹ. Đây chính là bộ kia tinh đồ phía trên không trọn vẹn bộ phận. Diệp Hoàng nói. Diệp Tùy Phong cau mày, tinh tướng đổ gỡ xuống. Trước ngồi a. Hắn mở ra không gian tùy thân, tại dãy núi bảo vật bình thường trung ương, tìm kiếm một hồi lâu, mới tại cái nào đó xó xỉnh chỗ tìm được đã từng chắp vá tinh đồ. Cầm sau khi đi ra, đem trong tay tinh đồ tới đặt chung một chỗ. Rất nhanh, cả hai liền bắt đầu dung hợp, cho đến hóa thành chỉnh thể. Không sai, nó chính là thiếu hụt hai mảnh vụn thứ nhất. Ngươi đây là ở đâu bên trong tìm tới? Diệp Tùy Phong hỏi. Diệp Hoàng lúc này đã dần dần thu liễm mình sắc khí, nghe vậy hồi đáp, là tại Cực Âm bí cảnh trung cực hiểm địa trong. Những ngày gần đây, ta một mực đang công phạt sau cùng hiểm địa. Mà cái này mai tinh đồ, là ta tại tầng dưới chốt nhất phát hiện. Diệp Tùy Phong khẽ nhíu mày. Cực Âm bí cảnh chính là tiên giới chi cường thí luyện chi địa. Cái này mai mảnh vỡ, làm sao lại tại bí cảnh trung cực hiểm địa tầng dưới chốt nhất đâu? Mục tiên thần triều, tại sao phải đưa nó để đặt ở nơi đó? Tinh đồ đến cùng chỉ hướng phương nào? Diệp Tùy Phong nhíu mày trầm tư. Đang thu thập tinh đồ quá trình bên trong, hắn kỳ thật liền hiểu này tấm tinh đồ bất phàm, bởi vì nó mảnh vỡ số lượng so với cái khác tinh đồ vượt ra khỏi mấy chục lần, nhất định có kỳ đặc khác biệt chỗ. Cha, Cực Dương bí cảnh bên trong cũng có tương tự một tòa trung cực hiểm địa. Diệp Hoàng thần sắc nghiêm túc, ta cảm thấy cuối cùng này một mảnh vụn rất có thể ngay tại cái kia hiểm địa trong. Bằng không cho Diệp Long nói một chút, để hắn qua bên kia điều tra điều tra. Diệp Tùy Phong nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi lắc đầu, không, ta tự mình quá khứ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại. Chương 338, hoài nghi nhân sinh. Cực Dương bí cảnh cửa vào. Gần nhất nơi này là càng ngày càng náo nhiệt. Nguyên bản cái này bí cảnh chỉ cho phép trọng yếu nhất gia tộc thế tử tiến vào thí luyện. Bất quá tại gần nhất thời gian bên trong, cái phạm vi này làm lớn ra không ít, phàm là có chút biểu hiện xuất sắc gia tộc tử đệ đều có cơ hội tiến vào bên trong, nhu cầu tạo hóa. Chỉ là, phần lớn người tối đa cũng liền trà trộn tại trước ngũ trọng. Một số nhỏ xuất chúng mới có thể đột phá đệ ngũ trọng, hướng về càng thêm hung hiểm. Nhưng hồi báo càng lớn bí cảnh chỗ sâu xuất phát, như ai có thể siêu việt thập trọng, cái kia tất nhiên sẽ trở thành mọi người tranh nhau tán thưởng tồn tại. Dương Kha Thế huynh lại trở về. Hắn lần này, sợ là tại tầng thứ 15 chờ đợi dòng dã 2 tháng. Thật sự là quá mạnh, chỉ sợ chỉ có hạch tâm thế tử mới có thể so sánh cùng nhau so sánh. Mọi người nhìn xem từ bí cảnh bên trong đi ra Dương Kha, tràn đầy cung duy thần sắc. Hừ, hạch tâm thế tử nhưng sẽ không như thế yếu. Nhưng là, lại có người nắm giữ bất đồng ý kiến. lại không đàm Cực Dương Thế Tử, trời kỳ cùng Thiên Lân hai đại thế tử, đã có ngạo thiên chi tư, tại thập bát trọng bí cảnh đều có thể đi cái vừa đi vừa về. Câu nói này đưa tới không ít người chú ý. Có người cười lạnh nói, đó cũng là thế tử, không phải ngươi, đến phiên ngươi ở chỗ này kêu to. Đúng nga, với lại, vì cái gì không nói Cực Dương Thế Tử đâu? Là không phải là bởi vì nàng lúc này đã gả làm vợ người, không cách nào đại biểu Cực Dương thế gia. Theo cái lộn, đám người rất nhanh liền đem thoại để phát tán đi ra. Cái gì hạch tâm cùng dòng chính mâu thuẫn, dòng chính cùng chi thứ mâu thuẫn, gia tộc cùng kẻ ngoại lai mâu thuẫn, chờ một chút. Bí cảnh cổng, khắp nơi đều là tiếng cãi vã. Mà cái này, kỳ thật cũng là trong khoảng thời gian này, Cực Dương bí cảnh thường ngày. Để Diệp đạo hữu chê cười. Tại mọi người nhìn không thấy bên trong hư không, hai cái thân ảnh đứng ở hạ đám người đỉnh đầu, túi nhìn phía dưới. Nhìn kỹ lại, chính là Diệp Tùy Phong, còn có Cực Dương đạo nhân. Đều như thế. Người trẻ tuổi a, không có tranh chấp, ngược lại là kiện chuyện không tốt. Diệp Tùy Phong nói. Cực Dương đạo nhân nuốt dầu cười một tiếng. Bị giới hạn Cực Dương bí cảnh quy tắc, kỳ thật phía dưới đám tiểu tử này đều là trăm tuổi trở xuống người. Từng cái ngạo khí mười phần, chúng ta cũng đều đi qua cái tuổi đó, kỳ thật cũng có thể hiểu được. Diệp Tùy Phong nháy nháy mắt, cũng không có phản bác hắn. Đúng, Diệp đạo hữu, ngươi hôm nay cố ý tới đây, cũng không chỉ là nhìn xem đám nhóc con này a. Cực Dương đạo nhân hỏi. Diệp Tùy Phong gật đầu. Tự nhiên không phải. Ta muốn đi bí cảnh bên trong đi một vòng. Cực Dương đạo người nhất thời sửng sốt, sau đó đột nhiên cười ha ha. Đạo hữu đừng làm rộn. Cực Dương bí cảnh là có quy tắc hạn chế, cùng Hỗn Độn thần bảng cũng là chỉ có trăm tuổi trong vòng người mới có thể tham gia. Chúng ta cũng đừng đụng cái này náo nhiệt, ha ha. Hắn cười trước túi ngựa ra sau. Diệp Tùy Phong lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Cực Dương đạo nhân cười cười, dần dần biến sắc. Đạo hữu, ngươi sẽ không tới thật sao? Hắn có chút không dám tin tưởng hỏi. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói đùa đâu? Diệp Tùy Phong bĩu môi nói ra. Đạt được khẳng định đáp án, Cực Dương đạo nhân lập tức mở to hai mắt nhìn. Đừng a, bí cảnh quy tắc không thể cưỡng ép đánh vỡ, dạng này sẽ đối với nó tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Đạo hữu, Diệp Long Họa theo màn còn ở bên trong lịch luyện, chúng ta liền yên tĩnh điểm được không? Diệp Tùy Phong lắc đầu, quyết định không còn cùng hắn giật xuống đi. Ai nói với ngươi ta muốn mạnh mẽ đánh vỡ người ta quy tắc? Ngươi liền không nghĩ tới dạng này một loại khả năng? Ta kỳ thật cũng là điều kiện phù hợp. Nói xong, Diệp Tùy Phong không tiếp tục để ý Cực Dương đạo nhân, trực tiếp lách mình từ trong hư không xuất hiện. Trong nháy mắt, liền đi tới bí cảnh cửa vào chỗ. Sau đó, tại Cực Dương đạo nhân nghi hoặc thêm ánh mắt khiếp sợ bên trong, cất bước đi vào. Bí cảnh không có động tĩnh chút nào, cũng không có chút nào phản vệ dấu hiệu. Loại tình huống này, chỉ nói rõ một vấn đề. Cực Dương đạo nhân con mắt càng mở càng lớn. Sau một hồi lâu, hắn hướng Cực Âm Thiên Nữ truyền thứ nhất tin tức. Chúng ta chỉ còn lại 8 cái thần bảng. Tiến vào bí cảnh về sau, một cổ trích nhiệt khí tức lập tức nhào tới trước mặt. Nếu là không có phi phàm thể chất, liền vẹn vẹn là không khí nơi này, cũng làm người ta khó có thể chịu đựng. Với lại, cái này còn vẹn vẹn đệ nhất trọng. Xem ra cái này Cực Dương bí cảnh, hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Ở chỗ này lịch luyện người rất nhiều, trên cơ bản đều là đang mượn trợ bên trong hoàn cảnh đến tiến hành luyện thể. Diệp Tùy Phong không để ý đến bất luận kẻ nào, bắt đầu hướng phía dưới xâm nhập. Đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Đoán chừng cũng liền thời gian mấy hơi thở, Diệp Tùy Phong đi tới một mảnh tràn đầy pháp tắc cương phong thế giới. Nơi này chính là tầng thứ 18. Khi hắn vừa mới xuất hiện thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xoay đầu lại. Diệp Tùy Phong xem xét, lập tức vui vẻ. Đây không phải lúc ấy tại Diệp Long trong hôn lễ uống say Dương Thiên Lân a? Ngươi là người phương nào? Không đợi đến Diệp Tùy Phong nói chuyện, Dương Thiên Lân chủ động mở miệng. Ngươi là cái nào một mạch thế tử? Vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Hắn cau mày. Có thể xâm nhập tầng thứ 18 người, nhất định kinh tài tuyệt diễm. Nhưng trước mắt này cái, lại phi thường lạ lẫm, để hắn sinh nghi. Diệp Tùy Phong cười cười. Hạng người vô danh. Ngươi trước bận điệu, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hắn tự nhiên không cùng chi nói chuyện trời đất dự định. Tùy tiện đuổi hai câu, liền hướng về phương xa bay đi. Chờ một chút. Nhưng mà, Dương Thiên Lân lại gọi hắn lại. Diệp Tùy Phong quay đầu. Thế nào? Dương Thiên Lân tiến lên, lại cẩn thận chu đáo Diệp Tùy Phong một lát, sau đó chậm rãi nói. Mặc dù không biết ngươi là cái nào một mạch người, nhưng nể tình tất cả mọi người là đồng tộc, ta nhắc nhở ngươi một câu. Tại cái phương hướng này cách đó không xa, liền có một cái phi thường đáng sợ hiểm địa, ngay cả Dương Thi Mạn đều đã từng nốt ở bên trong. Với lại đi về phía trước, rất có thể sẽ gặp được trung cực hiểm địa, đó là hẳn phải chết chi địa. Cho nên ta khuyên ngươi, vẫn là thay cái phương hướng tương đối tốt. Diệp Tùy Phong có chút khiêu mi. Vậy mà, là hảo tâm khuyên bảo. Cái này thế tử, ngược lại là thật không tệ. Cảm ơn. Bất quá ta muốn đi mục đích liền là bên này, cáo tử. Nói xong, Diệp Tùy Phong liền lần nữa bay đi, tốc độ kia, Dương Thiên Lân phát hiện mình vậy mà không đuổi kịp. Cái này cao ngạo ra hỏa, khẳng định có hối hận thời điểm. Dương Thiên Lân trong lòng sinh giận. Sau đó nghĩ, lại đi theo. Chỗ kia, ngay cả Dương Thi Mạn đều có thể vây khốn, hắn khẳng định cũng trốn không thoát. Ai, hy vọng có thể theo kịp. Dương Thiên Lân cẩn thận tại bí cảnh bên trong phi hành, hắn cũng không dám bay quá nhanh, nơi này khắp nơi đều là nguy cơ. Đông. Đông nhiên, ngay tại hắn tiến lên thời điểm, một tiếng vang trầm, từ xa xôi phía trước chuyển tới. Cái kia tiếng gầm quá mức mãnh liệt, ngay cả hư không đều rung ra đạo đạo đường vân. Dương Thiên Lân ngây ngẩn cả người, cái này ba động, cũng quá cường một chút ta. Đến cùng, đã xảy ra chuyện gì? Hắn tăng nhanh tốc độ, tiếp tục tiến lên. Sau một khoảng thời gian, hắn đi tới đã từng vây khốn Dương Thi Mạn hiểm địa. Nhưng mà nhìn lên trước mặt chẳng cảnh, Dương Thiên Lân miệng, làm sao đều hợp không dậy nổi đến. Hiểm địa, đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cái siêu cấp to lớn hố trời. Ngày đó hố, tựa như là bị hình thể khổng lồ thiên thạch đập, đường kính sợ là có hơn 10 dặm, Dương Thiên Lân đứng tại biên giới chỗ, so con kiến còn muốn nhỏ. Mà dưới đáy hố trời, có một cái rõ ràng to lớn dấu tay. Người kia, dùng một ngón tay, liền đem nó cho đầm không có. Dương Thiên Lân trừng trong mắt. Đơn giản, hoài nghi nhân sinh. Chương 339, thần bảng giáng lâm. Cực Dương bí cảnh, tầng thứ 18. Diệp Tùy Phong tốc độ cực nhanh, hướng về trung cực hiểm địa mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, một ít vận khí kém hiểm địa hoặc là đại ma, bị hắn trong nháy mắt tan thành mây khói. Rất nhanh, Diệp Tùy Phong liền đi tới một mảnh khuynh đảo đại điện trước mặt. Nơi này khắp nơi đều là pháp tắc dòng lũ, bình thường tiên đế, sơ ý một chút, liền sẽ thịt nát xương tan. Trận pháp. Diệp Tùy Phong kiêu mi. Tại đại điện này bên ngoài, thế mà người vì bố trí một tầng không tầm thường trận pháp, chẳng lẽ có người ở đây lịch luyện. Nghĩ nghĩ, hắn đưa tay một chỉ, trước mắt trận pháp, trong nháy mắt sụp đổ. Ai? Một tiếng gầm thét, từ trong đại điện truyền đến. Sau đó, một thanh trường kiếm xẹt qua chân trời, mang theo vô tận sát ý cùng sát khí, chém về phía Diệp Tùy Phong. Chỉ bất quá, trường kiếm còn chưa chạm tới hắn thời điểm, lại bỗng nhiên ngừng lại. Một cái thân ảnh màu đen xuất hiện tại Diệp Tùy Phong trước mặt. Đại bá phụ. Nữ tử đứng vững, chính là Dương Thi Mạn. Nàng xem thấy Diệp Tùy Phong, vẻ kinh ngạc cực kỳ dày đặc. Ngài làm sao lại tới đây? Dương Thi Mạn hỏi. Tìm đến một kiện đồ vật. Làm giai kiếm vừa mới đánh tới thời điểm, Diệp Tùy Phong liền thấy nàng, cho nên mới không có lựa chọn xuất thủ. Diệp Long đâu? Diệp Tùy Phong hỏi. A, ở bên trong đâu? Dương Thi Mạn nói, đây là Cực Dương bí cảnh bên trong trung cực hiểm địa, chúng ta chính đang dò xét. Diệp Tùy Phong nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, một cỗ khổng lồ chiến ý thông thiên triệt địa. Phương nào đạo trích, dám tới nơi đây dương ai? Theo tiếng giống, một thanh to lớn trường thương từ trong đại điện đâm đi ra. Khí thế kia, đơn giản hủy thiên diệt địa. Diệp Tùy Phong ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, một bàn tay quất tới. Trường thương còn không có tới, liền bị hắn ngay cả người đeo súng quạt trở về, trên đường đi phá hủy không biết nhiều thiếu kiến trúc. Ta đi vào trước. Diệp Tùy Phong tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, quay đầu nói với Dương Thi Mạn, có rảnh rỗi nhiều lời nói hắn, đều làm cha người, đừng luôn là một bộ tự kỷ bộ dáng. Nói xong, Diệp Tùy Phong lắc đầu, lách mình không có vào trong đại điện, chỉ để lại Dương Thi Mạn, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Sau một lát, một cái thân ảnh màu trắng từ phế tích bên trong bò ra, chính là Diệp Long. Hắn đi vào Dương Thi Mạn bên người, nhìn lên đến có chút chật vật. Thi Mạn, ngươi thế nào không nhắc nhở hạ ta đây? Ôi, ta eo. Diệp Long xoay eo, vừa rồi một cái tát kia, thế nhưng là thực sự, đập hắn mắt nổi đom đóm. Dương Thi Mạn liếc mắt, ai bảo ngươi không nhìn tình huống? Đáng đời. Diệp Long nhíu môi, ta sao có thể nghĩ đến là đại bá tới, trừ hắn ra, thế giới này còn thật không có ta sợ người. Dương Thi Mạn lắc đầu, tiến tính điểm a. Đại bá phụ tiến vào, nói là muốn tìm một kiện đồ vật. Diệp Long khẽ nhíu mày, trên đời này có thể làm cho hắn để ý đồ vật, nhưng không có nhiều thiếu. Nghĩ nghĩ, Diệp Long lắc đầu nói, được rồi, chúng ta bận bịu chính chúng ta, liền không đi quấy rầy hắn. Nếu là cần chúng ta, hắn khẳng định sẽ nói. Khuynh đảo trong đại điện, so từ bên ngoài nhìn lên đến, phải lớn hơn nhiều. Đại điện phong cách cổ lão, xem xét cũng không phải là đương thời sản phẩm. Có lẽ là lúc ấy Mục Tiên Thần Triều thủ bút. Lúc này, mặc dù nó đã tàn phá không chịu nổi, nhưng cũng có thể nhìn ra đã từng huy hoàng. Diệp Tùy Phong ghé qua trong đó, kinh khủng thần thức hoàn toàn thả ra, thảm thức lục soát di vật tồn tại. Tốc độ của hắn cực nhanh, phàm là có trở ngại cản ở trên đường đồ vật, toàn bộ bạo lực phá giải. Cũng liền không đến một khắc đồng hồ, Diệp Tùy Phong liền đi tới đại điện tầng dưới chót nhất. Vừa mới xuống tới, ánh mắt của hắn liền khóa chặt cách đó không xa một tòa tế đàn. Tế đàn toàn thân màu đen, từ không biết tên vật liệu luyện chế mà thành. Tại nó phía trên, một cái màu đen hình thoi phương thể nhẹ nhàng trôi nổi, chính là một quả thần triều di vật. Xem ra Diệp Hoàng suy đoán không có sai, cái cuối cùng mảnh vụn tinh đồ chính là ở đây. Với tay, di vật thoát ly tế đàn, bị Diệp Tùy Phong nắm trong tay. Di vật là mở ra trạng thái. Diệp Tùy Phong một chút liền có thể nhìn ra, nó chính là bộ kia tinh đồ sau cùng không trọn vẹn. Nghĩ nghĩ, Diệp Tùy Phong đem trước thu thập tinh đồ lấy ra, trực tiếp bắt đầu dung hợp. Thời khắc này, để hắn đã chờ quá lâu, đã có chút không thể chờ đợi. Tinh mang tràn ngập, điểm điểm tinh quang theo tinh đồ bù đắp, không ngừng tụ tập cùng một chỗ. Theo thời gian trôi qua, một bức hoàn chỉnh bức họa xuất hiện ở Diệp Tùy Phong trước mặt. Vô số đường cong đan vào một chỗ, nhìn như lộn xộn, lại ẩn chứa thần bí đạo tác. Nó là một cái phức tạp đến cực hạn trận pháp. Diệp Tùy Phong nhìn trong chốc lát, cuối cùng phân biệt ra được, cái này đúng là một cái không biết thông hướng nơi nào siêu cấp truyền tống trận. Có chút ý tứ. Diệp Tùy Phong sờ lên cái cằm. Này tấm tinh đồ, hết thảy mấy trăm mảnh vụn, cuối cùng hai khối, càng là đặt ở tiên giới mạnh nhất bí cảnh tầng dưới chót nhất. Mà nó lại là cái truyền tống trận. Nó một đầu khác, đến tột cùng là cái gì? Được rồi, đi về trước đi. Suy nghĩ trong chốc lát, Diệp Tùy Phong quyết định vẫn là về trước kính hồ. Vô luận nó thông hướng chỗ nào, hắn khẳng định đều muốn đi điều tra một phen. Bất quá truyền tống trận mặt khác một phương, phong hiểm không biết. Tại quá khứ trước đó, cần đem sự tình phía sau an bài một chút. Nghĩ kỹ về sau, Diệp Tùy Phong thu hồi tinh đồ, lách mình rời đi. Nửa ngày về sau, trong Kính Hồ đảo, Diệp Tùy Phong đứng ở bên hồ, đứng chắp tay. Sau lưng hắn, Diệp Tùy Vân, Diệp Hoàng, Diệp Long, Cốc U Lan, Hiểu Hiểu, Cầm Dao, Diệp gia trọng yếu nhất lực lượng đã cơ bản đến đông đủ. Liền ngay cả Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều bị hắn hô trở về. Nay tấm chiến trận làm cho tất cả mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khẳng định có đại chuyện phát sinh. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Diệp Tùy Phong xoay người lại, chậm rãi nói ra. Trong mọi người bắt đầu lo lắng, quả là thế. Đại ca, ngươi đây là? Tùy Vân vừa mới chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm, Diệp Tùy Phong trực tiếp tinh tướng đồ đem ra. Tinh đồ, các ngươi đều biết. Nó, đã đầy đủ hết. Bất quá ta không nghĩ tới, nó bên trong cất giấu, lại là một cái không biết thông hướng nơi nào chuyển tống trận. Nói xong, Diệp Tùy Phong tinh tướng đồ bên trong trận pháp, hiện ra. Mọi người thấy cái kia vô cùng phức tạp trận pháp, biểu lộ cũng đồng dạng phức tạp. Thật muốn đi sao? Tùy Vân nói ra, hỗn độn thần bảng, lúc nào cũng có thể giáng lâm. Diệp Tùy Phong không quan trọng khoát khoát tay. Món đồ kia, các ngươi đủ để ứng phó. Hao tốn nhiều như vậy tinh lực, mới đưa này tấm tinh đồ gom góp, ta khẳng định là muốn đi qua một chuyến. Hôm nay gọi các ngươi tới, chỉ là để cho các ngươi có một ít chuẩn bị tâm lý, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, đem gia tộc và Vân Tiêu giới quản tốt. Diệp Tùy Phong nói ra. Bất quá sau đó, hắn lại tiếng nói nhất chuyện, bất quá các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Nhiều nhất 3 năm, ta tự sẽ trở về. Nói câu nói này thời điểm, hắn nhìn về phía Diệp Hiểu Hiểu. Hai người trước đó, thế nhưng là từng có ước định. Hiểu Hiểu thì là nghiêm túc nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Đi, việc này không nên chậm trễ. Diệp Tùy Phong nói ra, liền chuyện này, các ngươi tiếp tục làm việc mình đi thôi, ta hôm nay liền sẽ đi qua. Sau một lát, trung tâm ở trên đảo, chỉ còn lại Diệp Tùy Phong cùng Cốc Cú Lan hai người. Lao ra, ngài là tiên đoán được cái gì sao? Nàng lên tiếng hỏi. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng sớm đã quen thuộc Diệp Tùy Phong tính cách. Nếu như không tất yếu, hắn là chắc chắn sẽ không trịnh trọng như vậy việc. Đối mặt Cốc Cú Lan vấn đề, Diệp Tùy Phong nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Khi thấy truyền tống trận thời điểm, ta liền minh bạch, chuyến này rất có thể sẽ giải khai một ít bí ẩn. Diệp Tùy Phong không có phủ nhận. Đến hắn loại này đã tưởng, dự cảm, không cách nào coi nhẹ. Yên tâm đi, ta sẽ trở lại. Diệp Tùy Phong cười cười. Sau đó, nhô ra ngón trỏ. Đạo vận tràn ngập, một bộ tinh diệu đến cực hạn trận pháp, ở trên mặt đất dần dần lộ ra hiện ra. Không có quá nhiều chần chờ, Diệp Tùy Phong đi tới. Trận pháp quan mang, dần dần sáng lên. Cốc Cú Lan đứng tại trận pháp bên ngoài, cùng Diệp Tùy Phong bốn mắt nhìn nhau. Tại Diệp Tùy Phong tức sắc biến mất đồng thời, nàng im ắng nói mấy chữ. Cũng không biết, có hay không bị hắn bắt được. Hào quang lóe lên, Diệp Tùy Phong thân ảnh, từ đó tâm đạo biến mất không thấy gì nữa. Đông. Đông nhiên, đại đạo hoanh minh. Cốc Cú Lan lòng có cảm giác, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trong tiên giới. Chỉ gặp, tại trong tiên giới ngay phía trên, một tòa cực kỳ to lớn cung điện khổng lồ, nương theo lấy khắp thiên tường mây, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Thiên địa cộng hưởng. Theo cung điện lộ ra toàn cảnh, Cốc Cú Lan trông thấy, tại nó đỉnh chót, chín cái thánh chỉ đồ vật, tản ra chói mắt kim quang. Đó chính là Hỗn Độn Thần Bảng. Thấu hiểu hết thể thống khổ, gánh vác hết thể hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại. Chương 340, Vân Tiêu Hạch Tâm hội nghị. Đông. Đông. Chín tiếng chuông vang, vang vọng toàn bộ tiên giới. Tiếng chuông trực kích sâu trong linh hồn. Vô luận người ở phương nào, phàm là có trí tuệ sinh linh, đều nghe thấy được cái này thật lớn thanh âm. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trong tiên giới, cái kia quy mô hùng vĩ cung điện, sừng sững chân trời. Vân Tiêu Thành bên trong, đám người vừa mới tán đi, đang chuẩn bị thương nghị tiếp xuống bố trí, liền bị cái này quét sạch tiên giới động tĩnh hấp dẫn. Gia tộc Hạch Tâm thành viên, cấp tốc lần nữa tập kết. Hỗn Độn Thần Bảng, hiện thế. Diệp Long nóng nhìn thiên cung, chín cái thần bảng, kim quang bắn ra bốn phía. Phụ thân chân trước vừa đi, nó liền giáng lâm. Diệp Hoàng chau mày. Từ ma thần xâm lấn bắt đầu, hiện tại đã chuẩn bị kết thúc, nó đều một mực không có chút nào hiện lộ dấu hiệu. Giờ này khắc này, lại tại Diệp Tùy Phong vừa mới thông qua truyền tống trận rời đi thời điểm, đột nhiên giáng lâm tiên giới. Thời cơ này, quá mức kỳ quặc. Là trùng hợp. Vẫn là nói, nó đang e sợ lao ra. Cốc Cú Lan trong mắt tinh quang lấp lóe. Đám người trầm mặc suy tư. Bọn hắn hiện tại đã đứng ở tiên giới đỉnh phong, tầm mắt tất nhiên là khác biệt. Chuyện này phía sau, nhất định cất giấu một ít đáng sợ bí ẩn. Đương nhiên, một cái khí tức cường đại, vượt qua ước vạn không ở giữa, giáng lâm nơi này. Ngay sau đó, một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mấy người nhất thời ngưng thần, cái này là tiên đế phía trên khí tức. Bất quá, người này tựa hồ cũng vô ý. Nam tử thần sắc nghiêm nghị, xuất hiện về sau, đem ánh mắt khóa ổn định ở Dương Thi Mạn trên thân. Mau trở về. Hắn vẹn vẹn chỉ nói ra hai chữ, sau khi nói xong, liền hóa thành một sợi thanh phong, biến mất không thấy gì nữa. Đây chẳng qua là một cái hư ảnh. Hắn là cực dương thế gia một vị lão tổ. Dương Thi Mạn nói ra, thần bảng xuất hiện, ta tất cần trở về, đây là ta cùng bọn hắn quyết định hiệp nghị. Ta và ngươi cùng một chỗ a. Diệp Long tiến lên. Dương Thi Mạn lắc đầu nói, không cần, chỉ là bình thường giao dịch thôi. Đại ba phụ vừa rời đi, ngươi bây giờ càng nên đợi ở trong nhà. Nói xong, nàng lại chuyển hướng mấy người khác. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hẳn là sẽ tại thần bảng tranh đoạt bên trong gặp được. Nếu thật đến không thể làm hoàn cảnh, các ngươi, đừng đối ta lưu thủ. cáo tử. Nói xong, Dương Thi Mạn trực tiếp bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Một bên Tiểu Hắc nháy nháy mắt. Ách, nàng câu nói sau cùng kia là có ý gì? Diệp Hoàng cười cười, lo lắng chúng ta tại thần bảng tranh đoạt bên trong sinh ra xung đột a. Xem ra nàng còn không có quen thuộc chúng ta thành viên gia tộc ở chung phương thức. Diệp gia, nội bộ có thể tranh đấu, nhưng đối ngoại chỉ có đoàn kết. Đi thôi, chúng ta đi thương lượng một chút tiếp xuống an bài. Sau một lát, Diệp gia chúng hoạch tâm thành viên toàn bộ đi tới phòng nghị sự. Đây có thể là tự mình tộc quật khởi đến nay, người nhất đầy đủ hết một lần hội nghị. Chỉ tiếc, Diệp Tùy Phong không tại. Gia chủ rời đi, ta tiếp tục thay hắn chủ trì gia tộc. Tùy Vân ngồi tại trên cùng. Đám người không có ý kiến, những năm gần đây vẫn luôn là làm như thế. Tình huống hiện tại thật sự là một cái tiếp theo một cái, thế cục cũng càng ngày càng phức tạp. Tùy Vân nói ra, có rất nhiều chuyện, kỳ thật các ngươi so ta muốn nhìn càng thêm thanh một chút, cho nên đằng sau cụ thể an bài, mọi người cùng nhau thương nghị. Bất quá vô luận như thế nào, gia tộc an toàn cùng phát triển là vị thứ nhất. Diệp Hoàng, ngươi nói trước đi a. Diệp Hoàng nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy hiện tại chủ yếu nhất vấn đề vẫn là cái này cái gọi là đại kiếp. Nàng nhìn chung quanh đám người, ma thần, thần bảng, tiên giới thế cục, thậm chí bao gồm phụ thân rời đi, đều cùng đại kiếp thoát ly không được liên quan. Nhưng chúng ta cho tới bây giờ vẫn còn không biết rõ đại kiếp cụ thể là cái gì, sẽ có dạng gì ảnh hưởng. Phụ thân đã từng nói, thần bảng giáng lâm là một cái tiết điểm. Cho nên muốn chân chính bảo đảm gia tộc hài hòa cùng phát triển, thần bảng chuyện này là tránh không khỏi. 7. Diệp Long gật đầu nói, ta đồng ý Diệp Hoàng thuyết pháp. Với lại đây là một lần toàn bộ tiên giới đều sẽ tham dự sự tình, những cái kia đỉnh cấp thế lực đều sẽ đem hết toàn lực. Đối với gia tộc thế hệ trẻ tuổi, sẽ là một cái cực kỳ tốt lịch luyện sân khấu, cũng là chúng ta mở rộng ảnh hưởng lực một cái cơ hội tốt. Tại hai người dắt dưới đầu, đám người rất nhanh bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đang suy nghĩ đến các phương diện nhân tố về sau, tiêu điểm cuối cùng đặt ở hỗn độn thần bảng tranh đoạt chiến bên trên. Trước nói chuyện chính các ngươi đi, ai chuẩn bị tham gia trận chiến tranh đoạt này? Tùy Vân hỏi. Ta sẽ. Diệp Hoàng xuất trước nói ra, phụ thân nói qua, thần trong bảng có trở thành trưởng đạo giả thời cơ. Ta sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Trở nên mạnh hơn, vẫn luôn là Diệp Hoàng mục tiêu chủ yếu nhất. Ta cũng sẽ tham gia. Diệp Long cười một cái nói, dù sao hải tử mẹ ở bên kia đâu. Tùy Vân nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ, kỳ thật sớm tại 10 năm trước thời điểm, liền đã quyết định. Tiếp đó, mấy người khác, cũng cho ra quyết định của mình. Hiểu Hiểu cùng Cầm Dao hai người lựa chọn để ở nhà, các nàng chủ yếu trọng tâm hay là tại hư giới cấu tạo phía trên, đối với thần bảng không có hứng thú quá lớn. Tiểu Hắc biểu thị Tiểu Bạch khẳng định sẽ đi tham gia náo nhiệt, cho nên hắn hẳn là cũng sẽ đi qua, nhưng không nhất định sẽ thật tham dự tranh đoạt. Về phần Cốc Cú Lan, thì là quyết định canh giữ ở kính hồ, chờ đợi Diệp Tùy Phong trở về. Cuối cùng, tại dài dòng hội nghị về sau, làm ra như sau an bài. Diệp Hoàng tiếp tục mang theo Thiên Loan Điện người, mục tiêu trực chỉ thần bảng. Diệp Long cùng Chân Long các người, mang theo gia tộc tuổi trẻ các tinh anh cùng một chỗ, chỉ đang đánh vang Vân Tiêu Thành thanh danh. Thiên Tiên hội người, để cho Tiểu Hắc tạm thời dẫn đầu, cùng nhau đi tới. Hiểu Hiểu Cầm Dao tỉ muội, Cốc Cú Lan, còn có gia tộc Hạch Tâm làm việc nhóm, đều lưu tại Vân Tiêu Thành bên trong, ứng đối một ít ngoài ý liệu biến cố. Làm xong cụ thể quyết nghị về sau, Tùy Vân nhìn xem phòng nghị sự đông đảo các tinh anh, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Nếu không có Diệp Tùy Phong có lẽ là trước kia, liền định ra bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi Hạch Tâm nhạc dạo, đối mặt tiên giới đại kiếp, Diệp gia khẳng định không có khả năng như thế thông dong ứng đối. Nếu như tất cả mọi chuyện đều là Diệp Tùy Phong một tay xử lý, cái kia làm sau khi hắn rời đi, chỉ sợ gia tộc sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Cũng may, hắn đã sớm thấy rõ ràng những này. Đừng quên trong kính hồ cá chép vàng, nó cũng là muốn tham gia tranh đoạt chiến. Tan họp trước đó, Cốc Ú Lan vừa cười vừa nói. Như thế tính được, kỳ thật chân chính chuyên môn tham dự người, chỉ có Diệp Hoàng, Diệp Long, còn có cá chép vàng ba cái. Về phần những người khác, không phải tiểu hắc loại kia đi du lịch, liền là thực lực còn thiếu sót một chút. Dù sao, như là Âm Khải Hoàn bọn hắn, cũng không phải ăn chay. Đến tận đây, lần đầu khuyết thiếu Diệp Tùy Phong hội nghị trọng yếu, như vậy kết thúc. Thiên cung cùng thần bảng giáng lâm, lại một lần nữa hoành động toàn bộ tiên giới. Tại các đại đỉnh tiêm thế lực, thả ra tại trong thiên cung, ủng có vô thượng tạo hóa về sau, trong nháy mắt đốt lên tất cả tu sĩ nhiệt tình. Lúc này, ma thần xâm lấn cơ bản đã kết thúc. Vô số thiên tiêu từ bốn phương tám hướng tụ tập, hướng về trong tiên giới tiến đến. Cái nào đó không biết trong thế giới. Nơi này là một tòa cung điện to lớn. Cung điện thân ở che trời trong cổ lâm, nhìn lên đến cũng không hoa lệ, tang thương trên từng rào, viết đầy dấu vết tháng năm. Tại trong cung điện chỗ, xây cất một tòa khổng lồ tế đàn. Cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng, tế đàn trên thân sớm đã vết thương chồng chất, còn có các loại binh qua vết kiếm lưu lại trên thân. Đột nhiên, đạo vận lưu chuyển. Cái này hoang phế không biết bao lâu tế đàn phía trên bắt đầu sáng lên bạch quang. Trong chớp mắt, liền quang mang đại thịnh. Sau một lát, một thân ảnh từ ánh sáng bên trong đi ra. Nơi này có chút ý tứ. Diệp Tùy Phong xem kỹ bốn phía. Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 trường, mỗi ngày út đều 2 tới 5 trường. Chương 341, kỳ lân thần loại. Pha tạp trong cung điện. Diệp Tùy Phong dạo bước trong đó, nhìn xem tuế nguyệt tại trên người nó dấu vết lưu lại, thô sơ giản lược đoán chừng, cũng có mấy trăm vạn năm lịch sử. Cung điện phong cách cực kỳ quái dị, quá mức cao lớn, Diệp Tùy Phong đi ở bên trong, tựa như là một con kiến. Chỉ là gánh chịu đại điện tây cột, liền có mười mấy mét rộng, nhìn lên đến cực kỳ khoa trương. Ngắm nhìn bốn phía, tại những cái kia trụ lớn cùng trên vách tường, điêu khắc đủ loại hồng hoang manh thú. Cả ngôi đại điện hoàn cảnh, tràn đầy lực áp bách cùng lực uy hiếp. Vẫn là tiên giới pháp tắc. Diệp Tùy Phong một bên đi về phía trước, một bên phân tích lấy cái thế giới này quy tắc. Hắn phát hiện, mặc dù nơi này pháp tắc cùng tiên giới có chỗ khác biệt, nhưng hoạch tâm bản chất như cũ bắt nguồn từ tiên giới. Nói cách khác, mảnh này không biết thế giới, rất có thể cũng là bắt nguồn từ tiên giới. Cái này liền có chút ý tứ. Chẳng lẽ nói, nơi này là thần triều thời đại, từ tiên giới cắt đứt đi ra. Diệp Tùy Phong tiếp tục hướng phía trước đi tới. Sau một lát, hắn đi tới đại điện lối vào chỗ. Chính làm chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, một cỗ sinh mệnh khí tức từ trên cửa điện phương tràn ra. Ngay sau đó, khí thế thật lớn cuốn tới. Diệp Tùy Phong ngẩng đầu, chỉ gặp trên cửa điện phương một đầu kỳ lân pho tượng, đống nhiên mở mắt, một mực khóa chặt thân ảnh của hắn. Nhân tộc. Kỳ lân pho tượng, vậy mà mở miệng. Nó nói tới, là một loại thượng cổ thời đại đạo ngữ, loại ngôn ngữ này, chỉ có tại đẳng cấp cao tộc đàn bên trong, mới sẽ sử dụng. Kỳ lân thật loại. Diệp Tùy Phong hơi sững sờ. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay cái này pho tượng bản chất. Nói đúng ra, nó cũng không phải là pho tượng, mà là một đầu chân chính kỳ lân. Chỉ bất quá thần hồn của nó cùng thân thể, đã triệt để dung nhập pho tượng bên trong. Với lại thời gian quá mức xa xưa, cho tới Diệp Tùy Phong tại lúc đến nơi này, không có chú ý tới nó sinh mệnh dấu hiệu. Nơi này lại có kỳ lân thật loại. Diệp Tùy Phong trong lòng kinh ngạc. Tại tiên giới, Tổ Long, Tổ Phượng, kỳ lân tam đại thần thú, từ mục tiên thần triều thời đại về sau, liền mai danh nhận tích. Ai cũng không biết bọn chúng đến cùng đi nơi nào. Ngàn vạn năm đến, có vô số sinh linh đều ý đồ tìm tung tích của bọn nó, nhưng đều không ngoại lệ, đều vô tật mà chấm dứt. Mà bây giờ, Diệp Tùy Phong vậy mà tại cái này hư hư thực thực từ tiên giới cắt đứt đi ra trong thế giới, gặp được kỳ lân thật loại. Với lại, vẫn là từ thần triều truyền tống trận tới. Cái này phía sau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại Diệp Tùy Phong suy tư thời điểm, cửa điện đỉnh chóp kỳ lân cũng tại xem kỹ lấy hắn. Đương nhiên, nó chuông đồng lớn trong mắt, dâng trào ra ngọn lửa nóng bỏng. Quỳ xuống. Kỳ lân hét lớn một tiếng. Quần quần thanh âm, tại đại điện trống trải bên trong về nhấp nô. Trong tiếng hô, mang theo khổng lồ uy thế, thẳng tắp hướng về phía Diệp Tùy Phong đè xuống. Nếu là phổ thông tiên đế ở đây, sợ rằng sẽ trong nháy mắt miệng phun máu tươi, quỳ rạp xuống đất. Cái này kỳ lân lại có không kém gì đế bên trên thực lực. Nhưng đáng tiếc, nó gặp Diệp Tùy Phong. Đối mặt khổng lồ áp lực, Diệp Tùy Phong đứng chắp tay, không có chút nào bị ảnh hưởng dấu hiệu. Thân xác hắn đạm mạc, lặng lặng nhìn hướng về phía mình phát uy kỳ lân. Ân. Diệp Tùy Phong bình tĩnh dáng vẻ, tựa hồ vượt ra khỏi kỳ lân ngoài ý liệu. Nhưng rất nhanh, nó lần nữa cổ động chân hỏa, toàn thân cũng bắt đầu bốc cháy lên đến, pho tượng sắc ngoài cũng tận số chốc ra, lông tóc của mũ. Nhân loại, ta để ngươi quỳ xuống. Kỳ lân phát ra càng thêm cuồng bạo tiếng giống, khí thế kia, ngay cả tòa này to lớn đại điện đều kém chút không chịu nổi. Đừng gào, ta nghe thấy được. Diệp Tùy Phong vẫn lạnh nhạt như cũ. Kỳ lân uy áp, đối với hắn mà nói, ngay cả một cây lông hồng cũng không tính. Liên là thanh âm quá lớn, có chút ồn ào. Trên cửa điện kỳ lân, tựa hồ cũng cảm thấy Diệp Tùy Phong khác biệt. Nó ánh mắt ngưng tụ, lỗ mũi trực tiếp phun ra hai đạo kinh khủng liệt diễm, từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Diệp Tùy Phong. Được thôi. Diệp Tùy Phong nhìn xem nhào tới trước mặt liệt diễm, lắc đầu. Vốn định cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi lại làm ta dễ khi dễ. Cái kia liền chuẩn bị tốt tiếp nhận ngạo mạn đại giới a. Liệt diễm nện xuống, Diệp Tùy Phong sau đó vung lên, liền đem đều đánh tan. Ngay sau đó thân hình chớp động, trong chớp mắt, liền đi tới bước hỏa kỳ lân trước mặt. Lúc này kỳ lân, rốt cục ý thức được không thích hợp, tên nhân loại này, tựa hồ mạnh ta có chút quá phận. Nhưng không đợi nó nói cái gì, một nắm đấm nhào tới trước mặt. Ầm ầm. To lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Diệp Tùy Phong một quyền, dán chắc đập vào kỳ lân mặt trên cửa. Quyền kinh kéo theo lấy thân thể của nó, trực tiếp đem phía trên cung điện đánh cho nổ tung, phóng hướng chân trời. Cả tòa cung điện khu kiến trúc đều dưới một quyền này kịch liệt chấn động. Sừng sững không biết bao nhiêu năm tháng cung điện ầm vang sụp đổ. Mà Diệp Tùy Phong đang đánh bay kỳ lân về sau, lại đuổi theo bắt lấy cổ của nó, từ trên bầu trời nện xuống. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn. Kiên cố mặt đất bị nện ra một cái hố thiên thạch hố to, vô số che trời cự mục lọt vào tác động đến, nhổ tận gốc, hỗn hợp có bùn đất bay hướng lên bầu trời. Các loại hết thảy dần dần an tĩnh lại về sau. Hố to dưới đáy, Diệp Tùy Phong đứng chắp tay. Mà dưới chân hắn, đầu kia kỳ lân toàn thân nhuốm máu, nằm tại đáy hố, hơi thở mong manh. Liền ngay cả trên người cháy hừng hực chân hỏa, đều biến thành cổ khói xanh. Còn quỷ không? Diệp Tùy Phong nhìn xem thê thảm kỳ lân, nhàn nhạt hỏi. Nếu như không phải lo lắng trên thế giới, khả năng liền thừa như thế một đầu kỳ lân, đoán chừng hiện tại nó đã bị để lên giá nướng. Hảo hán. Tha mạng. Kỳ lân phun ra một ngụm máu tươi, gian khó nói. Nó là thật sợ. Tại Diệp Tùy Phong đánh ra một quyền kia thời điểm, nó liền minh bạch, mình chọc tới một cái ghê gớm ra hỏa. Tiếp đó, ta hỏi, người đáp. Diệp Tùy Phong nói ra. Sau đó, Diệp Tùy Phong đem mình nghi vấn trong lòng, toàn bộ ném ra ngoài. Từ kỳ lân miệng bên trong biết được, tòa cung điện này hoàn toàn chính xác đã có ngàn thời gian và năm. Bọn chúng xưng là tiếp dẫn đại điện. Về phần tiếp dẫn đến cùng là ai, chỉ có kỳ lân lão tổ biết. Nó chỉ biết là tiếp dẫn mục tiêu là một nhân tộc. Tiếp dẫn người mỗi trăm vạn năm thay phiên một lần. Mà con này kỳ lân đã ở chỗ này chờ đợi hơn 800.000 năm. Bởi vì chờ đợi thời gian thật sự là quá lâu, cho nên làm Diệp Tùy Phong xuất hiện thời điểm, trong lòng của nó có chút toán khí, cho nên liền muốn cho Diệp Tùy Phong một hạ mã uy. Vốn cho là mình đế bên trên thực lực, làm gì cũng sẽ không lật xe mới là. Kết quả không nghĩ tới, chẳng những lật xe, ngay cả bánh xe cũng bay. Nói cách khác, trừ ngươi ở ngoài, còn có cái khác Kỳ Lân cũng sinh hoạt ở nơi này. Diệp Tùy Phong hé mắt. Đúng vậy. Kỳ Lân nói xong, lại vội vàng tiếng nói nhất chuyện, bất quá chỗ chúng ta ở, không ở giới này, không có ta chỉ dẫn, ngươi cũng không có cách nào tìm tới. Nó đã nhận ra Diệp Tùy Phong ngữ khí, tranh thủ thời gian mở miệng bảo mệnh. Diệp Tùy Phong trầm mặc một lát. Kỳ Lân nói không sai, hắn đã vừa mới liếc nhìn qua cái thế giới này, thế giới cũng không lớn, với lại chỉ có trước mắt cái này một cái trí tuệ sinh linh. Đáng tiếc, vốn còn muốn nếm thử Kỳ Lân thịt. Yên tâm đi, ta không có muốn giết ngươi tính toán. Diệp Tùy Phong nói ra, ta hỏi ngươi, tòa cung điện này còn có tế đàn, có phải hay không mục tiên thần triều kiến tạo? Kỳ Lân lắc đầu. Nó là chúng ta lão tổ trụ trì kiến tạo. Bất quá ta ngược lại là nghe qua có chút truyền muốn nói, chúng ta bây giờ ở lại thế giới, cùng kia cái gì mục tiên thần triều có liên quan rất lớn. Diệp Tùy Phong khẽ nhíu mày, đầu này Kỳ Lân, biết đến cũng quá ít. Đương nhiên, cũng không bài trừ nó có chỗ giấu giếm. Được rồi, dứt khoát rút ra ký ức a. Rút ra xong ký ức, thuận tiện bữa ăn ngon một trận, đơn giản không nên quá đẹp. Diệp Tùy Phong ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm bắt đầu. Tựa hồ cảm thấy tận thế giáng lâm, Kỳ Lân gấp giọng nói, ta tại hơn 2 triệu năm trước xuất sinh, rất nhiều chuyện thật không rõ ràng. Bằng không ta mang ngài đi chúng ta sinh hoạt thế giới đi, nơi đó khẳng định có người biết. Chúng ta lão tổ đối ta phân phó, cũng là đem ngài mời trở về. Diệp Tùy Phong lặng lặng nhìn nó, cuối cùng vẫn là tạm thời buông xuống đồ nướng Kỳ Lân dự định. Dẫn đường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay. Chương 342, Kỳ Lân lão tổ. Kỳ Lân, không hổ là đã từng bộ tộc mạnh mẽ nhất thứ nhất. Tốc độ tập nhanh. Diệp Tùy Phong đối cái này mới tọa kỵ, phi thường hài lòng. Trên đường, hắn cũng biết cái này tên Kỳ Lân, gọi là Phân Diệt. Phân Diệt cũng không biết là đang sợ cái gì, gắn hoan tử chạy, rất nhanh liền xông ra mảnh này cổ một thế giới, đi vào hỗn độn bên trong. Nó tựa hồ có được chỉ dẫn, ở trong hỗn độn cấp tốc tìm tới phương hướng, vừa bay mà qua. Loạn lưu tàn phá bừa bãi. Trên người chân hỏa, mặc dù bị Diệp Tùy Phong một quyền đánh không có, nhưng Phân Diệt thân là thần thú, thân thể vốn là cường hãn, hỗn độn loạn lưu đối với nó không cách nào tạo thành tổn thương chút nào. Không biết rong chơi nhiều thiếu khoảng cách, đương nhiên Diệp Tùy Phong tại phía trước cảm nhận được sinh linh khí tức. Sau một lát, một cái tiếp cận tiên giới đại vực lớn nhỏ thế giới ra hiện ở trước mặt của hắn. Từ bên ngoài nhìn, cái thế giới này là màu vàng đất, bên trong tràn đầy nguyên tố khí tức. Đại nhân, nơi này chính là chúng ta sinh hoạt thế giới. Chạy hồi lâu, Phân Diệt chẳng những không có dáng vẻ mệt mỏi, ngược lại khôi phục không thiếu tinh lực. Thần thú thể chất có thể thấy được luồn đốn. Đi vào đi, tìm các ngươi lão tổ. Diệp Tùy Phong từ tốn nói. Phân Diệt gật đầu, hướng lên trước mắt thế giới phóng đi. Tại thông qua thế giới bình chướng thời điểm, Diệp Tùy Phong cảm thấy một chút trở ngại. Nơi này phát tắc, so với cổ một thế giới tới nói, cùng tiên giới khác biệt càng lớn, càng thích hợp Kỳ Lân tộc quần sinh tồn. Khi tiến vào thế giới về sau, Phân Diệt khí tức phi tốc khôi phục bắt đầu. Trong không khí năng lượng nguyên tố không ngừng dung nhập trong cơ thể của nó. Không cần một lát thời gian, liền đã khôi phục 7-8 phần, chân hỏa cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Diệp Tùy Phong không có đi để ý tới những này, mà là đánh giá chung quanh cảnh tượng. Trong trời cao, khắp nơi đều là nguyên tố phong bạo, một ít nồng đậm đến cực hạn địa phương, còn diễn hóa ra cường đại nguyên tố yêu linh. Xa xa nhìn chăm chú lên bọn hắn hành động. Dưới chân thì là mảng lớn kỳ dị sơn lâm của mạch. Rất nhiều yêu linh đều ở bên trong sinh hoạt, đại khái phân biệt về sau, Diệp Tùy Phong liền phát hiện, những cái kia yêu linh trên cơ bản đều là cùng Kỳ Lân thi đấu trong tộc so sánh thân thiện giống loài. Xem ra, phiến tiên địa này đã bị Kỳ Lân tộc đánh tạo thành mình chuyên môn thế ngoại đảo nguyên. Theo năng lực khôi phục, Phân Diệt tốc độ càng lúc càng nhanh. Đương nhiên, trên người nó dâng lên đại lượng chân hỏa, đem Diệp Tùy Phong đoàn đoàn bao vây. Chỉ bất quá, vừa vặn lướt qua Diệp Tùy Phong ngồi địa phương. Chúng cái gì gió đâu? Diệp Tùy Phong gõ một cái đầu của nó. Phân Diệt cái hót bị đau, cũng không dám nhiều lời, a nói ra, đại nhân, phía trước chính là ta tộc sinh hoạt địa phương, nơi đó rất nhiều người đều biết ta, ta không muốn để bọn chúng trông thấy ta trở thành một cái tọa kỵ. Diệp Tùy Phong bĩu môi, nguyên lai là bởi vì mặt mũi. Bất quá hắn mục đích của chuyến này chỉ vì tìm kiếm chân tướng, cũng liền lười nhắc quản. Dù sao những ngày chân hỏa cũng sẽ không ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn. Mấy hơi thở về sau, một tòa thông hướng chân trời cự ngọn núi lớn thình lình xuất hiện. Nói là sơn phong, nhìn lên đến càng giống là một cây cột trong trời, chung quanh cơ hồ thẳng đứng. Kinh khủng đạo vận cùng thần thú khí tức quần quần mà đến. Nơi đó, xem ra đích thật là Kỳ Lân tộc căn cứ. Đi vào cự phong dưới chân về sau, Phân Diệt cải biến phương hướng, bắt đầu hướng lên bay lên. Bay thẳng đến ước chừng 10 vạn trượng độ cao, Diệp Tùy Phong rốt cục nhìn thấy con thứ hai Kỳ Lân. Đó là một đầu hỏa hồng sắc Kỳ Lân, ghé vào giữa sườn núi. Sau lưng nó, một tòa thiên môn lặng lặng đứng sừng sững. Cảm giác được có người tiếp cận, đỏ Kỳ Lân đột nhiên mở to mắt, màu đỏ chân hỏa bộc phát, để không khí bốn phía cũng bắt đầu vặn vẹo bắt đầu. Nó, vậy mà cũng có đế bên trên thực lực. Phân Diệt, ngươi không hảo hảo trông coi tiếp dẫn đại điện, trở về làm gì? Đỏ Kỳ Lân trừng mắt bay tới Phân Diệt, giống to, nhìn lên đến tính tình cũng không khá lắm. Liên quan gì đến ngươi? Cũng ngay. Nhưng mà, phân diệt tính tình càng thêm táo bạo, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Đỏ Kỳ Lân giật nảy mình, vội vàng lách mình né tránh. Nhìn chuẩn cái này khe hở, phân diệt trong chớp mắt liền vọt vào bên trong thiên môn. Đỏ Kỳ Lân khó thở, tại sao lưng giống to, phân diệt, ngươi bất tuân tổ huấn, mạnh mẽ xông tới sân môn, ta nhất định phải cáo chi lão tổ, đưa ngươi lần nữa trừng phạt trăm vạn năm. Yêu đi thì đi, liên quan ta cái rắm. Phân diệt lần nữa ném câu tiếp theo mạnh nhất trong lịch sử về đối dùng tử, trở Diệp Tùy Phong, xông vào ngọn núi. Ngươi tiếp dẫn nhiệm vụ là trừng phạt. Diệp Tùy Phong khiêu mi, theo bọn nó ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau, nghe được tin tức này. Tiếp dẫn nhiệm vụ, mỗi lần thay phiên, chính là trăm vạn năm. Đúng vậy. Phân diệt hồi đáp, ta phạm một chút sai lầm, cho nên mới được an bài tại tiếp dẫn đại điện. Bất quá tại ban sơ thời điểm, tựa hồ cũng không phải như thế. Diệp Tùy Phong gật đầu, rốt cuộc là tình hình gì, đợi đến gặp Kỳ Lân lão tổ, hết thảy liền có thể thấy rõ ràng. Bên trong thân thể, là mặt khác một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Ở chỗ này, Diệp Tùy Phong thấy được có gần trăm con Kỳ Lân, trong đó có cùng phân diệt thực lực không sai biệt lắm, cũng có một chút tuổi trẻ, còn có Kỳ Lân con non. 7. Bất quá yếu nhất, cũng là tiên đế thực lực cấp bậc, đơn giản đáng sợ. Phân diệt một đường tiến lên, cuối cùng đi tới một tòa cực kỳ cổ lão đại trước cửa điện. Cửa điện là mở. Nó trực tiếp vào vào. Bên trong có một mảnh tản ra thổ xương mù màu vàng hồ lớn. Tại Diệp Tùy Phong cảm giác bên trong, một đầu kinh khủng vô thượng tồn tại đang tại đáy hồ ngủ say. Khí tức kia, thậm chí muốn vượt xa khỏi Cực Dương đạo nhân. Lão tổ, ta trở về. Phân diệt vừa mới đến đây, liền giống to, nhìn lên đến phi thường dáng vẻ vội vàng. Theo thanh âm của nó ở chỗ này tiếng vọng, trước mặt hồ lớn chậm rãi bắt đầu cuộn cuộn. Một lát sau, một thân ảnh từ hoàng vụ bên trong lộ ra hiện ra. Đó là một đầu gầy còm Kỳ Lân, trên thân không có chút nào chân hỏa, ngay cả lân phiến đều lộ ra ảm đạm. Nó quá già rồi, hành tẩu chậm chạp, tựa hồ đến một trận gió liền có thể đem vội ngã. Nhưng Diệp Tùy Phong biết, nó chính là cái thế giới này tồn tại cường đại nhất, Kỳ Lân lão tổ. Lão tổ cứu ta a. Trông thấy Kỳ Lân lão tổ xuất hiện, phân diệt trong nháy mắt giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, mãnh lực hất ra Diệp Tùy Phong, hướng về phía trước chạy đi. Nhưng mà, còn không có chạy hai bước, liền có một cái bàn tay lớn nắm cổ của nó. Chạy cái gì? Chúng ta không phải trung đụng phi thường vui sướng a? Diệp Tùy Phong thần sắc lạnh nhạt, thư không chế trụ phân diệt, nhìn lên trước mặt Kỳ Lân lão tổ. Kỳ Lân lão tổ cũng tại xem kỹ lấy Diệp Tùy Phong. Lão tổ, ta nhỏ nhiệm vụ hoàn thành, nhanh cứu ta a. Phân diệt như cũ đang giãy giụa, hô hoán Kỳ Lân lão tổ. Nhưng đáng tiếc chính là, nó cũng không có để ý tới, chỉ là cùng Diệp Tùy Phong nhàn nhạt đối mặt. Giữa hai người không có chiến ý, không khí chung quanh cũng đã ngưng trọng đến cực hạn. Sau một lát, Kỳ Lân lão tổ thở ra một hơi, tán đi áp lực, chậm rãi mở miệng. Người tới quá muộn, nhưng ngươi vẫn là tới. Diệp Tùy Phong nhàn nhạt nói ra, ngươi biết ta là ai? Kỳ Lân lão tổ lắc đầu. Không biết, nhưng luôn có người sẽ đến. Diệp Tùy Phong lắc đầu, hắn không thích nhất liền là làm trò bí hiểm. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Kỳ Lân lão tổ gật đầu, ta biết. Ta cũng có chuyện muốn cùng ngươi trò chuyện với nhau, xin mời đi theo ta a. Nói xong, nó nhìn một chút phân diệt. Đứa nhỏ này ngang bướng, nếu có mạo phạm, ta thay nó hướng ngươi bồi tội. Diệp Tùy Phong khỏe mắt co rúm, 200 vạn tuổi hài tử. Bất quá hắn chuyến này cũng không phải là vì giết người, đã lao Kỳ Lân chịu thật dễ nói chuyện, cũng không cần làm trò quá khó nhìn. Phất phất tay, phân diệt trên người áp lực lập tức không còn. Đà tạ lão tổ. Phân diệt quỳ rạp xuống đất, nhưng cũng không dám nhìn về phía Diệp Tùy Phong. Nó vốn cho rằng, bằng vào lão tổ thực lực, tối thiểu nhất có thể làm cho tên nhân loại này có kiêng kỵ. Hiện tại xem ra, còn đánh giá thấp Diệp Tùy Phong đáng sợ. Lan đi thiên tội sườn núi. Lão Kỳ Lân nói ra. Phân diệt vội vàng xưng tội, sau đó một đường khói đen bốc lên, lộn nhào chạy vội ra ngoài. Chê cười. Xin mời đi theo ta a. Lão Kỳ Lân nói với Diệp Tùy Phong. Diệp Tùy Phong gật đầu, cùng Lão Kỳ Lân cùng một chỗ, hướng giữa hồ đi đến. Chương 343, bị xuyên tạc tiên đoán. Tràn ngập hoàng vụ trong hồ lớn, có một hòn đảo nhỏ. Kỳ Lân lão tổ mang theo Diệp Tùy Phong, ở trên đảo ngồi xuống. Mời. Lão Kỳ Lân biến ảo ra một cái sừng thú chén, bên trong chứa cạn chất lỏng màu vàng. Một mùi thơm chậm rãi tản ra, thấm vào ruột gan. Cái này lại là một loại không thua gì hỗn độn ngọc tương vô thượng chí bảo. Bất quá Diệp Tùy Phong lúc này cũng không có uống trà nhã hứng. Trước tiên nói sự tình a, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Diệp Tùy Phong nói ra. Lão Kỳ Lân cười một cái nói, nghi ngờ của ngươi hẳn là so ta nhiều, vẫn là ngươi hỏi trước a. Diệp Tùy Phong gật đầu, không có quá nhiều khách khí, trực tiếp hỏi ra mình vấn đề thứ nhất. Mục tiên thần triều, ngươi hẳn phải biết ta. Lão Kỳ Lân gật đầu. Đó là tự nhiên. Lão hủ đã từng liền là Mục tiên thần triều đạo thủ thứ nhất. Diệp Tùy Phong khẽ nhíu mày. Ta nghe nói Mục tiên thần triều hết thảy chỉ có 9 vị đạo thủ, ngươi cũng là một cái trong số đó. Lúc trước cùng Cực Dương đạo nhân lần đầu gặp mặt thời điểm, hắn nhắc qua, thần triều hết thảy 9 vị đạo thủ, đồng thời dùng sinh mệnh bản nguyên biến thành hỗn độn thần bảng. Nơi này, vậy mà cũng có một cái. Cũng không phải. Lão Kỳ Lân nói ra, ta chỉ là trên danh nghĩa đạo thủ, thần triều chủ sự đạo thủ, đích thật là 9 cái. Diệp Tùy Phong gật đầu, vậy liền nói thông được. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi lần nữa, đã ngươi đã từng thân là thần triều đạo thủ, khẳng định như vậy rõ ràng, tiên đoán tiên giới đại kiếp sự tình. Lão Kỳ Lân chậm rãi cười một tiếng. Tự nhiên rõ ràng, lão hủ đã từng cũng là tiên đoán người tham dự. Diệp Tùy Phong kiêu mi. Rốt cục, muốn để lộ đại kiếp khăn che mặt bí ẩn đến sao?
Đại kiếp, đến tột cùng là cái gì?
Hắn trầm giọng hỏi.
Lão Kỳ Lân ánh mắt dần dần trở nên sâu xa,
thậm chí ẩn hàm một chút sợ hãi.
Đó là một trận đủ để phá hủy chư thiên vạn giới ngập trời hạo kiếp.
Nó, ngữ khí trầm trọng.
Diệp Tùy Phong lần nữa nhíu mày.
Hỗn độn ma thần có thực lực như vậy?
Ma thần hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng lấy Diệp Tùy Phong trước mắt tiếp xúc tới nói, xa kém xa nói về hủy diệt tiên giới, càng đừng đề cập chư thiên vạn giới.
Những cái kia bẩn thỉu mặt hàng, chỉ xứng sinh hoạt tại mông lung trong hỗn độn, làm sao có thể có phá hủy vạn giới thực lực?
Lão Kỳ Lân lắc đầu liên tục, ngôn ngữ thần thái đối với để tiên giới nghe tin đã sợ mất mật ma thần tràn đầy khinh thường.
Kiếp nạn bắt nguồn từ càng thêm đáng sợ không biết.
Diệp Tùy Phong dừng một chút.
Không biết.
Nói cách khác, ngươi cũng không biết đến tột cùng là cái gì.
Lão Kỳ Lân cười khổ một tiếng. Nếu là biết, Mục Tiên Thần Triều như thế nào lại lựa chọn tự mình hủy diệt? Ta Kỳ Lân nhất tộc như thế nào lại trốn ở cái này trong hỗn độn vô biên đâu?
Nghe thấy Lão Kỳ Lân, Diệp Tùy Phong hơi có chút thất vọng.
Còn tưởng rằng có thể triệt để biết rõ ràng đại kiếp nơi phát ra đâu.
Nhưng các ngươi khẳng định có suy đoán a?
Bằng không thì cũng sẽ không lưu lại tiên đoán, chỉ dẫn chúng sinh đi hướng trong tiên giới, đọ sức cầu một chút hy vọng sống.
Diệp Tùy Phong tiếp tục nói.
Nhưng là, hắn vấn đề này, lại làm cho Lão Kỳ Lân sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống.
Ngươi nói cái gì?
Nó thanh âm mang theo hàn ý.
Diệp Tùy Phong nội tâm khẽ giật mình, hầu nghi nói, ngươi không biết.
Lão Kỳ Lân có chút mèo cặp mắt lại.
Chúng ta lưu lại tiên đoán, là rời xa trong tiên giới, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Đại kiếp đến về sau, Thái Âm cùng Thái Dương hai đại vực, liền là trước hết nhất bị phá hủy địa phương.
Vì sao lại biến thành dạng này?
Nó thần sắc chấn động.
Diệp Tùy Phong cũng ngây ngẩn cả người.
Từ được biết đại kiếp sự tình về sau, tất cả mọi người đều nói cho hắn biết, thần triều lưu lại trong dự ngôn, chỉ có trong tiên giới mới có sống tiếp khả năng.
Cái khác bắt vực, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Mà yêu linh tộc sở dĩ khởi xướng hai tộc đại chiến, cũng là vì tại trong tiên giới khiến cho một mảnh sinh tồn chi địa.
Nhưng bây giờ, Lão Kỳ Lân vậy mà phủ nhận loại thuyết pháp này.
Đồng thời, hoàn toàn tương phản.
Chẳng lẽ, Cực Dương đạo nhân bọn hắn tại lừa gạt mình?
Diệp Tùy Phong nghĩ nghĩ, rất nhanh phủ định ý nghĩ này.
Bọn hắn không có khả năng dùng bao quát mình tại bên trong, toàn bộ tiên giới vận mệnh đến lừa gạt hắn.
Lão Kỳ Lân làm tiên đoán người tham dự, cũng không có lý do gì đi nói dối.
Như vậy vấn đề cũng chỉ có thể xuất hiện tại tiên đoán bản trên khuôn mặt.
Diệp Tùy Phong suy tư,
tiên đoán đầu nguồn là Mục Tiên Thần Triều,
nhưng hết thảy tất cả đều là từ kính vận mệnh phía trên giải đọc ra tới, chẳng lẽ nói vấn đề tại kính vận mệnh phía trên?
Vật này tại hắn muốn đi dò xét thời điểm đã vỡ ra, đồng thời mai danh nhận tích,
cho nên Diệp Tùy Phong thật đúng là không hiểu rõ đây là một cái đồ vật như thế nào.
Các ngươi lưu lại tiên đoán, đến cùng phải hay không bảo tồn tại kính vận mệnh phía trên?
Diệp Tùy Phong hỏi.
Lão Kỳ Lân nhẹ gật đầu.
Không sai, đích thật là tồn tại ở kính vận mệnh.
Chín vị đạo thủ đánh nát hoàn chỉnh khởi nguyên tháp, dùng nó mảnh vỡ, còn có vô số tài nguyên cùng tinh lực mới đem chế tạo thành.
Làm trung cực kiếp nạn xuất hiện về sau, nó liền sẽ binh giải nứt ra, biến mất tung tích, phòng ngừa một ít không thể dự đoán sự tình xuất hiện.
Theo lý mà nói, nó là không thể nào xảy ra vấn đề.
Diệp Tùy Phong trầm mặc.
Không nghĩ tới, kính vận mệnh chủ thể vậy mà bắt nguồn từ khởi nguyên tháp.
Chỉ Nguyệt đã nói với hắn, đã từng Mục Tiên Thần Triều có được một tòa hoàn chỉnh khởi nguyên tháp, nhưng theo thần triều hủy diệt, khởi nguyên tháp cũng biến mất không thấy gì nữa.
Nguyên lai là biến thành kính vận mệnh,
nhưng lưu lại tiên đoán, vì sao lại phát sinh cải biến?
Chẳng những không có vạch con đường, ngược lại đem vạn linh tụ tập tại chỗ nguy hiểm nhất.
Cái này phía sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Ta đã biết.
Lão Kỳ Lân bỗng nhiên tức giận nói, nhất định là bọn hắn đem tiên đoán xoắn cải.
Chỉ có bọn hắn có được năng lực như vậy.
Diệp Tùy Phong lập tức khiêu mi.
Bảy.
Ai?
Lão Kỳ Lân sắc mặt phi thường khó coi, chậm rãi phun ra bốn chữ.
Sáng thế thần sẽ.
Diệp Tùy Phong lần nữa ngây ngẩn cả người.
Cái tên này hắn có ấn tượng.
Trước đây ít năm, tại hắn dò xét toàn bộ tiên giới thời điểm, phát hiện tiên giới là không có thời gian trường hạ.
Trong cổ tịch ghi chép, tất cả tin tức đều chứa đựng tại một cái tên là Sáng Thế Đại Điện không biết tồn ở phía trên.
Rất nhiều đứng tại tiên giới đỉnh phong đại năng cường giả, ý đồ tìm kiếm qua Sáng Thế Đại Điện, đồng thời thành lập một tổ chức.
Tổ chức tên chính là Sáng Thế Thần Sẽ.
Bất quá tại lịch sử ghi chép bên trong, Sáng Thế Thần Sẽ ở thần triều thời đại trước đó, liền trên cơ bản mai danh nhận tích.
Hiện tại xem ra, vẫn có sai lệch.
Ngươi cũng đã được nghe nói Sáng Thế Thần Sẽ a?
Diệp Tùy Phong hỏi.
Lão Kỳ Lân lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Tùy Phong.
Nghe nói?
Đùa gì thế?
Ngươi cho rằng thần triều mấy triệu năm đều đang cùng ai chiến đấu?
Diệp Tùy Phong ngạc nhiên.
Không phải hỗn độn ma thần?
Lão Kỳ Lân cười lạnh thành tiếng.
Ha ha,
hỗn độn thần ma chẳng qua là thần hội sáng tạo ra rác rưởi thôi.
Đám kia tên đáng chết mới là chư thiên vạn giới bệnh hiểm nghèo.
Vạn linh bên trong bại hoại,
ngập trời hạo kiếp kẻ cầm đầu.
Nhắc lên thần hội, Lão Kỳ Lân cảm xúc đều kích động bắt đầu.
Tiên lặng không biết bao nhiêu năm năng lượng khổng lồ điên cuồng tràn ra ngoài, toàn bộ mặt hồ đều cuốn lên trận trận cuồng phong.
Nhìn xem bỗng nhiên liền táo bạo Lão Kỳ Lân, Diệp Tùy Phong hít một hơi thật sâu.
Còn xin kỹ càng cáo chi.
Trong lòng của hắn có loại dự cảm, cái này bị mọi người chỗ sơ sót Sáng Thế Thần Sẽ, tại tất cả mấu chốt tiết điểm bên trong đều có vô cùng trọng yếu tác dụng.
Lão Kỳ Lân trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi bình phục tâm tình của mình.
Trong mắt của nó lộ ra hồi ức thân sắc.
Đây hết thảy đều muốn từ thần triều ban sơ thành lập thời điểm bắt đầu nói lên. Chương 344, thần triều từ đầu đến cuối. Diệp Tùy Phong tuyệt đối không ngờ rằng, tiên giới từ xưa đến nay, cường thịnh nhất, ảnh hưởng sâu nhất Sa Mục Tiên thần triều. Vậy mà, bắt nguồn từ sáng thế thần sẽ. Bất quá lúc kia, thần hội còn không gọi cái tên này, mà gọi là làm đến thương phía trên. Trời xanh phía trên, cùng nói là một tổ chức, chẳng nói là một cái xưng hô. Là một vị nào đó cường giả trí cao, đang lâm tiên giới đỉnh phong nhất, nhìn xuống thương sinh, hán, tức là trời xanh phía trên. Loại này tồn tại, có lẽ trăm vạn năm mới có thể ra như vậy một cái. Nhưng thời gian mênh mông, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đạt đến dạng này độ cao. Hậu thế xưng là cực đạo người. Tới một mức độ nào đó, cực đạo người cũng là trưởng đạo giả, chỉ bất quá đám bọn hắn đã đi tới trưởng đạo giả cực hạn, đạt đến vũ trụ phía dưới cuối cùng độ cao. Không sai, con đường là có cực hạn, nhưng là đạo tâm vĩnh vô chỉ cảnh. Đối với tu sĩ tới nói, con đường phía trước cuối cùng tuyệt, không thể nghi ngờ là chuyện đáng sợ nhất. Cực đạo đám người cũng không cam lòng vĩnh viễn dừng lại tại cái này một cảnh giới, cho nên bọn họ bắt đầu tìm kiếm thông hướng tầng thứ cao hơn cầu thang. Dần dà, một cái lỏng lẻo tổ chức cũng theo đó sinh ra. Trời xanh phía trên. Trời xanh phía trên ban sơ mục đích thành lập liền là mở con đường phía trước, bọn hắn là con đường kẻ khai thác. Những này nghịch thiên tồn tại đi khắp chư thiên vạn giới, ghé qua tại hỗn độn các nơi, chỉ vì tìm tới tiếp tục tiến lên đi xuống thời cơ. Chuyện này độ khó hệ số có thể xưng vô cùng lớn, nhưng đi qua không ngừng cố gắng, bọn hắn cuối cùng vẫn là cho ra một cái bước đầu suy đoán. Sáng thế đại điện, đó là một cái sáng tạo ra thế giới không thể diễn tả chi vật. Chỉ cần tìm được sáng thế đại điện, liền có thể một lần nữa cải biến vũ trụ quy tắc, cũng liền có thể tiếp tục mở đất con đường. Nhưng vật này chỉ là bọn hắn thông qua vạn giới cùng đạo tắc thôi diễn đi ra. Nó đến cùng ở nơi nào, lấy phương thức gì tồn tại, không có bất kỳ người nào có thể nói ra cái như thế về sau. Càng đừng đề cập như thế nào đi sửa đổi quy tắc. Bất quá, vô luận sự tình như thế nào gian nan, cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn tiến lên đạo tâm. Thế là, cực đạo đám người bắt đầu lợi dụng các loại thủ đoạn đến tìm kiếm sáng thế đại điện tung tích. Sáng thế thần sẽ theo thời thế mà sinh. Thần sẽ cho rằng đại điện sáng tạo ra toàn bộ thế giới, như vậy nếu là muốn tìm tới cái này không thể nắm lấy đồ vật, phương thức trực tiếp nhất liền là đem chọn cái chư thiên vạn giới hoàn toàn thống nhất bắt đầu. Chỉ có hình thành một cái chỉnh thể, tới đối ứng bắt đầu tổng hợp thôi diễn, mới có cơ hội tìm tới manh mối gì. Thế là tại bọn hắn thương nghị phía dưới, sử thượng cường thịnh nhất, ảnh hưởng sâu nhất Sa Cứu Cực thế lực, Mục Tiên thần triều ầm vang giáng lâm.